Chương 503, chiến hậu tốt, thừa dịp Cổ Nộ Hạ trợ giúp Hạ Vợ Quốc thời điểm phát động công kích. Nếu như Sa Nhẫn thôn kế hoạch thực sự thành công, mặc dù không cách nào tiêu diệt Cổ Nộ Hạ, thế nhưng chí ít có thể đánh vỡ yếu tắc, cuối cùng ở Hỏa Quốc cướp đoạt một phen. Bất quá đáng tiếc, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, khá hơn nữa kế hoạch cũng không khả năng 100% thực hiện, liền giống như bây giờ Sa Nhẫn thôn mở dạng, kế hoạch tốt, đáng tiếc bọn họ tính sai một việc, đó chính là Cổ Nộ Hạ thôn phái ra viện quân chỉ có một người, mặc dù nhưng cái này người rất mạnh, nhưng là lại cũng không thể ảnh hưởng Cổ Nộ Hạ đối với cứ điểm trợ giúp. Sa Dù Tổ bị biết cứ điểm tình huống vô cùng khẩn cấp, cho nên ở hội nghị thông qua hắn đích thân tới cứ điểm quyết định phía sau, liền lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng. Tuy là muốn trợ giúp yếu tắc, thế nhưng Cổ Nộ Hạ thôn cũng không khả năng một điểm lực lượng phòng ngự cũng không còn lại, cho nên Sa Dù Tổ bị sắp sửa ra tiền tuyến. Như vậy lúc này trong thôn một vị khác ảnh cấp cao thủ đàn rộ, liền phải lưu lại thủ vệ làng. Đối với lần này đàn rộ vô cùng nguyện ý, dù sao hồ cả không ở, hắn cũng có thể làm một ít mở ám. Sáng sớm hôm sau, Sa Dù Tổ bị mang cùng với chính mình ba vị đệ tử, đã tại nhận giới sông ra tam nhận danh hiệu Sù Nạ ba người. Hơn nữa 2000 danh phổ thông nhị dạ lên đường. Mà Sa Nhận thôn tuy là thực lực cường đại, thế nhưng kẻ nhị các bọn họ dựa vào cứ điểm địa lý ưu thế, ngược lại là chặn Sa Nhận thôn tiến công. Đương nhiên, vì loại kém công kích, tổn thất của bọn họ không nhỏ, cuối cùng thậm chí muốn không phải hạ tác xạ cù mò bạo phát, dĩ nhiên một lần hành động đánh bại Sa Nhận thôn một vị khác ảnh cấp cao thủ chia rồ lời nói, sợ rằng điếu tắc cũng có thể bị đánh bỡ. Mà một trận chiến này, hạ tác xạ cù mò cũng triệt để đánh ra chính mình Cổ Nộ Hạ nhanh trắng danh hào, phía trước hắn danh khí mặc dù lớn, thế nhưng dù sao chưa từng có đánh bại ảnh cấp cao thủ chiến tích. Cho nên danh khí vẫn là kém đi một tí, nhưng là lần này, hắn Cổ Nộ Hạ nhanh trắng danh tiếng chắc chắn truyền khắp toàn bộ nhận giới. Làm tổ ghệ mỹ thay Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc giải trừ nguy cơ phía sau, liền cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc còn sót lại cao tầng hội tụ ở tại đại danh phủ bên trong cung điện. Cái này dù sao cũng là một cái quốc gia, tuy là đại danh phủ bên trong cung điện không bằng Hỏa Quốc cung điện hùng vĩ như vậy, nhưng là lại cũng vô cùng xa hoa. Bất quá hiện tại không có người để ý những thứ này, mọi người ngồi vây chung một chỗ phía sau, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cao tầng trước là nói một tràng cảm tạ. Đương nhiên, cái này không phải chỉ là bởi vì tổ ghệ mỹ cứu Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc, mà là bởi vì hắn hiện ra thực lực cường đại, để Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhân muốn định bỡ hắn. Tất lại có một lần nguy cơ, như vậy rất có thể thì có lần thứ hai, nếu như có thể đạt được tổ ghệ mỹ cường giả loại này che chở nói, như vậy về sau hắn Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đem không có nguy hiểm nữa. Ở Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc xem ra, tổ ghệ mỹ tuyệt đối là hiện nay nhận giới đệ nhất cao thủ, cũng là mới nhận giới chi thần, thậm chí vị so với năm đó xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ cùng Vũ Trí Hạ mạ đa dạ cao hơn. Dù sao trước đây Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Trí Hạ Mạ Đa Dạ tuy là cường đại, nhưng là bọn họ chí ít còn có đối thủ, đó chính là lẫn nhau. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Trí Hạ Mạ Đa Dạ hai người lẫn nhau ngăn được. Nhưng là hiện tại, nhận giới trong lại không ai có thể chống đỡ được tổ ghệ mỹ, có thể nói hắn hiện tại chính là nhận giới vị vua không ai. Ở đây có mấy vị đã có tuổi Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc trưởng lão, nhưng là trải qua Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thời đại, bọn họ vô cùng minh bạch, một vị nhận giới chi thần ý vị như thế nào, cái kia là có thể nhất thống nhận giới cường đại chiến lược. Năm đó muốn không phải Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ không muốn đánh chiến nói, sợ rằng nhận giới đã sớm bị Cổ Nộ Hạ thôn thống nhất. Hiện tại những thứ này Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc trưởng lão còn sợ không phải tin tưởng tổ ghệ mỹ tinh khí, không biết hắn là có phải có dự định thống nhất nhận giới, bất quá bất luận có hay không cái này cái kế hoạch, đều không trở ngại bọn họ định bỡ tổ ghệ mỹ. Mà tổ ghệ mỹ đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cũng là có mưu đồ, cho nên đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cao tầng lấy lòng, hắn vui vẻ tiếp thu, đồng thời biểu hiện ra thiện ý của mình. Cứ như vậy, ở song phương tình trạng ý thiếp cố ý bầu không khí phía dưới, song phương nói chuyện vô cùng hài hòa. Bất quá trải qua một phen chuyện phiếm phía sau, Song Vương nói chuyện tiến vào chính đề. "Chư vị, bây giờ trải qua lần này chiến loạn, Hỏa Vợ Quốc tổn thất rất lớn, không biết kế tiếp các ngươi có tính toán gì không?" Tô Gệ Mị quét mắt một đám Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cao tầng liếc mắt phía sau hỏi. Nghe vậy, mấy người liếc nhau, tiếp lấy rơi vào trong trầm tư, đối với vấn đề này bọn họ còn thật không có tỉ mỉ nghĩ tới, dù sao bọn họ phía trước đều cho rằng xong đời, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc sẽ bị diệt tộc đâu, sau đó Tô Gệ Mị dường như thiên như thần hàng lâm, trực tiếp trấn nhiếp bọn họ, có thể dùng những người này quên đi suy nghĩ chuyện khác. Các loại chờ, tổ ghệ mỹ xử lý xong địch nhân phía sau, bọn họ vừa muốn làm sao lấy lòng định bợ tổ ghệ mỹ, cho nên vẫn không có đi suy nghĩ quá kế tiếp dự định. Lúc này tổ ghệ mỹ đem vấn đề này nói ra phía sau, những thứ này Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cao tầng mới bắt đầu suy nghĩ. Tổ ghệ mỹ cũng không có thúc giục, hắn tự mình bắt đầu thưởng thức trà, chờ đợi lấy kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này phía ngoài chiến đấu đã triệt để kết thúc, tuy là Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cao tầng đều ở trong đại điện, thế nhưng phía ngoài Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhân cũng bắt đầu tự phát xử lý các loại chiến hậu chuyện nghi, tỉ như quét dứt chiến trường, còn có chiếu cố thương binh các loại một series vấn đề. Trong nháy mắt hơn 10 phút thời gian trôi qua, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đại trưởng lão đột nhiên ho khan một tiếng. Khái khái, mới vừa lão phu suy nghĩ cẩn thận muốn, chúng ta Hỏa Vợ Quốc cô huyền hải ngoại, tuy là khoảng cách địch nhân khá xa, thế nhưng một ngày gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng rất khó đào tẩu, cho nên lão phu có ý tứ là trở về lục địa. Hồi lục địa. Đại trưởng lão, ngài đề nghị mặc dù tốt, nhưng là rất khó à, hiện tại trên đất bằng địa bàn trên cơ bản đều đã bị chia cắt sạch sẽ, chúng ta đi đâu bên trong thành lập Hỏa Vợ Quốc à? Một danh trưởng lão hỏi. Cái này đại trưởng lão trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. A Kỳ Dạ Quân, ngài là Cổ Nộ Hạ thôn đại trưởng lão, khẳng định tư duy mẫn tiệp, phạm vi nhìn trống trải, không biết ngài có phải không có thể cho chúng ta một ít kiến nghị. Lúc này đại danh đột nhiên hỏi thăm tới tổ ghệ mỹ tới. Nghe vậy mấy vị khác trưởng lão nhất thời con mắt một sáng, từng cái mong đợi nhìn tổ Gemi. Như vậy sao được, đây là các ngươi hữu dụ mạ kỳ nhất tộc chuyện của mình, ta một ngoại nhân tốt như vậy nhúng tay. Tổ Gemi liền đội vàng cự tuyệt. Tuy là hắn đã sớm có đối với hữu dụ mạ kỳ nhất tộc an bài kế hoạch, thế nhưng hắn không chuẩn bị đơn giản nói ra, dù sao quá mức dễ dàng đến, như vậy thì sẽ không hiểu được quý trọng, chỉ có để những thứ này hữu dụ mạ kỳ nhất tộc cao tầng cầu xin một trận hắn lại nói ra, những người tài giỏi này có thể tỉ mỉ đi suy nghĩ hắn nói ra kế hoạch. A Kỳ Dạ Quân, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay a. Một danh trưởng lao hướng về phía tổ ghệ mị sâu đậm không người xuống. A Kỳ Dạ Quân giúp chúng ta một tay a. Tiếp lấy những người khác thấy vậy chương 504, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tuyển trạch cao tầng, tổ ghệ mị khẽ miệng hiện ra mỉm cười, chỉ là rất nhanh nụ cười của hắn liền thu liễm, thay vào đó là vẻ mặt vẻ sợ hãi. Chư vị đều là tiền bối, nhanh đứng dậy nhanh nói, tổ ghệ mị tiểu muốn đem chúng nhân xâm đỡ dậy. Không phải, nếu như A Kỳ Dạ Quân không đáp ứng chúng ta liền không đứng dậy. Hảo hảo, ta đáp ứng là được. Tổ ghệ mị một bộ cố gắng mà làm dáng vẻ nói rằng, hắn đây chính là điển hình được tiện nghi còn quay mã, bất quá ai bảo song phương là chủ du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh đâu. Rất nhanh đại danh đám người dồn dập ngồi dậy, đồng thời thật chặt nhìn chăm chú vào tổ ghệ mì, chờ đợi lấy hắn kế hoạch. Khái khái. Tổ ghệ mì hắng giọng một cái nói, dù dù mạ kỳ nhất tộc cùng ta cổ nổ hạ thôn quan hệ không cạn, các ngươi gặp loại nguy cơ này, ta tự nhiên là muốn cấp cho một ít trợ giúp, mới vừa ta cũng muốn, ở chỗ này ta có hai cái phương án có thể tạo điều kiện cho các ngươi được trạch, dĩ nhiên, cận cùng tham khảo. Nói đến đây, tổ ghệ mì trầm tư khoảng khắc, tựa như ở chỉnh lý ngôn ngữ một dạng. Mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc các cao tầng cũng không có thúc rủ. Sau một phút, tổ ghệ mì lúc này mới tiếp tục nói ra, ta phương án thứ nhất chính là ẩn cư. Ẩn cư. Nghe vậy, mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, bọn họ không nghĩ tới tổ ghệ mì sẽ nói ra một cái như vậy kế hoạch. Không sai, chính là ẩn cư. E rằng các ngươi 580 không biết, sẻn dù nhất tộc đã thoát khỏi cổ nổ hạ, bởi lần trước nhận giới đại chiến sẻn dù nhất tộc tổn thất nặng nề, vì phòng ngừa diệt tộc, lúc đó sẻn dù nhất tộc một vị ảnh cấp cao thủ dẫn theo tộc nhân ly khai cổ nổ hạ, đã ẩn cư lên. Hiện tại cổ nổ hạ thôn chỉ còn lại có Suna một vị sẻn dù nhất tộc người. Tổ ghệ mì giải thích. Tuy là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc quan hệ mật thiết, thế nhưng liên quan tới sẻn dù nhất tộc cần cư tin tức bọn họ thật vẫn không biết. Nghe xong tổ ghệ mì lời nói sau đó, mọi người có chút cảm thán, bọn họ không nghĩ tới, đã từng nhận giới một trong bá chủ sẻn dù nhất tộc vậy mà lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đang ở ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cao tầng suy tính tổ ghệ mì cái phương án này khả thi lúc, tổ ghệ mì tiếp tục nói ra. Các ngươi hữu dụ mạ kỳ nhất tộc tình huống hiện tại cùng sẻn dụ nhất tộc rất giống, lúc này đây các ngươi tổn thất rất lớn, tiếp tục vẫn duy trì hỏa vỡ quốc sợ rằng là không thể nào, hơn nữa chúng ta cổ nổ hạ không có khả năng tùy thời bảo hộ các ngươi, một ngày lúc nào chúng ta sơ sót, như vậy các ngươi liền nguy hiểm. A Kỳ Dạ Quân, cái phương án này chúng ta sẽ xem xét, không biết ngươi một cái khác phương án là cái gì? Đại danh tiếp tục hỏi. Một cái khác phương án chính là gia nhập vào cổ nổ hạ. Nghe được cái này phương án, những thứ này hữu dụ mạ kỳ nhất tộc cao tầng toàn bộ nhíu mày, trước đây cổ nổ hạ mới vừa thành lập thời điểm, Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ liền mời qua bọn họ, bất quá khi đó ủ dù mạ kỳ nhất tộc cự tuyệt, hiện tại tổ ghệ mì nói để bọn họ gia nhập vào cổ nổ hạ, những thứ này ủ dù mạ kỳ nhất tộc cao tầng theo bản năng liền có chút bài xích. Tổ ghệ mì từ những người này biểu tình trên mặt liền nhìn thấu trong lòng bọn họ ý tưởng, lúc này khẽ mỉm cười nói, ta biết ngươi chúng ta đối với cái phương án này có chút mâu thuẫn, bất quá trước khác nay khác, lúc đó các ngươi ủ dù mạ kỳ nhất tộc thực lực nhưng là so với hiện tại cường đại, sở lấy các ngươi có tư bản độc lập, thế nhưng hiện tại, e rằng lời của ta có chút khó nghe. Thế nhưng trên thực tế các ngươi đã không có độc từ thành lập một cái quốc gia tư cách. Tổ ghệ mỹ lời nói đích thật là cực kỳ không khách khí, điều này làm cho vũ trụ mạ kỳ nhất tộc cao tầng sắc mặt khó coi, bất quá đây cũng là sự thực, lúc này đây vũ trụ mạ kỳ nhất tộc thực lực chí ít giảm mất 2/3. Đa tạ ạ kỳ dạ quân kiến nghị, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ạ kỳ dạ trước mặt quân vương tới trợ giúp ta hỏa vợ quốc, dọc theo đường đi khẳng định mệt không bằng trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút như thế nào. Đại trưởng lão đột nhiên nói sang chuyện khác. Tổ ghệ mỹ biết, đây là vũ trụ mạ kỳ nhất tộc cao tầng chuẩn bị nói lý ra thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Cũng tốt, vậy làm phiền các ngươi chuẩn bị cho ta một cái chỗ ở, được rồi lần này ta còn mang đến 3 vị đệ tử, đến lúc đó làm phiền các ngươi đem 3 người bọn hắn mang đến. Không thành vấn đề, A Kỳ Dạ Quân mời đi theo ta để tỏ lòng đối với tổ ghệ mị coi trọng, đại danh tự mình làm tổ ghệ mị dẫn đường. Rất nhanh hai người liền rời đi đại điện. A Kỳ Dạ Quân, không biết tiểu nữ giờ có khỏe không? Đã không có những người khác, đại danh cái này mới có cơ hội hỏi thăm tới Vũ Vũ Mạ Kỳ Cờ Tỳ Nạ tình huống. Cờ Tỳ Nạ tốt, đại danh ngươi yên tâm đi. Đại danh thở phào nhẹ nhõm. Hắn là một cái như vậy hài tử, làm cha tự nhiên hết sức quan tâm, vậy là tốt rồi, được rồi ạ Kỳ Dạ Quân giống như trước giống nhau trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Rất nhanh đại danh mang theo tổ ghệ mỹ đi tới một tòa tiểu viện bên ngoài. Không biết ạ Kỳ Dạ Quân còn có ấn tượng hay không tiến vào viện phía sau, đại danh thuận miệng nói rằng. Tự nhiên có ấn tượng, đây chính là lần trước ta tới thời điểm ở cái viện kia chứ. Tổ ghệ mỹ nhìn chung quanh một lần rồi nói ra, trí nhớ của hắn tốt, tuy là con ở mấy ngày nữa, thế nhưng hắn bây giờ còn là liếc mắt liền nhận ra. Ta kìm, như là đã đến rồi, vậy ngươi hãy đi về trước ta. Cái kia ta đi trước, A Kỳ Dạ Quân như quả có chuyện trực tiếp tìm ta có thể nói xong đại danh cái này mới rời khỏi. Tổ ghệ mỹ biết kế tiếp vũ trụ mạ kỳ nhất tộc sẽ rất vội vàng, cộng thêm bốn phía đều đã bị hủy diệt, cho nên hắn cũng không có đi loạn, trực tiếp trở về phòng bắt đầu tu luyện. Đừng xem mới vừa tổ ghệ mỹ quá độ thần uy, các mu ải, nhìn qua vô cùng uy phong, thế nhưng tổ ghệ mỹ tiêu hao cũng rất lớn, nhất là cuối cùng cái kia trăm long bá, trực tiếp liền tiêu hao tổ ghệ mì một nửa tự nhiên nội lực còn có trả cơ dạ. Hơn 10 phút sau đó, Uchiha Mỹ cổ tỏ ba người còn có đại địa phân thân ở Uzuma kỳ nhất tộc nhân dưới sự hướng dẫn cũng đi tới trong viện. Nhìn thấy bọn họ đã trở về, tổ ghệ mì cũng đình chỉ tu luyện, từ trong phòng đi ra. Lão sư ngươi mới vừa rất đẹp trai a. Nhìn thấy tổ ghệ mì phía sau, thì Uchiha nhất thời kích động chạy tới. Ân, lão sư thực sự đẹp trai ngây người. Uchiha Mỹ cổ tỏ trực tiếp chạy đến tổ ghệ mì bên người kéo hắn lại tay. Phía trước tổ ghệ mì cả người kim quang, giống như thiên thần bộ dạng lập tức chinh phục Uchiha Mỹ cổ tỏ. Các ngươi thế nào, không có gặp phải nguy hiểm a? Tuy là có thể từ đại địa phân thân cái kia đạt được đến ký ức, thế nhưng tổ ghệ mì vẫn hỏi đi ra. Không có, có lão sư phân thân của ngươi ở chúng ta không có gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa những người đó đều bị lão sư ngươi sợ mất mật, căn bản không có thể mất ích. Thì Uchiha lắc đầu nói. Như vậy cũng tốt. Lúc này đại địa phân thân trực tiếp dung nhập tổ ghệ mì trong cơ thể, nhất thời từng cổ một ký ức dũng mãnh vào tổ ghệ mì trong đầu. Từ trong trí nhớ, tổ ghệ mì biết được Uchiha Mỹ cổ tỏ bọn họ chỉ là gặp hơn 30 danh trốn chạy nhị dạ mà thôi, còn như còn giữ lại đều chết ở cự long oanh kích phía dưới. Mà hơn 30 danh nhị dạ đại thể cũng là lớn phân thân giải quyết chương 505, dù mà kỳ nhất tộc tuyển trạch bọn họ chiến đấu, chủ yếu chỉ là vì để bọn họ xem nhìn một cái nhị dạ giữa đại quy mô chiến đấu, mở mang tầm mắt, hiển nhiên hiện tại mục đích đã đạt đến, càng là ở Uchiha Mỹ cổ tỏ trong lòng ba người để lại không thể chiến thắng ấn tượng. Hiện tại hỏa vợ quốc xem như là bị hủy, ngoại trừ đại danh phủ bên ngoài, không còn có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, cho nên đủ trí hạ mỉ cổ tỏ bọn họ cũng không có cái gì xong đi địa phương, chỉ có thể là ở trong sân ngây ngô, cùng tổ ghệ mì. Lão sư, thực lực của ngươi nếu mạnh như vậy, một người là có thể giải quyết mấy nghìn danh lý dạ, như vậy phía trước ở vũ quốc thời điểm tại sao lại đánh lâu như vậy, hơn nữa nghe nói quá trình chiến đấu cũng có chút gian khổ đâu. Khi Uga Hiza Si tò mò hỏi, đây là bởi vì ở vũ quốc thời điểm thực lực của ta còn không có mạnh như vậy đâu, sau đó trở lại cổ nổ hạ phía sau, tiềm tu một đoạn thời gian, thực lực có đột phá, cho nên mới có thực lực bây giờ. Tổ ghệ mì giải thích. Như vậy A Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì ba người liễu nhiên gật đầu. Được rồi, chỉ nói vậy thôi, hôm nay chiến đấu các ngươi đều thấy được, có cảm tưởng gì? Tổ ghệ mì hỏi ngược lại. Không. Cú dạ mạ xuất trước nói một tiếng. Lão sư phía trước ngươi cả người sáng lên cái kia tạo hình quả thực khốc đập chết. Phanh. Ai u. Cú dạ mạ ôm đầu, vẻ mặt u oán nhìn tổ ghệ mì. Lão sư, ngươi vì sao đánh ta a? Cú dạ mạ có chút ủy khuất. Ta để ngươi nói không phải ta, mà là trước kia những cái này nhị dạ liên quân đánh hỏa vợ quốc tình cảnh, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, có cảm tưởng gì? Nghe được tổ ghệ mì giải thích, ba người lâm vào trong trầm tư, cuối cùng vẫn là Uchiha Mỹ cổ tỏ nhất trước lấy lại tinh thần. Nhiều như vậy nhị dạ đồng thời công kích, nhìn qua vô cùng đồ sộ, hơn nữa hôm nay chiến đấu để ta hiểu một cái đạo lý. Ồ, đạo lý gì? Tổ ghệ mì tò mò hỏi. Uchiha Mỹ cổ tỏ thở sâu phía sau, lúc này mới nói liên tục, ta phát hiện, trừ phi nhị dạ thực lực đạt đến lao sư loại trình độ này, nếu không một người cường đại tại loại này đại trong chiến đấu tác dụng hữu hạn. Mặc dù là ảnh cấp cao thủ sợ rằng cũng không khả năng một người chiến thắng hơn 2000 danh yếu nhất cũng là trung nhẫn nhị dạ. Không sai, Mị Cổ Tỏ nói rất đúng. Tô Gệ Mị tán thưởng nhìn Uchiha Mị Cổ Tỏ liếc mắt, càng là chút nào không keo kiệt khen ngợi một câu. Lực lượng của cá nhân ở trong chiến tranh sẽ có vẻ hơi nhỏ bé, trừ phi thực lực thập phần cường đại, chí ít cũng phải đạt được ảnh cấp đỉnh phong, mới có thể ngăn cản ngàn tên trở lên tinh nhuệ nhị dạ, sở lấy các ngươi vốn có thực lực tuyệt đối phía trước, ở trên chiến trường phải làm là tiên bảo mệnh, sau đó mới là giết chết địch nhân. Uchiha Mị Cổ Tỏ bọn họ biết Tổ ghệ mì nhưng là trải qua hai lần nhận giới đại chiến người, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, bây giờ nói nhất định là vô cùng thứ hữu dụng, vì vậy ba người đều tỉ mỉ nghe, mặc dù có chút nội dung không thể nào hiểu được, bọn hắn cũng đều yên lặng ghi tạc trong lòng, chờ sau này có thời gian lại suy tính thật kỹ. Uchiha Mị Cổ Tỏ ba người làm vì đệ tử của mình, Tổ ghệ mì nhưng là còn trông cậy vào bọn họ có thể đạt được nguyên tắc trong gì dễ dạ ba người loại trình độ đó đâu, hắn tự nhiên muốn cẩn thận tỉ mỉ dạy. Vì vậy trong khoảng thời gian kế tiếp Tổ ghệ mì cũng không có lại đi tu luyện, mà là bắt đầu cặn kẽ giáo dục ba người ở trên chiến trường sống sót kỹ xảo. Không sai, chính là sống sót, trừ phi đạt được chuẩn ảnh, thậm chí còn ảnh cấp, nếu không thế tất yếu tham gia hôn chiến. Mà ở hôn chiến thời điểm là 10 phần nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết lúc nào sẽ có công kích từ không biết phương hướng đánh tới. Có đôi khi người đang tìm con mồi thời điểm, có thể không biết, chính mình đã trở thành những người khác con mồi, đây chính là chiến trường. Phía trước tổ ghệ mỹ sở dĩ không có giáo dục qua Uchiha Mỹ cổ tỏ bọn họ việc này, là bởi vì ba người chưa từng thấy qua chiến trường chân chính, mặc dù tổ ghệ mỹ nói, bọn họ cũng sẽ không lý giải, có thể là hôm nay bất đồng, bọn họ không chỉ có tận mắt thấy. Hơn nữa cũng đã trải qua một hồi tiểu quy mô hôn chiến, có kinh nghiệm thực chiến, tự nhiên có thể tốt hơn hấp thu tổ ghệ mì dạy dỗ kinh nghiệm. Nhìn ở nơi nào nói kinh nghiệm chiến đấu tổ ghệ mì, Uchiha Mỹ cổ tỏ có chút ngây dại, cái kia anh tuấn dung mạo, cộng thêm thực lực cường đại, chút bất chi bất giác, tổ ghệ mì thân ảnh đã sâu đậm khắc khắc ở Uchiha Mỹ cổ tỏ trong lòng. Tổ ghệ mì là Uchiha Mỹ cổ tỏ chủ nhân, cũng là lão sư, thế nhưng chẳng biết lúc nào, Uchiha Mỹ cổ tỏ đối với tổ ghệ mì sinh ra một loại không cùng một dạng cảm tình, chẳng qua trước mắt nàng cũng không nhận thấy được trong lòng dị thường tâm tình. 9 chương 506, người thứ ba phương án suy nghĩ qua, đối với lần này quyết định của chúng ta là tuyển trạch. Nghe được cụ rủ mạ kỳ tạ kỳ nói đến đây, tổ ghệ mì tuy là trên mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương, tuy là hắn đã có thu hoạch không nhỏ, nhưng là ai không hy vọng đạt được lợi ích lớn hơn nữa đâu. Lựa chọn của chúng ta là đệ nhị bộ phương án. Vậy, Tô Gệ Mị lúc này trực tiếp ở trong lòng hoan hô một tiếng, thậm chí khỏe miệng cũng không tự chủ hơi câu dẫn ra mỉm cười. Làm Vũ Vũ Mạ Kỳ Tạ Kỳ nói xong tuyển trạch phía sau, dường như tốn hao xong khí lực toàn thân một dạng, thần sắc có vẻ hơi bề bại. Cái này cũng rất bình thường, dù sao nguyên bản bọn họ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc là độc lập, hắn càng là họa vợ quốc đại danh, tại địa vị bên trên thậm chí so với hồ cả cao hơn, nhưng là một ngày bọn họ gia nhập vào Cổ Nộ Hạ thôn, như vậy tình thế ngay lập tức sẽ phát sinh chuyện, họa vợ quốc từ đây đem sẽ trở thành một quá khứ thức, bọn họ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cũng sẽ trở thành Cổ Nộ Hạ thôn một người bình thường nhị dạ gia tộc. Tuy là bọn họ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cùng Cổ Nộ Hạ thôn quan hệ không cạn, thế nhưng dù sao gia nhập thời gian quá muộn, cho nên bọn họ tin tưởng, các loại, chờ, bọn họ gia nhập vào Cổ Nộ Hạ thôn phía sau, chỉ sợ sẽ không đạt được bao nhiêu quyền lợi, bởi vì Cổ Nộ Hạ thôn quyền lợi đã bị chia cắt sạch sẽ. Ta tin tưởng cái này sẽ là một cái hết sức sáng suốt tuyển trạch. Tô Gệ Mị cười nói, A Kỳ Dạ quân không nên vội vã có kết luận, đang chọn phương án thứ hai phía trước, chúng ta còn có một cái thỉnh cầu lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đại trưởng lao nói chuyện. Ồ, không biết là thỉnh cầu gì. Đúng như vậy, A Kỳ Dạ quân ngươi là Cổ Nộ Hạ thôn đại trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở hộ cả phía dưới. Cho nên chúng ta tuy là quyết định gia nhập vào Cổ Nộ Hạ, thế nhưng càng hy vọng Hạ Kỳ Dạ quân có thể thu lưu chúng ta. Các ngươi đây là ý gì? Tuy là đại trưởng lão nói cùng Tổ Gệ Mị phía trước người thứ ba phương án có chút không như mà hợp, thế nhưng hắn vẫn là không cách nào chân chính lý giải Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cách làm, cho nên vẫn chưa trực tiếp đáp ứng. Theo chúng ta hiểu, Hạ Kỳ Dạ quân trong tay phải có một cái ám nhận tồn tại, chúng ta hy vọng có thể gia nhập vào ám nhận trong, dùng cái này tới gia nhập vào Cổ Nộ Hạ. Đại trưởng lão giải thích cặn kẽ nói. Nghe vậy Tổ Gệ Mị không nói gì, mà là hơi cúi đầu, một bộ suy tính dáng vẻ. Đối với lần này Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cao tầng cũng không gấp để Tổ Gệ Mị tỏ thái độ, mà là đợi. Lúc này Tổ Gệ Mị có chút độc lòng, hắn nguyên bản người thứ ba phương án chính là ở Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc gia nhập vào Cổ Nộ Hạ thôn đồng thời, có thể trở thành hắn thuộc hạ, bất quá hắn lại không có nghĩ qua để Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc gia nhập vào ám nhận. Ám nhận là Tổ Gệ Mị trong tay lợi nhận, cũng là hắn tương lai thống nhất nhận giới trợ chi, cho nên phải hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Nhưng là nếu để cho Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc gia nhập vào lời nói, nếu như số lượng thiếu còn có thể, một ngày số lượng nhiều đứng lên, như vậy rất có thể về sau Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhân sẽ đem quyền lợi của hắn cho giá không, cái này có thể không phải Tổ Gệ Mị hy vọng. E giờ có lòng cự tuyệt thế nhưng Tổ Gệ Mị lại không muốn mất đi Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc lực lượng, đừng xem Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc lúc này đầy tổn thất nặng nề, thế nhưng dù sao nội tình vẫn còn ở, thêm thượng những người bồi dưỡng cần chu kỳ tương đối ngắn, tiếp qua vài thập niên, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc chắc chắn khôi phục lại, thậm chí có hắn giúp đỡ, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng có gì không thể có thể. Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cam hiểu phong ấn thuật, thực lực mặc dù không như đồng cấp lý dạ, thế nhưng đó là ở tao ngộ chiến tình tình huống bên dưới. Nếu như cho Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhị dạ đầy đủ thời gian để bọn họ bố trí phong ấn pháp trận nói, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhị dạ thậm chí có vượt cấp chiến đấu năng lực. Liên như cùng trong tiểu thuyết trận pháp một dạng, một ngày Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhân bố trí phong ấn pháp trận, như vậy thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Lúc này đây bọn họ sở dĩ bị bại thảm như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì mấy thập niên gần đây hòa bình có thể dùng Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đã suy bại, thực lực kém xa tít tắp thời kỳ chiến quốc. Nếu như phóng tới thời kỳ chiến quốc, mặc dù nhị dạ liên quân nhân số chiếm giữ ưu thế, cũng không khả năng dễ dàng như vậy đánh vỡ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc địa bàn. Lúc này Tổ Gệ Mị ở trong lòng cân nhắc lợi hại, đồng thời suy tính có hay không có lượng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Trong nháy mắt hơn 10 phút thời gian trôi qua, đang ở Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhân trở, các loại hơi không tiên nhận thời điểm, Tổ Gệ Mị đột nhiên ngẩng đầu lên, điều này làm cho Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc người nhất thời tinh thần tỉnh táo. "Chư vị, điều kiện của các ngươi ta có thể bằng lòng, bất quá các ngươi điều kiện này cho ta một cái rất lớn dẫn dắt, để cho ta lại nghĩ ra một cái phương án." Cái phương án này đối với các ngươi mà nói hẳn là tốt hơn. Ồ, không biết là cái gì? Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đại trưởng lão tò mò hỏi. Các ngươi không phải đầu nhập vào Cổ Nộ Hạ, mà là đầu nhập vào ta, đồng thời đem Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc chia làm hai bộ phận, một bộ phận ẩn cư, một bộ phận làm việc cho ta. Nghe xong Tổ Gệ Mị lời nói, không ít người đều nhíu mày lên. A Kỳ Dạ Quân, không biết đề nghị này của ngươi đối với chúng ta Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc có chỗ tốt gì sao? Thứ cho lão phu trí nhớ tội, thực sự không nhìn ra cái phương án này có ưu điểm gì. Đại trưởng lão huyền chuyển nói rằng. Ha ha. Trên thực tế cái phương án này đối với các ngươi Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc vô cùng có lợi, ta tổng kết vài cái ưu điểm, người thứ nhất chính là các ngươi phân thành hai bộ phận, nói như vậy càng thêm an toàn, mặc dù có một bộ phận xảy ra bất trắc tiêu diệt, như vậy các ngươi cũng vẫn có thể thừa lại kế tiếp chi nhánh, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Người thứ hai ưu điểm chính là các ngươi vẫn như cũ xem như là độc lập, các ngươi chỉ là phụ thuộc vào ta mà không phải Cổ Nộ Hạ thôn, về sau các ngươi thế lực cường đại rồi vẫn như cũ có thể một lần nữa thành lập được Hòa Vợ Quốc. Tuy là Tổ Gệ Mị vẫn chưa nói hết, nhưng là lại đã để Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhân có chút động lòng. Còn có người thứ ba ưu điểm, đó chính là tính bí mật. Nếu như các ngươi thực sự đầu nhập vào Cổ Nộ Hạ thôn lời nói, như vậy ắt sẽ gây toàn bộ nhận giới mọi người đều biết, nguyên bản các ngươi liền đưa tới rất nhiều người kiêng kỵ, nếu như triệt để đầu nhập vào Cổ Nộ Hạ lời nói, rất có thể sẽ đưa tới nhiều người hơn tập kích, đến lúc đó mặc dù có Cổ Nộ Hạ thôn chống đỡ, thế nhưng minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng, các ngươi vẫn như cũng 10 phần nguy hiểm. Nhưng là nếu như là vẹn vẹn là đầu nhập vào ta không sáu lời nói, như vậy chuyện này sẽ vô cùng bí ẩn, ngoại trừ ta và các ngươi Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhân bên ngoài, những người khác sẽ không biết, lúc này các ngươi Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc có thể nhân cơ hội ẩn nút, như vậy một lúc sau, nhận giới nhân thậm chí sẽ quên các ngươi, liền như cùng bây giờ xẻn dù nhất tộc giống nhau, lúc này các ngươi có thể đang âm thầm tích xúc thực lực. Được rồi, lại nói của ta xong, chư vị có thể suy nghĩ thật kỹ một cái nói đến đây, Tô Gệ Mị lần nữa trầm mặt xuống. Một đám ủ rũ mà ký nhất tộc cao tầng liếc nhìn nhau phía sau, trực tiếp ngay trước Tô Gệ Mị nhỏ giọng nghị luận. Tô Gệ Mị mặc dù không có tận lực đi nghe trộm, thế nhưng dịch cân kinh tu luyện lại làm cho hắn thai thính mắt tinh, tuy là thanh âm rất nhỏ, nhưng đông chương 507, ngư ông đắc lợi có làm đầu. Tam trưởng lão ngươi nhi, cái này không tốt sao? Tô Gệ Mị tuy là mạnh mẽ, thế nhưng dù sao chỉ là một người, chúng ta ủ rũ mà ký nhất tộc muốn phát triển cần tài nguyên, hắn có thể đủ cho chúng ta cung cấp đầy đủ tài nguyên sao? Nghe được nhị trưởng lão lời nói, rất nhiều người đều lộ ra vẻ suy tư. Cái này cũng thực sự là một vấn đề, tứ trưởng lão ngươi nhi, có ý kiến gì không? Ta không nhìn. Tứ trưởng lão lại điều bị cười cười xấu hổ, đại trưởng lão lại tiếp tục hỏi thăm tới những người khác. Nói chung những người này cái gì cũng nói, có đồng ý, cũng có phản đối, càng giống như hơn cùng tứ trưởng lão một dạng không phải phát biểu ý kiến. Nghe những người này thảo luận, Tô Gệ Mị trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Mấy phút đồng hồ sau đó, mọi người kết thúc thảo luận, tiếp theo liền thấy đại trưởng lão nhìn về phía Tô Gệ Mị hỏi: 17 ạ kỳ giả quân, đối với ngươi nói lên người thứ ba phương án chúng ta hết sức coi trọng, chỉ là còn có một chút nghi vấn, hy vọng có thể đạt được giải đáp. Không thành vấn đề, có nghi vấn gì đại trưởng lão cứ hỏi. Đúng như vậy, nếu như chúng ta hữu dụ mạ kỳ nhất tộc đầu phục ạ kỳ giả quân, không biết ạ kỳ giả quân chuẩn bị làm sao an làm cho chúng ta. Đối với đại trưởng lão vấn đề này Tổ Gệ Mị không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao mới vừa bọn họ thảo luận sự tình Tổ Gệ Mị đều nghe được. Mặc dù nhưng đã có đáp án, thế nhưng Tổ Gệ Mị vẫn là làm ra một bộ suy tính thần sắc, hơn một phút đồng hồ sau đó, Tổ Gệ Mị nói ra: Tựa như phía trước đại trưởng lão yêu cầu như vậy, ta sẽ đem một bộ phận hữu dụ mạ kỳ nhất tộc nhân an trí ở trong tối nhận trong, còn dư lại ta sẽ an bài bọn họ làm một sự tình. Sẽ làm chuyện gì? Tô Gệ Mị chưa nói, đại trưởng lão cũng không có hỏi tới, hắn tin tưởng Tô Gệ Mị nếu nói như vậy tự nhiên là không biết nói láo. A Kỳ Dạ Quân, ta vấn đề thứ hai là, không biết ngài có phải không có thể dành cho chúng ta đầy đủ tài nguyên. Lúc này đây Tô Gệ Mị liền suy nghĩ cũng không có liền trực tiếp làm ra trả lời, cái này mời đại trưởng lão yên tâm, nếu ta có tự tin thu lưu các người, như vậy tự nhiên sẽ có đầy đủ tư nguyên. Chiếm được đáp án, đại trưởng lão đám người thở phào nhẹ nhõm, không phải quá vấn đề của hắn cũng không có hỏi xong, vấn đề thứ ba là, không biết về sau nếu như chúng ta muốn một lần nữa thành lập vạ vợ quốc lời nói, ạ kỳ dạ quân có hay không có điều kiện gì? Điều kiện nha, tự nhiên là có một chút, về sau mặc dù hữu dụ mạ kỳ nhất tộc một lần nữa thành lập vạ vợ quốc, ta cũng hy vọng có thể có một bộ phận hữu dụ mạ kỳ nhất tộc nhân dốc sức cho ta. Hiển nhiên Tổ Gệ Mị trả lời để hữu dụ mạ kỳ nhất tộc những cao tầng này hết sức hài lòng, cái này từ bọn họ biểu tình trên mặt cũng có thể thấy được, từng cái trên mặt đều mang tiêu ý tốt. Ạ Kỳ Dạ Quân vấn đề của ta đã hỏi xong, hiện tại ta chính thức đại biểu Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc, hướng Ạ Kỳ Dạ Quân thuần phục. Nói xong, đại trưởng lão dẫn đầu quỳ rạp xuống Tổ Gệ Mị trước người, từ nơi này cũng đó có thể thấy được, Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc trong địa vị tối cao cũng không phải đại danh, mà là vị này đại trưởng lão. Ngay sau đó những người khác cũng đều quỳ xuống. Nhìn những thứ này Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc cao tầng, Tổ Gệ Mị nơi nào không phải minh bạch ý nghĩ của bọn họ, không ngoài chính là định trước đầu nhập vào hắn, sau đó mượn lực lượng của hắn tới phát triển Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc, các loại chờ, thực lực vậy là đủ rồi liền thoát ly hắn. Bất quá nếu quyết định phải lấy được Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc, như vậy Tổ Gệ Mị đương nhiên sẽ không để bọn họ dễ dàng thoát ly khỏi đi. Đừng xem mới vừa Tổ Gệ Mị nói rất hay, Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc sau khi dựng nước, chỉ cần có một số người tiếp tục thuần phục hắn là tốt rồi, thế nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc thật có thể kiến quốc. Tổ Gệ Mị đã quyết định, về sau từ từ đối với Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc thế hệ trẻ người tiến hành tẩy não. Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc những cao tầng này đại đa số niên kỷ không nhỏ, tiếp qua mấy năm sợ rằng lại phải chết, đến lúc đó thế hệ trẻ liền sẽ trưởng thành. Mà Tổ Gệ Mị miễn là nắm trong tay thế hệ trẻ, như vậy Vũ Vũ Ma Kỳ nhất tộc sẽ gặp triệt để thành cho hắn phụ thuộc gia tộc. Còn như vì sao không sử dụng xạ dị gẳng trực tiếp sửa chữa trí nhớ của bọn họ, chủ nếu là bởi vì cái này năng lực là có thêm tệ đoan, tuy là Tổ Gệ Mị trưởng khống linh hồn cái này năng lực thập phần cường đại, thế nhưng sử dụng tiêu hao đại, hơn nữa có tỷ lệ nhất định sẽ để đối phương linh hồn tan vỡ. Hơn nữa linh hồn là thần bí nhất, mặc dù Tổ Gệ Mị có thể nắm nó trong tay, thế nhưng cũng không dám nói liền triệt để đem linh hồn nghiên cứu triệt để, mặc dù hắn đổi biến trí nhớ của một người, về sau trí nhớ của hắn cũng là có khả năng khôi phục. Cho nên Tổ Gệ Mị chuẩn bị hai bút cùng vẽ, một cái chính là sử dụng xạ dị gẳng chậm rãi tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, thôi miên bọn họ, một cái khác liền là thông qua giáo dục tới cho những thứ này người tẩy não, để bọn họ triệt để hiệu chung với chính mình. Mặc dù nhưng quá trình này sẽ có chút dài dằng dặc, thế nhưng thắng ở ổn định. Cứ như vậy, các hoài quỷ thai song phương liền đạt thành nhất trí, dù dù mạ kỳ nhất tộc chính thức đầu nhập vào Tổ Gệ Mị, còn là bọn họ không biết, sở dĩ sẽ làm ra quyết định này, cùng Tổ Gệ Mị cũng có chút quan hệ. Ở ngày hôm qua thời điểm Tổ Gệ Mị liền len lén sử dụng xạ dị gẳng nhãn thuật đối với bọn họ tiến hành rồi nhất định tâm lý ám chỉ, hoặc giả nói là thôi miên. Đây cũng chính là Tổ Gệ Mị, bởi song phương thực lực sai biệt rất lớn, cộng thêm xạ dị gẳng thôi miên hiệu quả, cùng với nội lực che đậy hiệu quả, cho nên đủ dù mạ kỳ nhất tộc cao tầng dĩ nhiên không có nhận thấy được Tổ Gệ Mị sử dụng trả cơ ra. Hôm nay Tổ Gệ Mị đồng dạng lại là một lần, mặc dù sẽ không triệt để khống chế suy nghĩ của bọn hắn, nhưng là lại cũng sẽ đối với bọn họ tạo thành một ít ảnh hưởng, này mới khiến Tổ Gệ Mị đạt được mục đích. Lúc này đây Tổ Gệ Mị có thể nói là thu hoạch tương đối khá, trở thành lớn nhất 270 doanh gia, bất luận là Nị Dạ Liên Quân vẫn là Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đều tổn thất nặng nề, Tổ Gệ Mị thì là ngư ông đắc lợi, Nị Dạ Liên Quân vì Tổ Gệ Mị cống hiến đại lượng tạo thần điểm, càng là bị hắn thu phục Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cơ hội. Nếu như mỗi bên đại nhận thôn biết kết quả này nói, không biết có khóc hay không, bọn họ có thể nói là thưởng phu nhân lại gây bình, tổn thất người nhiều như vậy, không chỉ không có mò được chỗ tốt gì, ngược lại còn để Tổ Gệ Mị lượm tiện nghi. E rằng bọn họ duy nhất có thể lấy vui mừng chính là Tổ Gệ Mị có tư tâm, chính mình nuốt vào Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc cục thịt béo này. Mặc dù nhưng đã thu phục Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc, thế nhưng Tổ Gệ Mị bọn họ cũng không khả năng ngay lập tức sẽ rời đi nơi này, dù sao còn dư lại hơn 1000 người đâu, phía trước quả vợ quốc đội thuyền đại thể đều bị hủy diệt, muốn đem nhiều người như vậy trở đi, như vậy thì được đóng thuyền, hơn nữa còn có rất nhiều giải quyết tốt công tác muốn làm. Bất quá Tổ Gệ Mị cũng không nóng nảy, tuy là hắn đã đi qua lưu ở trong thôn đại địa phân thân biết được xa nhận thôn tấn công tin tức, thế nhưng nếu xạ rủ tổ bị tự thân xuất mã, như vậy đương nhiên sẽ không có chuyện. Cứ như vậy, Tổ Gệ Mị ở Hỏa Vợ Quốc tạm thời để ở, mỗi ngày không phải tu luyện chính là điều giáo Uchiha Mị cổ tỏ ba người, đương nhiên Ngẫu Đen Tạ cũng sẽ nhìn một lần Uzu Mạ Kỳ nhất tộc nhân cơ hội sử dụng xạ dị gẳng đối với bọn họ tiến hành một cái tâm lý ám chỉ. Chương 509, đi trước Điền Chi Quốc cách cùng trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Ta nghe nói xa nhận thôn chủ động tấn công, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Tổ Gệ Mị hỏi, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ mấy người liếc nhau phía sau, cuối cùng Nạ Dư Lộ làm giải đáp. Đúng như vậy, đang ở ngươi rời đi cùng ngày, Sa Nhẫn thôn liền đối với chúng ta yếu tắc phát động tiến công, tuy là cuối cùng kèn nhì cả bọn họ chặn Sa Nhẫn, nhưng là lại tổn thất không nhỏ. Sa Dù Tổ Bị đã biết sau chuyện này, bởi trừ hắn ra, lúc đó trong thôn không có người có thể chống đỡ được cả dẹp, cho nên không thể làm gì khác hơn là từ hắn mang người đi yếu tắc trợ rút. Cái kia gần nhất chiến hướng của tiền tuyến như thế nào? Tổ Gệ Mị tiếp tục hỏi. Được không sai, gần nhất cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về, lần này Sa Dù Tổ Bị đem hắn ba người đệ tử cũng đều mang đi, dù nạ bọn họ đã lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía, nghe nói Sú Nạ dựa vào một người liền chặn xa nhận thôn ảnh cấp cao thủ chia rổ, càng là nghiên cứu ra không ít giải dược, hiện tại xa nhận thôn độc đối với tại chúng ta cổ nổ hạ đã không có uy hiếp. Nói đến đây, Nạt Lộ mặt bên trên mang theo tiểu ý, chứng kiến thế hệ trẻ quật khởi, hắn cũng có thể yên tâm. Biết được tiền tuyến tình thế tốt, Tổ Gệ Mị cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng dập tắt ra tiền tuyến tiếp viện dự định. Tuy là lấy Tổ Gệ Mị thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể một người khiêu chiến toàn bộ xa nhận thôn, thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Công cao cái chủ 063, hiện tại danh tiếng của hắn đã không nhỏ, nếu như quá mức khoe khoang nói, rất dễ dàng gây nên xạ rủ tổ bị kiêng kỵ, đến lúc đó liền không dễ làm. Nguyên tắc trong hạ tạc xạ cũ mó bởi vì cứu trợ đồng bạn, có thể dùng nhiệm vụ thất bại, trở lại làng phía sau chịu đến không phải chê, cộng thêm có người ở phía sau trợ giúp, có thể dùng hạ tạc xạ cũ mó không chịu nỗi dư luận áp lực, cuối cùng lựa chọn tự sát. Mà xem như hổ cả xạ rủ tổ bị, ở toàn bộ trong quá trình dĩ nhiên không có chút nào biểu thị, cái này không được không khiến người ta hoài nghi. Hạ tạc xạ cũ mó ở nguyên tắc trong có chút cổ nổ hạ nành trắng danh xưng, vì cổ nổ hạ thôn cao thủ hàng đầu. Uy danh của hắn làm cho cả nhận giới nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí chế định ra rồi, ở trong nhiệm vụ gặp phải hạ tạc xạ cụ mỏ phía sau có thể buông tha nhiệm vụ quý cũ. Tô Gệ Mị suy đoán, rất có thể liền là bởi vì hạ tạc xạ cụ mỏ danh khí quá lớn, đối với xạ dụ Tô Bị địa vị tạo thành ảnh hưởng, cho nên đối với chi phía sau chuyện đã xảy ra xạ dụ Tô Bị mới có thể mặc kệ nó, vì chính là chèn ép hạ tạc xạ cụ mỏ. Bất luận suy đoán của mình là không phải thật, Tô Gệ Mị đều đã quyết định tạm thời giấu tải. Ngược lại hắn không tính trở thành hộ cả, đã như vậy danh khí đối với hắn cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Còn như tạo thần điểm, phía trước lập tức giết hơn 2000 danh mỹ dạ, Tổ Gệ Mị đã được đến không ít tạo thần điểm, tạm thời đầy đủ dùng một trận. Hơn nữa hiện tại Tổ Gệ Mị còn có một cái việc tư muốn làm, càng không có thời gian ra tiền tuyến. Biết tình huống của tiền tuyến phía sau, Tổ Gệ Mị cũng không có chờ lâu, trực tiếp ly khai hổ cả đại lâu, về tới phủ đệ. Lúc này chính là đi học thời điểm, dù dù Mạ Kỷ cỡ tỉ nạ đã bên trên học, cho nên dù dù Mạ Kỷ tạ kín phu phụ không thấy nữa nhi. Nhân ra một nhà ba người thật vất vả có thể gặp mặt, Tổ Gệ Mị cũng không phải người bảo thủ, cho nên hắn trực tiếp phân ra ảnh phân thân đi trường học tìm Vũ Vũ Mạ Kỷ cỡ tỉ nạ. Làm Vũ Vũ Mạ Kỷ cỡ tỉ nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sau khi về nhà, trước tiên liền gặp được phụ mẫu, nhất thời một nhà ba người ôm cùng một chỗ khóc giống lên, nhìn thấy một màn này, Tổ Gệ Mị có chút thương cảm, hắn nghĩ tới rồi phụ mẫu của chính mình. Thở dài một tiếng, Tổ Gệ Mị trực tiếp rời đi. Là, vâng đúng, thời điểm động thủ. Lúc này Tổ Gệ Mị thực lực đại tiến, hắn chuẩn bị đối với nơi giao dịch dưới mặt đất hạ thủ. Phía trước bởi thực lực duyên cớ, vì phòng ngừa thất bại, cho nên Tổ Gệ Mị vẫn không có đối với nơi giao dịch dưới mặt đất làm cái gì, thực lực bây giờ vậy là đủ rồi, hắn chuẩn bị xuất thủ. Mắt thấy Vũ Vũ Mạ Kỷ tạ kín một nhà ba người hồi lâu, Tổ Gệ Mị lưu lại đại địa phân thân phía sau, bản thân của hắn len lén rời đi làng. Phía trước Tổ Gệ Mị đã tìm hiểu quá nơi giao dịch dưới mặt đất tình báo, hắn biết, khoảng cách một năm một lần chín vị trưởng lão hội mặt thời gian đã tới gần, không lát nữa mặt địa điểm bởi mỗi một lần đều gặp phải biến hóa, cho nên hắn không thể không lần nữa tìm Hỏa Quốc người tổng phụ trách hỏi thăm một chút. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, cho nên Tổ Gệ Mị xe nhẹ con đường, khinh xa thuộc lộ, đi tới Hỏa Quốc đô thành. Bởi vì phi lôi thần chi thuật nguyên nhân, lần này tới Hỏa Quốc đô thành cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Làm Tổ Gệ Mị thời gian qua đi mấy năm lần nữa tìm được vị kia người tổng phụ trách thời điểm, không có phí sao khí lực liền chiếm được mình muốn tình báo. Dĩ nhiên là Điền Chi Quốc. Tổ Gệ Mị có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết được, lúc này đây nơi giao dịch dưới mặt đất chín vị trưởng lão hội mặt địa điểm dĩ nhiên tại Điền Chi Quốc. Dù Mạ Kỳ nhất tộc lựa chọn đất ẩn cư liền tiếp cận Điền Chi Quốc. Tuy là tổ ghệ mỹ không có ở Điền Chi quốc thiết trí phi lôi thần thuật thức, nhưng là khi ban đầu hắn chính là chuyên môn phái ra đại địa phân thân ở hỏa quốc các nơi bố trí phi lôi thần thuật thức, mặc dù không cách nào trực tiếp đạt đến Điền Chi quốc, thế nhưng đến hỏa quốc biên cảnh vẫn là không có vấn đề. Phi lôi thần chi thuật phát động, chỉ một lúc, tổ ghệ mỹ đã tới hỏa quốc biên cảnh, tiếp lấy bay không bao lâu, hắn liền tiến vào Điền Chi quốc cảnh nội. Điền Chi quốc chỉ là một tiểu quốc, nhưng lại không có lũy dạ thôn, dựa theo kịch tính phát triển, phải đợi đến họ Orochimaru mà trốn tránh sau đó, mới chỉ có lại ở chỗ này thành lập âm nhân thôn. Nơi giao dịch dưới mặt đất niên kỷ sẽ mặc dù là ở Điền Chi quốc, thế nhưng cũng không phải ở Điền Chi quốc đô thành, mà là tại một chỗ trong trấn nhỏ, hiển nhiên cái này cũng là vì bí mật. Nghĩ đến nơi giao dịch dưới mặt đất những cao tầng này cũng biết có người sẽ đánh chủ ý của bọn hắn, cho nên mỗi lần mở họp hàng năm đều thận trọng. Lúc này khoảng cách họp hàng năm còn có mấy ngày, bất quá khi tổ ghệ mỹ tiếp cận trấn nhỏ thời điểm, phát hiện nơi đây đã xuất hiện một ít nhị giả cùng võ sĩ, bất quá những người này vô cùng bí mật. Bởi vì họp hàng năm còn chưa có bắt đầu, cho nên tổ ghệ mỹ cũng không gấp đi vào, trực tiếp ở bên ngoài trấn để lại phi lôi thần thuật thức phía sau, liền trong nháy mắt về tới Cổ Nộ Hạ thôn. Có phi lôi thần chi thuật ở chính là chỗ này sao nhân tính, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tối hôm đó ăn thời điểm, U Dụ Mạ Kỳ Tạ Kỷn đối với tổ ghệ mỹ bày tỏ cảm tạ hắn chiếu cố con gái của mình, mà U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ hiển nhiên theo phụ mẫu nơi đó biết họa vợ cốt sự tình, cho nên cũng vô cùng cảm tạ tổ ghệ mỹ cứu phụ mẫu của chính mình. Đại thúc, về sau trưởng thành ta gả cho ngươi à, như vậy coi như là báo đáp ngươi cứu cha mẹ ta ân tình. U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ vẻ mặt ngây thơ nói rằng, ha ha ha, Cở Tị Nạ ngươi còn nhỏ, biết cái gì là lập gia đình sao? Tổ ghệ mỹ trêu nói. Hắn vẫn chưa đem U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ lời nói để ở trong lòng, chỉ coi là đồng ngôn vô kỵ, mà U Dụ Mạ Kỳ Tạ Kỷn phu phụ cũng là như vậy. Nhân gia đương nhiên đã biết, đại thúc về sau người ta muốn gả cho ngươi, sau đó cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ giọng nói kiên trương 510, xuất thủ nghe được U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ lời nói, tổ ghệ bị mấy người cười to, bọn họ vẫn chưa đem U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ lời nói cho là thật, dù sao nàng niên kỷ còn nhỏ, chỉ coi nàng là đồng ngôn vô kỵ. Hèn. Nhìn thấy mấy người căn bản không phải tin tưởng chính mình, U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ không khỏi yêu kiểu rên một tiếng. Tiếp lấy quay đầu đi không phải xem bọn họ. U, Cở Tị Nạ sinh khí lạc, tới để mụ mụ ôm một cái nói, U Dụ Mạ Kỳ sợ bị ở mỹ hơn trước ôm lấy nữa nhi. Nhìn U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ, tổ ghệ mỹ không khỏi nghĩ tới nàng nguyên tắc trong tao ngộ. Cở Tị Nạ yên tâm đi, có ta ở đây, cả đời này ngươi nhất định sẽ mau mau nhạc nhạc cái này. Phút chốc tổ ghệ mỹ làm ra một cái quyết định. Tuy là ở giữa xảy ra một việc nhỏ xen giữa, thế nhưng tổng thể mà nói, hôm nay U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ vẫn rất cao hứng, dù sao rốt cuộc một lần nữa gặp được phụ mẫu. Nhoáng lên 3 ngày thời gian trôi qua, U Dụ Mạ Kỳ Tạ Kỷn phu phụ mang theo không chịu rời Cổ Nộ Hạ thôn, nơi đây đến cùng không phải thuộc với bọn họ địa phương, cho nên tuy là không bỏ được cùng nữ nhi xa nhau, nhưng là lại chỉ có thể nhịn đau nhức ly khai. Cái này một ngày U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ khóc rất thương tâm, cuối cùng vẫn là tổ ghệ mỹ cố sức thoải mái, nàng lúc này mới đình chỉ khóc. Phía sau 2 ngày bên trong bởi vì nhìn thấy U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ tâm tình không cao, cho nên tổ ghệ mỹ trực tiếp cho nàng nghỉ, không cần lên học, mỗi thiên tổ ghệ mỹ đều sẽ cùng U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ kinh 2 ngày nữa giảng giải cộng thêm vui đùa, U Dụ Mạ Kỳ Cở Tị Nạ cũng dần dần khôi phục lại. Dĩ nhiên, tổ ghệ mỹ thân là Cổ Nộ Hạ thôn đại trưởng lão, tự nhiên không có khả năng cả ngày đều cùng một cái tiểu cô nương, hắn vẫn có không ít chuyện phải làm, nhất là vào lúc này loại này hộ cả không phải ở trong thôn tình huống bên dưới. Hiện nay xạ rủ tổ bị không ở, tổ ghệ mỹ địa vị tối cao, rất nhiều chuyện tự nhiên cần hắn tới xử lý. Dĩ nhiên, tổ ghệ mỹ sợ phiền phức, cho nên trực tiếp đem việc này giao cho đại địa phân thân. 2 ngày trôi qua, mắt thấy Cở Tị Nạ đã khôi phục lại, tổ ghệ mỹ cũng yên lòng, đang để cho Cở Tị Nạ đi học phía sau, hắn cũng có chính sự phải làm. Ngày mai sẽ là nơi giao dịch dưới mặt đất hoặc hàng năm cuộc sống, hắn chuẩn bị trước giờ đi qua. Phi lôi thần chi thuật phát động, tổ ghệ mỹ trong nháy mắt liền đã tới Điền Chi quốc, lúc này thời gian còn sớm, chính là buổi sáng, tổ ghệ mỹ lưu lại phi lôi thần thuật thức địa phương đang ở bên ngoài trấn không phải rừng cây xa xa trong, khi hắn xuất hiện sau đó, phát hiện bốn phía có một ít tiểu phu ở đốn tuổi. Tổ ghệ mỹ trong nháy mắt trốn vào đại địa chi trùng, cho nên những thứ này tiểu phu ngược lại là không có phát hiện tổ ghệ mỹ. Từ đại địa chi trùng, tổ ghệ mỹ trực tiếp tiến vào trong trấn, lúc này hắn phát hiện trong trấn nhị dạ cùng võ sĩ càng nhiều, trong đó thậm chí có vài tên tinh anh thượng nhẫn cấp nhị dạ. Những người này thật đúng là cẩn thận a, tổ ghệ mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy là chưa từng có thực sự được gặp nơi giao dịch dưới mặt đất chín vị trưởng lão, thế nhưng tổ ghệ mỹ thấy qua hình của bọn hắn, cho nên đến là có thể nhận ra được. Bất quá tổ ghệ mỹ ở trong trấn tỉ mỉ tìm một vòng phía sau, nhưng không có phát hiện một cái trưởng lão. Dĩ nhiên một cái cũng không có đến, không sẽ là chuẩn bị đợi ngày mai trở lại a, thật đúng là cẩn thận a, nếu không có ai, tổ ghệ mỹ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp. Thời gian chờ đợi luôn là vô cùng dài dòng, rõ ràng chỉ là thời gian một ngày, thế nhưng ở tổ ghệ mỹ xem ra lại giống như một thứ hai vậy. Dài dòng một ngày rốt cuộc đã qua, sáng sớm hôm sau, lúc này bất quá 8 giờ, một chi đoàn xe tiến vào trong trấn. Đoàn xe nhân số không ít, chừng gần 100 người, trong đó có võ sĩ, cũng có nị dạ. Khi nhìn thấy đội xe này phía sau, vẫn ngây người dưới đất tổ ghệ mỹ nhất thời tinh thần tỉnh táo, rất nhanh tầm mắt của hắn liền rơi vào xe đội trung ương một cái trong xe ngựa, ở xe ngựa này chu bi lấy không ít nị dạ, hiển nhiên chính chủ ở nơi này. Bạch nhãn mở ra, trong nháy mắt tổ ghệ mỹ liền thấy được trong xe ngựa cảnh tượng. Quả nhiên tới. Làm tổ ghệ mỹ xem tinh tưởng trong xe ngựa nhân bộ dạng lúc, nhất thời xác nhận kỳ thân phận, chính là nơi giao dịch dưới mặt đất chín vị trưởng lão một trong. Đoàn xe khi tiến vào thôn trấn phía sau, rất nhanh liền có người qua đây dẫn đường, dòng cuối cùng người đi tới một chỗ nhìn qua hết sức bình thường trong viện. Đương nhiên, viện này tuy là nhìn qua hết sức bình thường, cùng người thường ở không có gì sai biệt, thế nhưng bên trong gian phòng lại xây dựng vô cùng xa hoa, âm thầm càng là có rất nhiều cường giả thủ hộ, dựa vào những thứ này lực lượng thủ vệ, mặc dù là chuẩn ảnh tới cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Liên ở cái này danh trưởng lão đạt đến không bao lâu, lần lượt lại có mấy vị trưởng lão đến, trong đó có ba người dĩ nhiên là kết bạn mà đến, bất qua ở nhận ra thân phận của bọn họ phía sau, Tô Vệ Mỹ liền bình thường trở lại, bởi vì này ba người trước đây đều là thợ săn tiền thưởng, tuy là cuối cùng trở thành nơi giao dịch dưới mặt đất trưởng lão, nhưng là bọn họ thế lực ở chín vị trưởng lão trong nhưng là yếu nhất. 9 chương 511, khiếp sợ các trưởng lão cựu danh trưởng lão dắt tay nhau ra khỏi phòng. Đại nhân, có nghi dạ tập kích.
Cái gì?
Nghe được thuộc hạ hội báo mấy người cả kinh. Địch nhân ở cái nào? Một danh trưởng lão hỏi tới. Hiện tại còn không phải tin tưởng. Các ngươi đam phế vật này, địch nhân đều tấn công, các ngươi lại ngay cả địch nhân ở cái nào cũng không biết, các ngươi phải có ích lợi gì? Một danh trưởng lão trực tiếp tức miệng mắng to. Những hộ vệ này căn bản không dám giải thích, chỉ có thể yên lặng thừa nhận chủ nhân của trách. Lúc này có mấy vị trưởng lão đã phát hiện tình huống bên ngoài, nhìn phía xa dâng lên tường thành, cùng với không ngừng đung đưa mặt đất, những người này tâm đều chợt trầm xuống. Nơi giao dịch dưới mặt đất hệ thống tình báo luôn luôn là nhận giới đứng đầu nhất, mà bọn họ làm nơi giao dịch dưới mặt đất trưởng lão, tự nhiên nắm giữ hệ thống tình báo, mà tình cảnh trước mắt để bọn họ có chút quen mắt, bởi vì lúc trước thấy qua trong tình báo xuất hiện qua loại tình huống này. Bốn phía mọc lên tường đất hóa thành chiến trường, cái này không phải Cổ Nổ Hạ thôn đại trưởng lão Tổ Ghệ Mì nhận thuật sao? Lẽ nào đây hết thảy đều là hắn tạo thành? Một danh trưởng lão nhìn xa xa dù gì nói, không thể nào đâu, chúng ta nơi giao dịch dưới mặt đất cùng Cổ Nổ Hạ thôn nước giếng không phạm nước sông, hắn vì sao phải đối với chúng ta xuất thủ? Hơn nữa hành động của chúng ta bí ẩn như vậy, hắn làm sao biết? Có trưởng lão đưa ra nghi vấn. Mà ngay tại những này trưởng lão suy đoán không ngớt thời điểm, tất cả rốt cuộc lắng lại sóng gió. Lúc này mặt đất đình chỉ lay động, bốn phía tường đá cũng vững chắc xuống, bất quá trong chấn nhân cũng đều bị nhốt rồi. Mắt thấy nơi sân đã hình thành, Tô Vệ Mị rồi mới từ đại địa chi trung đi ra, mà hắn xuất hiện địa phương chính là chín vị trưởng lão chỗ ở sân. Người nào? Tô Vệ Mị mới vừa xuất hiện liền bị người phát hiện, nhất thời một đám hộ vệ đem hắn vây lại, bất quá Tô Vệ Mị lại không thèm để ý chút nào, lúc này hắn đang nỡ nụ cười nhìn chín vị trưởng lão. Bốn phía hộ vệ tiếng cờ trách đã kinh động những cái này trưởng lão, cho nên bọn hắn cũng đều thấy được Tô Vệ Mị. Lúc này đây Tô Vệ Mị không tiếp tục cẩn giấu dung mạo của mình, cho nên cái này chín vị trưởng lão rất nhanh liền nhận ra hắn. Quả nhiên là hắn, Cô Nộ Hạ thôn đại trưởng lão. Bất quá ở nhận ra Tổ Ghệ Mì sau đó, ngay sau đó bọn họ lại có nghi vấn, đó chính là Tổ Ghệ Mì mục đích là cái gì? Bất luận là người nào, làm một chuyện đều cũng có mục đích, mặc dù là bệnh tinh thần cũng giống vậy, chỉ là bởi vì bệnh tâm thần tư duy hình thức cùng người thường không giống với, cho nên người bình thường không thể nào hiểu được bọn họ việc làm, nhưng là lại cũng là có mục đích nào đó. Cựu danh trưởng lão không gấp mệnh lệnh thuộc hạ xuất thủ, một người trong đó mở miệng hỏi, nguyên lai là Cổ Nộ Hạ thôn đại trưởng lão, không biết Ạ Kỳ Dạ quân vì sao làm ra lớn như vậy chiến trận, có phải là hay không có hiểu lầm gì đó? Đều nói tự tay không đánh người mặt tươi cười, lúc này người này gương mặt tiêu ý, bản thân của hắn là thương nhân, chủ trương hòa khí sinh tài, cho nên tuy là Tổ Ghệ Mì làm ra không nhỏ thanh thế, thế nhưng hắn lại không có có sinh khí. Hiểu lầm ngược lại là không có, ta tới chỉ có một mục đích, đó chính là Hận Tờ Chi Vương. Chín vị trưởng lão nghe vậy biểu tình biến đổi, đối với Tổ Ghệ Mì biết Hận Tờ Chi Vương, bọn họ cũng không kinh ngạc, dù sao Hận Tờ Chi Vương sự tình tuy là bí ẩn, thế nhưng lấy Cổ Nổ Hạ thôn năng lực muốn điều tra rõ ràng nói cũng không phải không có khả năng, chỉ là để bọn họ lo lắng chính là không biết Tổ Ghệ Mì rốt cuộc muốn làm gì. Lẽ nào hắn nhớ làm Hận Tờ Chi Vương nghĩ vậy? Cựu danh trưởng lão cả kinh, nếu như là như vậy nói, như vậy Tổ Ghệ Mì dã tâm liền quá lớn, bởi vì Hận Tờ Chi Vương ở trên danh nghĩa nhưng là nơi giao dịch dưới mặt đất chủ nhân, nếu như có người có thể chân chính trưởng khống địa dưới nơi giao dịch, như vậy địa vị so với ngũ đại nhận thôn ảnh cũng không kém bao nhiêu. Lúc này những thứ này trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì Hận Tờ Chi Vương nhưng là chạm đến cấm kỵ của bọn hắn, bất quá những người này cũng đều là lao hồ ly, rất có lòng dạ, cho nên vẫn chưa vội vã tức giận. Không ngờ tới Ạ Kỳ Dạ quân dĩ nhiên biết Hận Tờ Chi Vương, làm sao Ạ Kỳ Dạ quân đối với Hận Tờ Chi Vương cũng có hứng thú? Một danh trưởng lão hỏi dò. Được rồi, không cần nhiều lời, ta tìm các ngươi chính là vì trở thành Hận Tờ Chi Vương. Tô Ghệ Mì khai môn kiến sơn nói rằng. Lần này chín vị trưởng lão đều thu hồi nụ cười trên mặt, mặc dù là mấy vị kia thương nhân cũng giống vậy. Tô Ghệ Mì, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này một gã nị giả ăn mặc lão giả trực tiếp chỉ vào Tô Ghệ Mì quát lớn đứng lên. Người này vốn là thợ săn tiền thưởng xuất thân, mà lại năm đó vẫn là cấp thợ săn tiền thưởng, cho nên tính khi ở những thứ này trưởng lão trong là xấu nhất. Các ngươi nơi giao dịch dưới mặt đất đã có Hận Tờ Chi Vương danh hiệu này, lẽ nào liền không cho phép có người trở thành Hận Tờ Chi Vương sao? Tô Ghệ Mì mặt coi thường ý nói. Cái này, mấy danh trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, mặc dù không khen người trở thành Hận Tờ Chi Vương đã là một loại quy tắc ngầm, thế nhưng quy tắc ngầm chính là quy tắc ngầm, không cách nào nói ra miệng, mặc dù bọn họ là nơi giao dịch dưới mặt đất người thống trị cao nhất, nhưng là đối với Hận Tờ Chi Vương cái này lưu truyền mấy trăm năm quy củ, bọn họ vẫn như cũ không thể ngoại sáng phá hư. À, Kỳ Dạ quân ngươi hiểu lầm. Lúc này một danh trưởng lão liền đội mở miệng hòa giải. Hận Tờ Chi Vương tự nhiên là cho phép xuất hiện, hơn nữa chúng ta còn vô cùng hy vọng có thể xuất hiện một vị Hận Tờ Chi Vương, bất quá muốn trở thành Hận Tờ Chi Vương cũng là có điều kiện, mặc dù là chúng ta 9 người cũng vô pháp trực tiếp để một người trở thành Hận Tờ Chi Vương. Cái này ta biết. Tô Ghệ Mì một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng. Hận Tờ Chi Vương tam điều kiện, một quỷ cấp thợ săn tiền thưởng thân phận, một người khác là đạt được trưởng lao thừa nhận, cuối cùng chính là duy nhất đánh bại tất cả cấp thợ săn tiền thưởng. Tô Vệ Mị trực tiếp đem điều kiện nói một lần. Nếu Hạ Kỳ Dạ quân ngươi đã biết, như vậy thì hẳn là dựa theo quy củ tới, mà không phải trực tiếp tìm chúng ta. Ngươi sai rồi. Tô Vệ Mị trực tiếp phản bác, cũng là bởi vì quy củ, cho nên ta mới chỉ có tìm được các ngươi. Ngươi xem đây là cái gì nói? Tô Vệ Mị lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng. Đây là. Làm chín vị trưởng lão xem rõ ràng Tô Vệ Mị trong tay 32 lệnh bài phía sau, nhất thời lộ ra vẻ giật mình, bởi vì lệnh bài kia chính là nơi giao dịch dưới mặt đất trong, đại biểu của cấp thợ săn tiền thưởng thân phận lệnh bài. SSS cấp thợ săn tiền thưởng làm hận tờ chi vương giới đẳng cấp cao nhất tồn tại, tự nhiên không giống người thường, cho nên cấp thợ săn tiền thưởng lệnh bài đều là màu vàng. Ngươi tại sao có thể có? Một danh trưởng lão không tự chủ kinh hô một tiếng. Bởi vì ta là cấp thợ săn tiền thưởng, các ngươi có thể gọi ta là Tà Hoàng. Tà Hoàng? Ngươi lại chính là Tà Hoàng? Một chúng trưởng lão nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, Tà Hoàng đại danh bọn họ đương nhiên nghe nói qua, dù sao cấp thợ săn tiền thưởng chỉ có 4 vị, bọn họ tự nhiên là chú ý qua, nhất là Tà Hoàng. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền trở thay nhật cấp thợ săn tiền thưởng, cái này nhất thành liền chương 512, cuối cùng vẫn là cần nhờ vũ lực chấn động một thời SSS cấp thợ săn tiền thưởng Tà Hoàng vậy mà lại là Tô Vệ Mị, tuy là lúc đó hai người ăn mặc không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ lại cũng không có hướng cái kia phương diện suy nghĩ. Dù sao người nào không biết Tô Vệ Mị am hiểu nhất là thổ độn, nhưng khi lúc Tà Hoàng sử dụng nhiều nhất cũng là hỏa độn. Bất quá ở sau khi kinh ngạc, chín vị trưởng lao sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì nếu Tô Vệ Mị chính là Tà Hoàng, như vậy hắn tự nhiên cũng thì có trở thành hận tờ chi vương tư cách. Còn như Tổ Ghệ Mỹ có hay không có thể đánh bại còn lại 3 vị cấp thợ săn tiền thưởng liên thủ, bọn họ tin tưởng, Tổ Ghệ Mỹ nếu đề nghị, như vậy tự nhiên là làm bạn toàn chuẩn bị, cộng thêm phía trước chuyển tới, Tổ Ghệ Mỹ đã từng đã đánh bại cả dẹt còn có Hàn Dô ở bên trong 3 gã ảnh cấp cao thủ liên thủ, cái này để bọn họ tin tưởng, Tổ Ghệ Mỹ thật sự có rất hơn suất đánh bại còn lại 3 gã cấp thợ săn tiền thưởng. Cả dẹt cùng Hàn Dô cũng đều là ảnh cấp trong cường giả, cái kia 3 vị cấp thợ săn tiền thưởng không có một là bọn họ 17 đối thủ. Tổ Ghệ Mỹ liền loại tổ hợp này đều có thể đánh bại, huống chi là cái kia 3 vị thợ săn tiền thưởng liên thủ. Nhưng là để Tổ Ghệ Mị đơn giản như vậy trở thành hận tờ chi vương, giỏi hơn bọn họ bên trên, những thứ này trưởng lão có chút không cam lòng. Bọn họ trở thành trưởng lão ít nhất cũng có thời gian mười mấy năm, sớm đã thành thói quen bao trùm ở mọi người bên trên, đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện bị người quản hạt. Cựu danh trưởng lão liếc nhau phía sau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ tàn nhẫn. Rất nhanh một danh trưởng lão tiến lên một bước nói, "Ả Kỳ Dạ quân không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là cấp thợ săn tiền thưởng, ngươi thật sự có tư cách trở thành hận tờ chi vương, bất quá trước đó ngươi còn cần đánh bại còn lại 3 vị cấp thợ săn tiền thưởng." Cái này danh trưởng lão hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo, trước tiên đem hôm nay kéo đi qua lại nói, đến lúc đó cùng lắm thì tựa như cùng trong lịch sử ghi lại như vậy, nghĩ biện pháp đem Tổ Ghệ Mị vây giết là được. Tổ Ghệ Mị không nói gì, chỉ là vẻ mặt nụ cười nhìn những thứ này trưởng lão, hắn cũng biết nơi giao dịch dưới mặt đất đoạn lịch sử kia, cho nên tự nhiên minh bạch tính toán của bọn họ. Lúc này những thứ này trưởng lão bị Tổ Ghệ Mị nhìn có chút tê cả da đầu, bởi vì này tiếu dung bên trong bao hàm quá nhiều đồ đạc, lại như cùng là đang nhìn thằng hề. "A Kỳ Dạ Quân, ngươi là không phải cần phải đi." "Đi? Nếu như ta đi, chỉ sợ cũng muốn nên đón các ngươi vây giết đi, đừng tưởng rằng ta hoàn toàn không biết gì cả, nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay ta nếu đã tới, như vậy thì sẽ không dễ dàng ly khai, hiện tại các ngươi chỉ có một tuyển trạch, đó chính là thần phục với ta." Nói đến đây, Tổ Ghệ Mị trên người tản mát ra một cổ kinh khủng sát khí. Bị Tổ Ghệ Mị sát khí chấn nhiếp, hơn phân nửa trưởng lão đều lộ ra vẻ hoảng sợ, dù sao bọn họ đại thể đều là người thường, nơi nào chống đỡ được cái này cổ sát khí. "Tổ Ghệ Mị, ngươi khinh người quá đáng." Cái kia 3 gã thợ săn tiền thưởng xuất thân trưởng lão lên một lượt trước một bước, chặn Tổ Ghệ Mị sát khí. "Ta chính là khinh người quá đáng. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta." Tô Ghệ Mị lời nói vô cùng bá đạo, nhưng phải thì phải cái này có chút phách lối nói, lại làm cho mấy danh trưởng lão không tự chủ dâng lên thần phục ý niệm trong đầu. Nếu như đầu phục một cái như vậy cường giả cũng không tệ a. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. "Sam Hành, đã như vậy chúng ta đây không có gì đáng nói, người đến, bắt lại cho ta." Tô Ghệ Mị theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, nhất thời trong sân hộ vệ đồng thời xuất thủ. Bởi vì sợ lầm thương tổn đến trưởng lão, cho nên những hộ vệ này cũng không có sử dụng nhân thuật, có khiến cho dùng sự hù dọa kèn, có trực tiếp hướng về Tổ Ghệ Mị đánh tới, chuẩn bị cùng hắn gần người vật lộn. "Tiên pháp, Hoàng Tuyên Quốc gia." Tổ Ghệ Mị giẫm một cái mặt đất, nhất thời bốn phía mặt đất hóa thành một mảnh ngao đầm, cả viện đều đã biến thành ngao đầm, nhưng cái này nhị dạng hoàn hảo, đúng lúc tránh ra, thế nhưng mấy danh trưởng lão xui xẻo. "Nhanh cứu chúng ta." Những thứ này trưởng lão hoảng sợ hô lên. "Xiu xiu xiu." Có vài tên hộ vệ vội vàng đi qua đem những thứ này trưởng lão cứu ra. Cùng lúc đó, từng cái cao lớn mỏm đá thạch cự nhân từ trong ngao đầm bò ra. Cùng lúc trước so sánh với, những thứ này mỏm đá thạch cự nhân càng cao lớn hơn, từng cái thân cao đạt tới 3 mét, mà số lượng cũng đạt tới 200 con. Những thứ này mỏm đá thạch cự nhân xuất hiện sau đó cũng không cần Tổ Ghệ Mị hạ đạt mệnh lệnh, chúng nó vô cùng tự giác bắt đầu công kích bắt đầu bốn phía hộ vệ. Đã không có hộ vệ ngăn cản, Tổ Ghệ Mị trực diện 3 vị đã từng thợ săn tiền thưởng. "Ta không phải muốn giết các ngươi, sở lấy các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói." "Hành, Tổ Ghệ Mị ngươi quá cuồng vọng, ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, thế nhưng ngươi liền thực sự ăn chắc chúng ta sao?" Một danh trưởng lão phẫn nộ nói rằng. Tổ Ghệ Mị không nói gì, nhưng là lại dùng hành động thực tế làm trả lời. "Bá." Phi lôi thần chi thuật phát động, Tổ Ghệ Mị trong nháy mắt tại chỗ biến mất. "Người đâu?" Ba danh trưởng lão sửng sốt, tuy là trước đây bọn họ đều là quát tháo phong vân thợ săn tiền thưởng, kém coi nhất cũng là cấp, thế nhưng từ trở thành trưởng lão sau đó, đáng kể an nhàn sinh hoạt đã để bọn họ có chút mục nát, thêm bên trên lớn tuổi, thực lực của bọn họ cũng sớm đã từ đỉnh phong chạy xuống, có thể nói bọn họ không có nhị dạ đẳng cấp, thực lực lại còn kém hơn rất nhiều. Phanh, Tô Gệ Mị xuất hiện tại một gã chuẩn ảnh cấp trưởng lão sau lưng, tiếp lấy một quyền trực tiếp đánh vào đầu của hắn. Siêu, cái này danh trưởng lão trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống mặt đất phía sau, chỉ cảm thấy đầu não say xe, nửa ngày chưa thức dậy. Ở chỗ này, lúc này còn dư lại hai người cũng phát hiện Tô Gệ Mị, 073 chẳng qua là khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Gệ Mị một lần nữa tiêu thất ngay tại chỗ. Bất quá lần này hai người có đề phòng, làm Tô Gệ Mị sau khi biến mất, hai người vội vã cảnh giác, bất quá để bọn họ hết ý là, Tô Gệ Mị vẫn chưa xuất hiện. Phanh. Cùng lúc đó, Tô Gệ Mị lại đi tới đã rời khỏi sân một vị trưởng lao sau lưng, ngay sau đó một quyền đánh ra. Cái này có thể trong nháy mắt đánh bại một vị chuẩn ảnh công kích vẫn chưa thực hiện được, bị Tô Gệ Mị tập kích vị kia trưởng lao dĩ nhiên tránh ra. Người phát hiện, tránh thoát Tô Gệ Mị tập kích phía sau, cái này danh trưởng lao đã tới hơn 10 mét bên ngoài, cùng Tô Gệ Mị nhìn nhau hỏi. Ừm, không ngờ tới ngươi thậm chí có ảnh cấp thực lực. Ảnh cấp sao? E rằng à, nói thời điểm, cái này danh trưởng lão từ một bên trên người hộ vệ lấy xuống một thanh đao võ sĩ. Đao võ sĩ nơi tay, cái này danh trưởng lão khí thế trên người trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Người là võ sĩ? Tô Gệ Mị có chút ngoài ý muốn. Không sai, bất quá ta đã hơn 10 năm không có xuất thủ, không ngờ tới ở ta trước khi chết còn có chiến đấu cơ hội. Đại Su Kẻ, ngươi. Lúc này mấy vị khác trưởng lão có chút khiếp sợ, bởi vì vì bọn họ ở chung lâu như vậy cũng không biết cái này danh trưởng lão là một vị thực lực cường đại võ sĩ. Chương 513, ma luyện đao thuật quyết định đối phó nơi giao dịch dưới mặt đất những thứ này trưởng lão, Tô Gệ Mị tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Dựa vào ám nhận hệ thống tình báo, Tô Gệ Mị muốn tìm được 9 vị trưởng lão vị trí cụ thể có chút chắc trở, thế nhưng chỉ là điều tra bọn họ thân phận, liền dễ dàng rất nhiều. Cái này phụ gì bố dạ đã sủ kẻ nguyên bản liền một phần của nơi giao dịch dưới mặt đất, là một vị nhân viên quản lý, sau đó bởi quản lý năng lực xuất chúng, bị đời trước trưởng lão coi trọng, cuối cùng thừa kế trưởng lão vị. Chỉ là Tô Gệ Mị không nghĩ tới, người này vậy mà lại là một vị võ sĩ, hơn nữa còn là đạt tới ảnh cấp thực lực võ sĩ. Phía trước Tô Gệ Mị chỉ là từ phụ gì bố dạ đã sủ kẻ trong cơ thể đã nhận ra trả cờ dạ tồn tại, vốn cho là hắn là nhị dạ đâu, hiện tại phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Bất quá ảnh cấp võ sĩ cũng không so với ảnh cấp nhị dạ yếu. Có ý tứ, ngươi là ta gặp qua vị thứ nhất đạt tới ảnh cấp võ sĩ, để ta lãnh giáo một chút ảnh cấp võ sĩ lợi hại không nói, chém ảnh đao đã xuất hiện tại Tô Gệ Mị trong tay. Tô Gệ Mị cũng tu luyện kiếm đạo, cho nên hắn cũng có thể coi là một vị võ sĩ, bây giờ có thể gặp phải một vị ảnh cấp võ sĩ, hắn tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm. Bá. Tô Gệ Mị thân thể bất động, trực tiếp vung lên chém ảnh đao, nhất thời một đạo đao khí bắn ra, thẳng đến phụ gì hộ dạ để sủ kẻ bắn ra. Phụ gì hộ dạ để sủ kẻ biểu tình trúng mục tiêu, đối mặt Tô Gệ Mị công kích hắn tiến lên một bước, tiếp lấy hét lớn một tiếng. Đúng a. Một đao bổ ra, đồng dạng chém ra một đạo đao khí. Phanh. Hai người đao khí đụng va vào nhau sau đó, dĩ nhiên đồng thời tiêu tán. Fujiro Zaresu kẻ vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới, Tô Gệ Mị thân là một gã nhị dạ, dĩ nhiên tại đao thuật tu luyện cũng có thực lực cường đại như vậy. Ngươi là một cái thiên tài. Fujiro Zaresu kẻ giọng nói có chút khổ sở nói rằng, nhớ hắn khổ tu vài chục năm, lúc này mới có ảnh cấp thực lực, trái lại Tô Gệ Mị, bất quá hơn 20 tuổi, hơn nữa còn là chủ tu nhị dạ, ở đao thuật tu luyện cũng không kém hắn, điều này làm cho Fujiro Zaresu kẻ có một loại chán nản cảm giác. Tô Gệ Mị lúc này khẽ miệng mang theo tiêu ý, đối với mình đao thuật uy lực hắn hết sức hài lòng. Mà sở dĩ có thực lực bây giờ, cùng dịch cân kinh đột phá cũng là không thoát được căn hệ. Đao khí uy lực ngoại trừ dựa vào lĩnh ngộ bên ngoài, cũng cùng cường độ thân thể có quan hệ, thân thể càng cường đại, sử dụng được đao khí cũng tương đối phải cường đại hơn một chút, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người muốn có thể lĩnh ngộ được đao khí. Tô Gệ Mị phía trước đao khí cũng chính là chuẩn ảnh cấp, nhưng là ở dịch cân kinh sau khi đột phá, có thể dùng thân thể hắn cường độ gia tăng rồi rất nhiều, này mới khiến đao khí tấn cấp. Mắt thấy đao khí bị chặn, Tô Gệ Mị lần nữa phát động tiến công. Fujiro Zaresu kẻ không cam lòng tỏ ra yếu kém, đón Tô Gệ Mị đánh tới. Từ hắn trở thành ảnh cấp võ sĩ phía sau, liền vẫn không có xuất thủ qua, hiện tại rốt cuộc gặp cường giả, tự nhiên là muốn thật tốt đánh nhau một trận. Cùng lúc đó, cái kia hai gã nhị dạ cũng đã phát hiện Tô Gệ Mị, nhìn thấy hắn dĩ nhiên cùng Fujiro Zaresu kẻ so đấu nổi lên kiếm đạo, hai người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao bọn họ hiện tại không phải đang so võ, mà là tại tiến hành cuộc chiến sinh tử, cho nên cũng sẽ không cần phải để ý cái gì công bình. Đối với hai gã nhị dạ gia nhập vào, Fujiro Zaresu kẻ cũng không nói gì thêm. Hắn không phải người vô hủ, tự nhiên cũng sẽ không tuần hoàn cái gì tinh thần võ sĩ đạo. Mà Tô Gệ Mị lấy 1-3, chỉ dựa vào kiếm đạo, cũng có chút cật lực, dù sao chỉ là phụ gì bổ ra đã sủ kẻ lời nói, kiếm đạo thực lực liền không yếu hơn hắn bao nhiêu, hơn nữa một cái ảnh cấp nhị dạ còn có một cái chuẩn ảnh, Tô Gệ Mị nhất thời rơi vào hạ phong. Bất quá Tô Gệ Mị vẫn không có sử dụng nhị dạ thật năng lực, thật vất vả gặp ảnh cấp võ sĩ, Tô Gệ Mị tự nhiên muốn nhân cơ hội hào hào ma luyện mình một chút kiếm đạo, phụ gì bổ ra đã sủ kẻ ba người đã trở thành hắn đá mài đao. Áp lực cũng là động lực, ở ba người áp bách phía dưới, Tô Gệ Mị kiếm đạo tu vì đột nhiên tăng mạnh. Phía trước Tô Gệ Mị từ hệ thống trong hối đoái quá rất nhiều kiếm đạo bí tịch còn có các loại đại sư lưu lại bút ký, phía trước Tô Gệ Mị tuy là đều xem qua, cũng nhớ kỹ, nhưng là muốn triệt để lý giải nhưng không dễ dàng. Mà lúc này đi qua thực chiến, cộng thêm áp lực cường đại, có thể dùng tổ ghệ mì nhanh chóng hấp thu phía trước thấy qua nội dung. Theo thời gian trôi qua, tổ ghệ mì thực lực dĩ nhiên tại vững bước tăng lên. Ngay từ đầu tổ ghệ mì là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thậm chí ngẫu nhiên không thể không sử dụng phi lôi thần chi thuật tiến hành tranh né, thế nhưng không đến 10 phút thời gian, tổ ghệ mì liền ổn định chiến cuộc, tuy là vẫn như cũ rơi vào hạ phòng, thế nhưng lúc này hắn mặc dù không sử dụng phi lôi thần chi thuật cũng có thể ngăn trở ba người công kích. Cùng lúc đó, chín vị trưởng lão hộ vệ cùng bất tử chiến sĩ đánh cũng là vô cùng kịch liệt. Bất tử chiến sĩ liền như cùng tên của bọn họ một dạng, rất khó bị giết chết, hữu hiệu nhất đối với trả biện pháp của bọn hắn chính là phong ấn. Nhưng là những hộ vệ này phía trước căn bản không có chuẩn bị, phong ấn quyển trục cũng không có bao nhiêu, sợ lấy cuối cùng những người này chỉ có thể sử dụng chính mình huyết đục chi khu để ngăn cản những thứ này bất tử chiến sĩ. Không phải bọn họ không muốn chạy trốn chạy, mà là chạy không được, nơi đây đã biến thành tổ ghệ mì lãnh địa, không chỉ có bốn phía tường rất khó đánh vỡ, hơn nữa nếu có người muốn chạy, còn sẽ gặp phải rất nhiều ngăn cản. Theo tổ ghệ mì thực lực tiến bộ, hắn sử dụng kỹ năng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Phía trước thổ quốc hàng lâm tối đa cũng chính là vây khốn địch nhân, thế nhưng bây giờ có đi một tí công kích năng lực. Mặt đất thỉnh thoảng thì sẽ nứt ra một vết thương, hoặc là mọc lên một cây lâm, thậm chí mặt thỉnh thoảng sẽ đột nhiên biến thành một bãi ao đầm. Nếu như không chú ý, rất dễ dàng bị những thứ này đột nhiên công kích giết chết. Ngay từ đầu những hộ vệ kia cũng không phải tin tưởng, vì thế có không ít người hy sinh. Sau đó mặc dù có phòng bị, nhưng là lại cũng không khả năng hoàn toàn sợ bị những thứ này đột nhiên công kích giết chết, bởi vì bọn họ còn phải đối mặt bất tử chiến sĩ công kích. Hoàn cảnh biến hóa đối với bất tử chiến sĩ nhưng là không có tác dụng gì. Song phương chiến đấu rất nhanh liền ảnh hưởng đến toàn bộ thôn trấn trực tiếp biến thành chiến trường, mấy trăm tên nhị dạ cùng võ sĩ cùng hơn 200 bất tử chiến sĩ hôn chiến với nhau. Còn như trong trấn dân chúng bình thường, không có ai đi quản, vì vậy không ít người bị chiến đấu lan đến gần, trực tiếp tử vong. Hỏa diễm trùng thiên, rất nhiều phong ốc tại nhận thuật cùng nổ phù dưới tác dụng bị đốt, thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh vang lên, thỉnh cơ sẽ gặp có bất tử chiến sĩ bị hủy diệt, sau đó sẽ một lần nữa ngưng tụ ra, đồng thời cũng sẽ có một ít võ sĩ cùng nhị dạ bị bất tử chiến sĩ giết chết. Có thể nói, hiện tại tổ ghệ mì đã có thực lực một người liền khởi xướng một tràng chiến tranh rồi, liền như cùng nguyên tắc trong hạ cả su nạ nó xạ sổ di mở dạng, một người tiêu diệt một cái tiểu quốc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này phủ dì bố dạ đã sủ kẻ trong lòng ba người khiếp sợ, bởi vì bọn họ này chương 514, chinh phục nơi giao dịch dưới mặt đất trưởng lão người rốt cuộc đã nhận ra dị thường, bởi vì này thời điểm bọn họ mới khiếp sợ phát hiện, tổ ghệ mì thực lực so với ngay từ đầu dĩ nhiên tăng cường rất nhiều. Ngay từ đầu tổ ghệ mì chỉ cần sử dụng đao thuật lời nói, căn bản không phải ba người bọn họ liên thủ đối thủ, nhưng là hiện tại Song phương dĩ nhiên đánh một ngang sức ngang tài, nói cách khác, chỉ dựa vào đao thuật tổ ghệ mì liền có thể cùng bọn họ đánh một trận. Phát hiện này như thế nào không cho bọn họ khiếp sợ. Ba người tin tưởng tổ ghệ mì không thể nào là giấu giếm thực lực, dù sao cái kia không cần phải, bởi vì bọn họ cũng không phải đang luật bàn. Cho nên nói cách khác tổ ghệ mì thực lực tăng cường hoàn toàn là ở nơi này hơn 10 phút trong thời gian phát sinh. Yêu nghiệt. Fuji bổ dạ sủ kẹ trong lòng đồng thời xuất hiện một cái như vậy từ ngữ. Lúc này tổ ghệ mì đã có thể cùng Fuji bổ dạ sủ kẹ ba người cân sức ngang tài, bởi áp lực giảm nhỏ. Tiếp tục đánh tiếp tiến bộ của hắn cũng sẽ không dường như phía trước nhanh như vậy, cho nên tổ ghệ mì chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Thiên nhân hình thức. Tổ ghệ mì điều động tự nhiên nội lực, nhất thời một vạch kim quang từ trong cơ thể phát ra, cái này phút chốc tổ ghệ mì dường như biến thành thiên như thần. Cái gì? Cây mây 883 nguyên đại sủ kẻ ba người sửng sốt, tiếp lấy toàn bộ cảnh giác, tổ ghệ mì nếu xuất hiện biến hóa như thế, như vậy hiển nhiên là chuẩn bị thả đại chiêu. Đồ thế chấp. Một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai gã nị dạ phi tiêu đâm vào tổ ghệ mì trên người, nhưng là dĩ nhiên không có xuyên thấu kim quang cản trở, ngược lại dường như đâm vào trên sắt thép một dạng. Cái gì? Hai người cả kinh, bọn họ không nghĩ tới kim quang này lực phòng ngự đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lúc này tổ ghệ mì căn bản không quản hai gã nị dạ công kích, trực tiếp toàn lực đối phó phủ dị hộ dạ đại sủ kẻ. So với việc phía trước, tổ ghệ mì vẹn vẹn là đao thuật ở trên thực lực liền tăng lên hơn 2 lần, lúc này phủ dị hộ dạ đại sủ kẻ đơn độc ứng chiến, nhất thời rơi vào hạ phong. Phanh. Tổ ghệ mì bắt lại phủ dị hộ dạ đại sủ kẻ một sơ hở, trực tiếp một cước đá vào bụng của hắn, nhất thời phủ dị hộ dạ đại sủ kẻ bay ra ngoài. Mà lúc này hai gã nhị dạ đã kết ấn hoàn tất. Lôi đột, lôi đình tảng sáng. Vị kia ảnh cấp nhị dạ há miệng, đại cổ lôi điện phụt lên ra, tiếp theo tại trước người của hắn hóa thành một cây trường thương, thẳng đến tổ ghệ mì vào tới. Cùng lúc đó, tên kia chuẩn ảnh kết ấn sau đó há miệng, trực tiếp phụt lên ra một đại cổ hỏa diễm bao phủ hướng tổ ghệ mì. Đối mặt hai gã nhị dạ công kích, tổ ghệ mì lúc này đây không có tuyển trạch đón đỡ. Tuy là thân thể hắn bên ngoài kim quang lực phòng ngự không sai, nhưng là lại cũng là có cực hạn. Tên kia chuẩn ảnh công kích tổ ghệ mì có thể không nhìn, thế nhưng ảnh cấp nhị dạ đẳng cấp cao nhận thuật công kích tổ ghệ mì hay là không dám đón đỡ. Phi lôi thần chi thuật phát động, tổ ghệ mì trong nháy mắt tiêu thất, nhất thời nhận thuật mất đi mục tiêu, cuối cùng hủy diệt rồi không ít phòng ốc phía sau tiêu tán. Mà lúc này tổ ghệ mì cũng là đã tới phù di hồ dạ để sủ kẻ bên cạnh. Trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt phát động, phù di hồ dạ để sủ kẻ thân thể cứng đờ, chỉ một lúc, tổ ghệ mì một quyền đánh vào phù di hồ dạ để sủ kẻ trên đầu. Siêu. Phù di hồ dạ để sủ kẻ trực tiếp bay ra ngoài, mà đang khi hắn té rơi xuống đất phía sau, không đợi hắn đứng lên đâu, một viên lớn lớn tảng đá đã rơi xuống, trực tiếp đem phụ dị hộ dạ đệ sủ kẻ đè ở phía dưới. Bạch Nhãn quan sát một cái, xác định phụ dị hộ dạ đệ sủ kẻ mất đi chiến đấu lực, nhưng là lại cũng sẽ không sau khi chết, tổ ghệ mì đem ánh mắt đặt ở còn dư lại hai gã nhị dạ trên người. Mắt thấy Phủ Dị Bộ Dạ Đại Sủ Kẻ cũng bị đánh bại, cái kia hai gã nhị dạ sắc mặt khó coi, dù sao ba người bọn họ liên thủ đều không phải tổ ghệ mì đối thủ, hiện tại chỉ còn lại có hai người, thì như thế nào có thể đánh thắng được đâu. Không để cho hai người thời gian suy tính, tổ ghệ mì phi lôi thần chi thuật phát động, trong nháy mắt đến gần hai người. Chiến đấu lần nữa bạo phát. Lúc này tổ ghệ mì bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng lên rất nhiều, không bao lâu tên kia chuẩn ảnh cũng bị tổ ghệ mì lăn lộn đi qua, cuối cùng chỉ còn lại có tên kia ảnh cấp cường giả. Chẳng biết lúc nào tầm mắt của hai người đối lập nhau, chỉ một lúc cái kia ảnh cấp nhị dạ phát hiện hoàn cảnh chung quanh đại biến, hơn nữa thân thể hắn bị trói ở một cây đồng trụ bên trên. Không bao lâu, nhị dạ phát hiện cái kia đồng trụ nhiệt độ dĩ nhiên tại dần dần để thăng. Nếu có người hiện đại ở chỗ này liền sẽ phát hiện, đây không phải là bảo cách chi hình sao? Cái kia ảnh cấp nhị dạ biết mình trúng ảo thuật, đáng tiếc biết cũng không dùng, bởi vì hắn không giải được. Các loại cực hình lần lượt thi hành, mặc dù là ảnh cấp nhị dạ cũng chịu không nổi, ở linh hồn trong không gian ngây người hai ngày sau hắn thì không chịu nổi. Ảo thuật giải trừ. Phù phù. Đường đường ảnh cấp nhị dạ ở ảo thuật dần bật phía dưới trực tiếp mất đi. Tổ ghệ mỹ đi qua linh hồn trưởng không thả ra ảo thuật so với xạ dị gẳng nhãn thuật sủ của mỹ còn cường đại hơn, bởi vì ở linh hồn không gian dần bật kỳ linh hồn thời điểm, tổ ghệ mỹ có thể đề cao địch linh hồn của con người cảm giác độ, cái này sẽ cho người cảm nhận được càng thêm đau đớn kịch liệt. Cho nên mặc dù là ảnh cấp cường giả, cái này nhân loại cũng chỉ là kiên trì linh hồn không gian 2 ngày mà thôi. Mà ngoại giới, lúc này con là quá khứ không đến 1 giây đồng hồ mà thôi, ngoại nhân chỉ là chứng kiến hai người lướt nhau, chỉ một lúc cái kia ảnh cấp cường giả liền ngã xuống. Đương nhiên, cái này ảo thuật tuy là cường đại, thế nhưng tiêu hao cũng không nhỏ, mặc dù là bây giờ tổ ghệ mỹ cũng không khả năng liên tục sử dụng 3 lần ở trên. Lúc này tất cả cao đoàn chiến lược đều đã được giải quyết, tổ ghệ mỹ nhìn về phía còn thừa lại ngũ danh trưởng lão. Đang cùng tổ ghệ mỹ đối diện sau khi đứng lên, cái này ngũ danh trưởng lão thân thể nhất thời run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tha mạng à, đại nhân tha mạng a, những thứ này từng lui tới cao cao tại thượng người, lúc này lại dường như kẻ đáng thương mở dạng, từng cái quỳ xuống. Tổ ghệ mỹ không nói gì, trực tiếp từng bước hướng về ngũ danh trưởng lão đi tới. Ban đầu hộ vệ lúc này đang tại đối phó bất tử chiến sĩ, căn bản không có thời gian đi bảo hộ những thứ này trưởng lão, có thể nói, hiện tại bọn họ chính là thịt trên tớt, mặc cho tổ ghệ mì xử trí. Rất nhanh tổ ghệ mì liền đi tới ngũ danh trưởng lão thân trước, cư cao lâm hạ nhìn năm người, cách đẹp đẽ đôi mắt, tổ ghệ mì xạ dị gẳng nhanh chóng chuyển động. Cái này năm trưởng lão bất quá là người thường, muốn đi qua thôi miên thuật khống chế bọn họ rất dễ dàng, không bao lâu thông qua tâm lý ám chỉ cùng thôi miên sau đó, tổ ghệ mì đã tại bọn họ trong linh hồn in dấu lên mình là bọn họ chủ nhân ý niệm trong đầu. Gặp qua chủ nhân. Rất nhanh năm người liền cung kính hướng về phía tổ ghệ mỹ thi lễ một cái. Được rồi, các ngươi trước ở một bên ngây ngô à, nói xong, tổ ghệ mỹ cất bước hướng về kia đã hôn mê bốn danh trưởng lao đi tới. Cái này bốn danh trưởng lao yếu nhất cũng là chuẩn ảnh, muốn thu phục bọn họ cũng có chút khó khăn. Bất quá chắc trở là chắc trở, chí ít vẫn có hy vọng. Rất nhanh bốn gã đã hôn mê trưởng lão bị đặt ở cùng một chỗ. Tổ ghệ mỹ ánh mắt trước hết rơi vào hai gã chuẩn ảnh trên người. Chương 515, chinh phục nơi giao dịch dưới mặt đất trưởng lão, linh hồn phòng ngự có thể nói là nằm ở điểm thấp nhất, chính là thôi miên tẩy não thời cơ tốt. Tổ ghệ mỹ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về phía một vị chuẩn ảnh cấp trưởng lão hạ thủ. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là chuẩn ảnh, mặc dù hôn mê cũng không phải dễ dàng như vậy liền đối với hắn tẩy não, bất quá tổ ghệ mỹ cũng không cầu triệt để khống chế hắn, tổ ghệ mỹ chuẩn bị làm đúng là đối với hắn dưới một cái tâm lý ám chỉ, để trong lòng của hắn sản sinh thần phục ý niệm trong đầu, cái này là đủ rồi. Chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu, đến lúc đó tổ ghệ mỹ miễn là lại uy hiếp một phen, nghĩ như vậy muốn thu phục hắn cũng không chắc trở. Linh hồn trong không gian đã qua hồi lâu, thế nhưng ngoại giới bất quá là thời gian một cái nháy mắt, lúc này tổ ghệ mỹ đã thành công đối với tên này chuẩn ảnh tiến hành rồi tâm lý ám chỉ. Sau đó tổ ghệ mỹ rồi hướng một gã khác chuẩn ảnh cũng đồng dạng làm tâm lý ám chỉ, hiện tại chỉ còn lại có hai gã ảnh cấp cường giả. Tại đối phó chuẩn ảnh thời điểm, tổ ghệ mỹ vô cùng ung dung, nhưng là đang đối với cái này hai gã ảnh cấp cao thủ hạ thủ thời điểm, hắn gặp trở ngại. Thật đúng là phiền phức, ga cảm thụ được nhãn lực đại lượng tiêu hao, tổ ghệ mỹ không được không dừng lại, mà đến hiện tại, hắn cũng chỉ là thành công phân nửa mà thôi. Mắt thấy muốn duy nhất thành công là không thể nào, tổ ghệ mỹ chỉ có thể tạm thời buông tha. Ngược lại những người này đã rơi vào trong tay mình, tổ ghệ mỹ có nhiều thời gian đối với trả bọn họ. Lúc này bốn phía chiến đấu vẫn không có kết thúc, bất quá so với việc phía trước, hộ vệ đã chết tổn thương hơn phân nửa. Bất quá tổ ghệ mỹ lại không chuẩn bị tiếp tục chờ tiếp. Tiên pháp, đại địa chấn nước giết. Tiên pháp, thập diện mai phục. Trong lúc bất chợt đại địa giạn nước, toàn bộ chấn mặt đất toàn bộ nước ra rồi từng đạo chỗ rách, rất nhiều người né tránh không kịp rớt xuống, chỉ một lúc, nước ra hợp lại, nhất thời rơi vào nhân bị cả chết. Tiếp lấy từng cây một thổ thứ mọc lên, lại có không ít người bị giết chết. Mấy phút đồng hồ sau đó, theo đại địa không tách ra nước, thổ thứ không ngừng lên xuống. Rốt cuộc tất cả hộ vệ toàn bộ được giải quyết, bất quá đồng dạng, trong chấn dân chúng bình thường cũng không ai sống sót. Đối với mình dường như đao phủ một dạng cách làm, tổ ghệ mỹ không có có một tia hổ thẹn, đây chính là hổ cả thế giới, ở nơi này nhược đục cường thực trong thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhất pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Tổ ghệ mỹ phân ra vài cái ảnh phân thân phía sau, đem cửu danh trưởng lão mang theo, trực tiếp hướng về bên ngoài chấn chạy đi. Bốn phía thạch bích đối với những người khác mà nói là lao tù, nhưng là đối với tổ ghệ mỹ mà nói lại không có chút nào tác dụng, rất nhanh đoàn người liền rời đi chấn phạm vi. Nhìn ngoài trăm thức bị thạch bích xuống lại thôn chấn, tổ ghệ mỹ dậm chân một cái. Tiên pháp, thiên tháp địa hãm. Vâng. Nhất thời tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chỉ thấy trong chấn đại địa sụp đổ, bốn phía tường đá cũng bắt đầu sụp đổ. một chiêu này là thổ táng thăng cấp bản, ngoại trừ có không tệ lực công kích bên ngoài, cũng có thể dùng đến hủy thi di tích. Mấy phút đồng hồ sau đó tất cả bình tức, chỉ thấy ban đầu thôn trấn còn có tường đá toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy hố to. Tiếp lấy tổ ghệ mỉ vung tay lên, to lớn hố đất chậm rãi bị vùi lấp, lại là mấy phút đi qua, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, lúc này thôn trấn đã hoàn toàn biến mất tìm không thấy, thay vào đó là vùng đất bằng phẳng thổ địa. Mắt thấy hết thảy đều đã bị điểm trùm lên sâu mấy trăm thước trong lòng đất, tổ ghệ mỉ mang theo ảnh phân thân trực tiếp xoay người lì khai. Những thứ này trưởng lão đã bị bắt lại, bất quá muốn triệt để thu phục bọn họ còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên tổ ghệ mỉ cũng không gấp trở về cô nô hạ. Cuối cùng tổ ghệ mỉ tìm một chỗ tĩnh lặng rừng rậm làm đặt chân nơi. Nhoáng lên 3 ngày thời gian trôi qua, lúc này tất cả mọi người trưởng lão đều đã bị tổ ghệ mỉ thôi miên, dĩ nhiên, mấy vị kia chuẩn ảnh cùng ảnh cấp thực lực trưởng lão chỉ là đơn giản tâm lý ám chỉ mà thôi, để bọn họ có thể càng thêm dễ dàng tuyển trạch thần phục với tổ ghệ mỉ mà thôi. Cái này 4 gã thực lực cường đại trưởng lão phía trước đều bị tổ ghệ mỉ đả thương, bất quá thương thế lại có nhẹ có nặng, tổ ghệ mỉ là muốn thu phục bọn họ, đương nhiên sẽ không để bọn họ chết. Cho nên tổ ghệ mỉ mấy ngày nay vẫn ở vì bọn họ chữa thương, bất quá vì phòng ngừa bọn họ phản kháng, cho nên tổ ghệ mỉ chỉ là cam đoan bọn họ sẽ không chết, nhưng là lại cũng sẽ không để bọn họ triệt để khôi phục. Cái này thiên tổ ghệ mỉ tìm tới cái kia 2 gã chuẩn ảnh cấp trưởng lão. Hai vị, mục đích của ta các ngươi hẳn là đều biết, ta cũng không nhiều lời, hiện tại cho 2 người các ngươi tuyển trạch, một cái liền tiếp tục phản đối ta, sau đó chết. Nói đến đây, tổ ghệ mỉ thân bên trên tán phát ra một cổ sát khí tới. 9 chương 516, tam hoàng tụ tổ ghệ mỉ trở thành hận tờ chi bạn, bất luận bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, nói chung, trở thành hận tờ chi vương 2 đại điều kiện, tổ ghệ mỉ đã hoàn thành một người trong đó, hiện tại hắn chỉ cần có thể đánh bại tam hoàng liên thủ, như vậy hắn liền có thể chân chính trở thành hận tờ chi vương. Hận tờ chi vương chức vụ này, ở tổ ghệ mỉ xem ra nó vinh dự phải lớn hơn giá trị thực tế. Hận tờ chi vương, thợ săn tiền thưởng trong người mạnh nhất, đồng thời cũng là nơi giao dịch dưới mặt đất chúa tể giả, nghe hết sức rất cao thượng, thế nhưng có một chút cần thiết phải chú ý, thợ săn tiền thưởng cũng không thuộc về nơi giao dịch dưới mặt đất, nói cách khác, hận tờ chi vương vẫn như cũ không cách nào trưởng khống thợ săn tiền thưởng, hắn tối đa cũng chính là trưởng khống địa dưới nơi giao dịch. Mà nơi giao dịch dưới mặt đất thực lực của bản thân cũng không phải rất mạnh, muốn nói nơi giao dịch dưới mặt đất ưu điểm, cũng chính là có tiền, hơn nữa hệ thống tình báo phát triển. Nếu như không phải từ hệ thống nơi đó nhận nhiệm vụ, tổ ghệ mỉ thực sự sẽ không đại phí chu trương đi làm cái gì hận tờ chi vương. Bất quá hiện tại nếu chỉ kém một bước cuối cùng, tổ ghệ mỉ cũng không lãng phí thời gian nữa, hắn trực tiếp để cựu danh trưởng lao thông báo tam hoàng qua đây đánh với hắn một trận. Tam hoàng hành tung phiêu hốt bất định, hơn nữa hầu như không có người biết bọn họ thân phận chân thật, bất quá tổ ghệ mỉ tin tưởng nơi giao dịch dưới mặt đất nhất định có liên hệ phương pháp của bọn hắn. Mà đang ở tổ ghệ mỉ vì hận tờ chi vương làm nỗ lực thời điểm, Cố Nộ Hạ cùng xa nhận thôn chiến tranh vẫn còn đang như hỏa như đổ tiến hành. Theo xạ rủ tô bị mang theo viện quân đạt đến yếu tắc, xa nhẫn liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Ở nhìn thấy xạ rủ tô bị thời điểm, KZ vô cùng phiền muộn, hắn không nghĩ tới xạ rủ tô bị vậy mà lại trực tiếp tiến lên tuyến, nhưng lại mang đến nhiều cao thủ như vậy, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào Cổ Nổ Hạ thôn căn bản không có phái người trợ giúp hỏa vợ quốc? Nghĩ vậy, KZ đội vã phái người đi điều tra hỏa vợ quốc tình huống. Dù sao khoảng cách nỉ dạ liên quân đánh hỏa vợ quốc đã qua tốt mấy ngày, nhưng là KZ nhưng không có thu được một chút tin tức, phải biết rằng xa nhẫn thôn nhưng là cũng len lén phái người tham dự. Không bao lâu cả dẹp liền chiếm được thuộc hạ hội báo, hỏa vợ quốc đã tiêu thất, hỏa vợ quốc trước kia chỗ ở phía trên đảo nhỏ không một người, hơn nữa còn có chiến đấu dấu vết lưu lại, cuối cùng càng là cường điệu nói đảo nhỏ trung ương lưu lại hố to. Hỏa vợ quốc biến mất, lý dã liên quân cũng tung tích không rõ, điều này làm cho cả dẹp tâm tình có chút trầm trọng. Trên thực tế không chỉ là cả dẹp, trước đây tham dự vào công kích hỏa vợ quốc vài cái nhận thôn đều là như thế, nhất là phái ra chuẩn ảnh làng, hiện tại bọn họ chuẩn ảnh không thấy, sinh tử chưa biết, cái này để bọn họ vô cùng sốt ruột. Dù sao chuẩn ảnh đối với bất luận cái gì làng mà nói đều là trụ cột, nhất là những cái này tiểu nhẫn thôn lo lắng nhất. Nhờ vào lần này đối phó hỏa vợ quốc vốn là vài cái tiểu nhẫn thôn là chủ lực, tuy là làng mây còn có xa nhẫn thôn cũng tham dự, nhưng là bọn họ phái ra cũng không có nhiều người, thậm chí xa nhẫn thôn liền một cái chuẩn ảnh cũng không có phái đi ra ngoài. Mà những cái này tiểu nhẫn thôn mỗi người ít nhất phái ra mấy trăm tên lý ra, cái này cơ hồ tương đương với bọn họ nửa thực lực. Nhưng là hiện tại nhiều người như vậy toàn bộ tung tích không rõ, đây đối với những thứ này tiểu nhẫn thôn đả kích là to lớn. Thời gian một ngày trôi qua đi, mắt thấy phái đi đánh hỏa vợ quốc nhân không có một chút tin tức, bọn họ biết, sợ rằng những thứ này người cũng đã ngộ hại. Nhất là bọn họ sau lại điều tra đến, có người ở hỏa quốc cạnh biển gặp được cụ dù mạ kỳ nhất tộc nhân lên mở, cái này để bọn họ biết, sợ rằng kết quả cuối cùng là, bọn họ vô tới phái đánh hỏa vợ quốc nhân bị toàn diệt, mà hỏa vợ quốc tuy là tổn thất không nhỏ, nhưng là lại còn có người còn sống. Kết quả này để rất nhiều người khiếp sợ, bọn họ đối với hỏa vợ quốc thực lực thập phân tin tưởng, căn bản không có thể chống đỡ bọn họ công kích, mà sở dĩ có hiện tại loại kết quả này, như vậy hiển nhiên là Cổ Nổ Hạ thôn đúng tay, phái ra viện quân. Chỉ là mặc cho bọn họ làm sao điều tra, cũng không có điều tra đến Cổ Nổ Hạ viện quân rốt cuộc có bao nhiêu người. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường, dù sao Cổ Nổ Hạ viện quân chỉ có 4 người, chuyện này ngoại trừ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc còn có tổ ghệ mì bọn họ bên ngoài, cũng liền Cổ Nổ Hạ thôn mấy vị cao tầng biết. Cho nên từng cái làng đương nhiên đánh nghe không ra tin tức gì. Lúc này Cạ Dẹt có chút khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới Cố Nộ Hạ ở phái gia nhân thủ trợ giúp hỏa vợ quốc tình huống bên dưới vẫn có thể xuất ra thực lực cường đại như vậy tới đối với trạm bọn họ xa nhất thôn, điều này làm cho Cạ Dẹt chân chính thấy được Cố Nộ Hạ thôn nội tình. Dĩ nhiên, đây đều là cả dẹp mình cả nghĩ quá rồi, hắn không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ viện quân chỉ có mấy cái như vậy người. Sa dù Tô bị thực lực còn muốn ở cả dẹp bên trên, hai người đang đánh một cái chàng phía sau, cả dẹp trực tiếp bị đánh bại, sau đó Sa dù Tô bị mang người thừa thắng xông lên, cuối cùng trực tiếp đánh tới phong quốc biên cảnh. Lúc này tình thế nguy chuyển, vốn là Sa Nhận thôn công kích hỏa quốc yếu tắc, hiện tại lại trở thành Cổ Nổ Hạ thôn công kích phong quốc yếu tắc. Hiện tại Sa Nhận thôn tình huống thật không tốt, mỗi ngày chỉ có thể co đầu rút cổ ở yếu tắc bên trong, dựa vào yếu tắc để ngăn cản Cổ Nổ Hạ công kích. Hiện tại cả dẹp có chút hối hận, sớm biết như vậy, bọn họ sẽ không khiêu khích Cổ Nổ Hạ, hiện tại khen ngược, tiện nghi không có chiếm được, ngược lại là hao binh tổn tướng. Mà ngoại trừ Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhận thôn chiến đấu bên ngoài, làng Mây cùng Nham Nhận thôn chiến đấu cũng đánh vô cùng kịch liệt. Nham Nhận thôn bởi vì lúc trước cùng Cổ Nổ Hạ chiến đấu tổn thất rất lớn, càng là mất đi hai cái gì nụ dị kỳ, cho nên lúc này đối mặt binh cường mã tráng làng Mây, Nham Nhận chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản không có thực lực đánh bại làng Mây. Nham Nhận thôn am hiểu thổ độn, tuy là thổ độn lực phòng ngự cường đại, nhưng là lại bị lôi độn khắc chế, mà làng Mây am hiểu nhất chính là lôi độn, cho nên Nham Nhận thôn tình huống có thể tưởng tượng được, tất lại không phải tất cả mọi người giống như tổ ghệ mì mở dạng, có thể cho thổ hệ trái lại khắc chế lôi độn. Ngoại trừ bốn đại nhận thôn giữa chiến tranh bên ngoài, nhận giới rất nhiều tiểu nhận thôn cũng nhân cơ hội khai chiến, muốn chiếm đoạt những người khác lớn mạnh chính mình. Mà thần chi không một quốc, bởi tóm thâu xuyên quốc, cho nên hiện tại có một bộ phận thổ địa hóa thành Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhận chiến trường. Đối với lần này ạ sủ cả con có thể bỏ mặc không quan tâm, dù sao hiện tại bọn họ thần quốc gia cũng không có thực lực đúng tay loại này đại chiến. Bất quá bởi thần quốc gia phụ cận không có những thứ khác tiểu nhận thôn, duy nhất đẩy vũ nhận thôn cũng bởi vì bị Cổ Nổ Hạ thôn đánh bại, đang đứng ở nghỉ ngơi lấy sức trạng thái, sở dĩ vô pháp uy hiếp được thần quốc gia, cái này để thần quốc gia có thể an ổn bắt đầu phát triển. Mà liên tại nhận giới chiến tranh không ngừng thời điểm, Tổ Ghệ Mỹ đang đợi thời gian 5 ngày phía sau, Tam Hoàng rốt cuộc đã tới Điển Tri Quốc. Tam Hoàng tên đã có mười mấy năm lịch sử, ba người này phân biệt được xưng là Hoàng Hoàng, Thủy Hoàng còn có Bá Hoàng, không có người biết bọn họ thân phận chân thật, mặc dù là nơi giao dịch dưới mặt đất cửu danh trưởng lão cũng giống vậy. Chương 517, chiến Tam Hoàng phần, duy nhất có thể xác định là bọn họ cùng mua bên lại nhận thôn trong lúc đó không có một chút quan hệ. Mà Tam Hoàng tên căn nguyên cũng là tại bọn họ trở thành nhật cấp thợ săn tiền thưởng sau đó mới có. Cũng không phải là người nào cũng dám dường như Tổ Ghệ Mỹ một dạng, ở trở thành thợ săn tiền thưởng thời điểm liền dùng hoàng cái chữ này tới làm vì danh hiệu của mình. Tam Hoàng ở mới vừa trở thành thợ săn tiền thưởng thời điểm là có còn lại danh hiệu, thẳng đến bọn họ trở thành nhật cấp thợ săn tiền thưởng phía sau mới chỉ có chiếm được mới danh hiệu, cuối cùng bọn họ trở thành nhật cấp thợ săn tiền thưởng, phân biệt chiếm được Hoàng Hoàng, Thủy Hoàng còn có Bá Hoàng cái này ba cái danh xưng, đến với bọn họ trước kia danh hiệu sớm đã bị người quên mất, thậm chí ngay cả chính bọn nó e rằng đều không nhớ rõ. Tuy là nơi giao dịch dưới mặt đất cũng không biết Tam Hoàng thân phận, nhưng là đối với thực lực của bọn họ còn có năng lực lại tương đối tin tưởng. Tô Ghệ Mỹ đối với mình thực lực thập phần tự tin, hắn tin tưởng chính mình có thể đánh bại Tam Hoàng, bất quá hắn tự tin cũng không tự đại. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên đang đối chiến Tam Hoàng phía trước, Tô Ghệ Mỹ cố ý điều tra Tam Hoàng tình báo. Trong đó Hỏa Hoàng cùng Thủy Hoàng, liền như cùng mỗi người bọn họ tên một dạng, phân biệt Tam Hiểu Hỏa Độn còn có 17 Thủy Độn, hơn nữa ở hơn 10 năm trước liền đã có ảnh cấp trung kỳ thực lực, đến với bây giờ là hay không tiến hơn một bước, không người biết được, bởi vì Tam Hoàng đã có hơn 10 năm không có ra tay toàn lực qua. Còn như Bá Hoàng, cái danh hiệu này căn nguyên là bởi vì hắn làm người tương đối bá đạo. Tội qua hắn người hầu như đều bị hắn thân thủ giết chết, thậm chí có thời điểm hắn xem một người không vừa mắt, cũng sẽ sát nhân, liền lạc như thế bá đạo hung tàn. Bất quá ở 10 năm trước, Bá Hoàng dường như thoái ẩn một dạng, không xuất hiện nữa quá, thậm chí có người suy đoán hắn đã chết, muốn không phải từ nơi giao dịch dưới mặt đất điều tra đến Bá Hoàng còn sống, chỉ sợ hắn đã tuyệt cấp thợ săn tiền thưởng trong xóa tên. Cũng chính bởi vì Bá Hoàng ẩn cư, cho nên phía trước Tổ Ghệ Mỹ lấy Tà Hoàng vì danh thời điểm, mới không có gặp phải Bá Hoàng ngăn trở giết. Mà Bá Hoàng am hiểu nhất chính là thể thuật, có người nói thân thể hắn vô cùng cường tráng, mặc dù là giống nhau ảnh cấp cao thủ, sử dụng hạ cấp trở xuống nhận thuật cũng vô pháp đánh vỡ phòng ngự của hắn, duy có cấp nhận thuật có thể đối với hắn tạo thành một ít thương tổn, bất quá muốn giết hắn, chí ít cũng phải là cấp nhận thuật mới được. Còn như Bá Hoàng thực lực, trong tình báo ghi chép, đồng dạng là ảnh cấp trung kỳ, bất quá so với Thủy Hoàng còn có Hỏa Hoàng mạnh hơn một chút. Tam Hoàng khi nhận được nơi giao dịch dưới mặt đất chuyển tới tin tức, để bọn họ làm giám khảo, tham gia Hận Tở Chi Vương khảo hạch lúc đều mở ra. Làm sắt cấp thợ săn tiền thưởng, Tam Hoàng tự nhiên biết Hận Tở Chi Vương, cũng biết trở thành Hận Tở Chi Vương phương pháp, bất quá bọn họ biết, chính mình căn bản không có trở thành Hận Tở Chi Vương bản lĩnh. Không nói để chín vị trưởng lão đồng ý, vẹn vẹn là đánh bại còn lũy cấp thợ săn tiền thưởng liên thủ bọn họ tự vấn liền làm không được, mặc dù là Tam Hoàng trong mạnh nhất Bá Hoàng cũng làm không được. Dẫn con là bọn họ không nghĩ tới, bây giờ lại có người thực sự dám làm phát triển chiến, điều này làm cho ba người hứng thú, cho nên được tin tức phía sau, liền ngựa không ngừng vó đi tới Điển Tri Quốc. Dẫn làm Tam Hoàng kết bạn đi tới địa điểm ước định phía sau, bọn họ gặp được cựu danh trưởng lão cùng với Tổ Ghệ Mỹ. Lúc này Tổ Ghệ Mỹ cũng không có mang mặt nạ, Tam Hoàng thực lực không kém, Tổ Ghệ Mỹ muốn đánh bại bọn họ như vậy thế tất yếu xuất ra bản lĩnh thật sự, đến lúc đó mặc dù hắn đeo mặt nạ cũng sẽ bị người nhận ra thân phận, cho nên cùng với như vậy, không bằng trực tiếp cho thấy thân phận là được. Là ai phải tiếp nhận Hận Tở Chi Vương khảo hỏi ra? Một dãy lao hổ mặt nạ nam tử quét mắt Tổ Ghệ Mỹ đám người liếc mắt phía sau hỏi. Bọn họ mặc dù là cấp thợ săn tiền thưởng, nhưng là lại cũng không biết tất cả trưởng lão, Tam Hoàng phía trước tối đa cũng liền từng thấy 2-3 vị trưởng lão mà thôi. Là ta. Tổ Ghệ Mỹ trực tiếp tiến lên một bước. Người chính là Tà Hoàng. Lao hổ mặt nạ nam tử đang nói chuyện thời điểm, một cổ kinh khủng sát khí đã bao phủ ở Tổ Ghệ Mỹ. Tuy là Tam Hoàng mấy có lẽ đã thoái ẩn, nhưng là bọn họ nhưng cũng vẫn như cũ chú ý nơi giao dịch dưới mặt đất hướng đi, cho nên tự nhiên biết ngoại trừ bọn họ bên ngoài, mới xuất hiện vị thứ tờ USSS cấp thợ săn tiền thưởng Tam Hoàng.
Không sai.
Có can đảm, bất quá ta thích nhất chính là giết loại người như ngươi. Nhìn thấy tổ ghệ mỉ không chút nào bị chính mình sát khí ảnh hưởng, lão hổ mặt nạ nam tử không khỏi tán thán một tiếng, bất quá đồng thời trong lòng cũng của hắn mọc lên một cỗ bạo ngược tâm tình tới. Ngươi chính là bá hoàng à, ngươi cũng như tên quả nhiên bá đạo, con là hy vọng ngươi có thể đủ nói được thì làm được, giết ta.
Tổ ghệ mỉ không sợ hãi chút nào nói rằng,
tiểu huynh đệ ta xem ngươi nhìn quen mắt, nghĩ đến tại nhận giới hẳn là không phải hạng người vô danh à, lúc này một vị mang theo mặt nạ màu xanh lam nam tử nói chuyện.
Ngươi là thủy hoàng à, ta tại nhận giới hẳn còn có chút danh khí, ta chân chính tên là Tổ ghệ mỉ, Cố Nộ Hạ thôn đại trưởng lão.
Tổ ghệ mỉ cũng không có che giấu tung tích.
Cái gì?
Ba người đồng thời kinh hô một tiếng, bọn họ không nghĩ tới tà hoàng lại có như thân phận này.
Bất quá rất nhanh, ba người biểu tình miễn cho ngưng trọng, dĩ nhiên, bởi mặt nạ che, đây là không thấy được.
Tổ ghệ mỉ tại nhận giới có thể không phải có chút danh khí, mà là đại có danh tiếng à, hoặc có lẽ là làm nhị dạ sẽ không có không biết hắn, thật sự là chiến tích của hắn quá mức huy hoàng, độc chiến ba vị ảnh cấp cao thủ, trong đó còn có cả dẹt cùng hạn rộ cường giả loại này, chiến tích như vậy hiện nay nhận giới ngoại trừ tổ ghệ mỉ bên ngoài, trên mặt nổi hầu như không người làm được.
Cái này phút chốc, Tam Hoàng cũng không khỏi không nghiêm túc, mặc dù 777 nhưng bọn họ đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, thế nhưng cũng biết, bọn họ còn không cách nào cùng cả dẹt cùng hạn rộ so sánh với, dĩ nhiên, ba người nếu như liên thủ, thực lực cũng không phải so với hạn rộ ba người yếu.
Dù sao trước đây vây công tổ ghệ mì ba vị ảnh cấp trong cao thủ, xa nhận thôn thương quá thực lực cũng không mạnh mẽ, chỉ là ảnh cấp sơ kỳ.
Không ngờ tới lại có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh tổ ghệ mì đánh một trận, quá làm cho ta kích động.
Biết được tổ ghệ mì thân phận phía sau, bá hoàng không chỉ không có sợ, ngược lại là chiến ý như cầu đồng.
Các ngươi chuẩn bị xong chưa?
Tổ ghệ mì không chuẩn bị tiếp tục lời nói nhảm đi xuống, trực tiếp hỏi một cái tiếng.
Tam hoàng liếc nhau phía sau, hướng về phía tổ ghệ mì gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị xong.
Ba người vừa dứt lời, tổ ghệ mì đã tiêu thất ngay tại chỗ.
Tổ ghệ mì danh khí không nhỏ, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người quan tâm, mặc dù là ảnh cấp cao thủ cũng không ngoại lệ, dù sao người nào cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không gặp phải tổ ghệ mì.
Tam hoàng cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng đều biết tổ ghệ mì sẽ phi lôi thần chi thuật, cho nên nhìn thấy tổ ghệ mì sau khi biến mất, ba người vội vã cảnh giác.
Tam hoàng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho nên tổ ghệ mì mới vừa đến thủy hoàng phía sau, không đợi hắn công kích được thủy hoàng đâu, đã bị thủy hoàng phát hiện.
Bá.
Chương 518, chiến tam hoàng sau khi, hắn đã sớm cách lựa trước kia vị trí hiện thời.
Tuy là ba người phía trước cũng không quen thuộc tất, thế nhưng lúc này dĩ nhiên cho thấy phi phàm ăn ý thủy hoàng mới vừa né tránh, bá hoàng cũng đã xuất thủ.
Bá hoàng sử dụng là thể thuật công kích, không cần kết tấn, cho nên tốc độ rất nhanh, tổ ghệ mì mới vừa công kích xong thủy hoàng, bá hoàng cũng đã xuất thủ.
Siêu.
Trong nháy mắt bá hoàng tiếp cận tổ ghệ mì sau đó, một cước thẳng đến tổ ghệ mì phần eo đá bảo.
Đối mặt bá hoàng công kích, tổ ghệ mì căn bản không có né tránh, để bá hoàng công kích gần bắn trúng thời điểm, chỉ thấy ở tổ ghệ mì eo trong nháy mắt toát ra một viên thổ thứ.
Lúc này bá hoàng muốn thu chân đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục đá về phía tổ ghệ mì.
Phanh!
Một dưới chân, thổ thứ trực tiếp bị đá thoái, tiếp lấy thổ quang chân thế đi không giảm đá vào tổ ghệ mì trên người. Bất quá không đợi bá hoàng vui vẻ đâu, chỉ nghe phanh một tiếng, tổ ghệ mì dĩ nhiên hóa thành yên vụ biến mất không thấy.
Không tốt,
là ảnh phân thân.
Lúc này ba người đều phản ứng kịp, chỉ là không phải các loại.
Chờ, bọn họ tìm kiếm tổ ghệ mì chân thân đâu? Ba người mặt đất dưới chân đã biến thành một mảnh ao đầm.
Hoàng tuyên triều.
Lúc này phương viên vài trăm thước bên trong đã hóa thành một bên ao đầm. Đối mặt loại tình huống này, bá hoàng phản ứng nhanh nhất. Trước tiên nhảy dựng lên, ngay sau đó thủy hoàng cùng hỏa hoàng đội va sử dụng thế thân thuật né tránh.
Tổ ghệ mỉ vốn cũng không có trông cậy vào một cái hoàng tuyển triệu liền có thể giải quyết tam hoàng, cho nên thừa dịp tam hoàng tránh né ao đầm thời điểm, tổ ghệ mỉ một lần nữa xuất thủ.
Tiên pháp,
trọng lực không gian.
Trong nháy mắt, tam hoàng chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, cả người dường như tiến vào sâu mấy trăm thước trong biển một dạng, ngay cả nội tạng cũng nhận được các bách.
Tiên pháp,
thập diện mai phục.
Phương biên trong vòng mấy dặm đã hóa thành một phiến nham thạch rừng rậm, khắp nơi đều là cao lớn thổ thứ. Cùng lúc đó, Tam Hoàng con có thể không ngừng né tránh từ trên mặt đất dâng lên thổ thứ, ngẫu nhiên không tránh khỏi, ba người liền mỗi người sử dụng phương pháp khác nhau đánh nát thổ thứ.
Bá Hoàng là trực tiếp dựa vào thân thể của chính mình, một quyền một cước đem thổ thứ đánh nát, mà Thủy Hoàng cùng Hỏa Hoàng dựa vào thì là nhẫn thuật.
Hỏa độn,
Hỏa Long viêm đạn.
Hô.
Trong nháy mắt mấy trăm thước không gian bị hỏa diễm bao trùm, từng đợt tiếng nổ mạnh mọc lên, cuồn cuộn khói bụi tràn ngập ra, đại lượng thổ thứ bị hủy diệt.
Thủy độn,
Thủy Long đạn thuật.
Thủy Hoàng kết ấn sau đó há miệng, nhất thời đại cổ nước trong phụt lên ra, lũ lụt hóa thành một con rồng lớn tàn sát vừa bãi ra. Nhất thời trong vòng trăm thước thổ thứ bị đánh nát.
Tuy là đối mặt tổ ghệ mì công kích tam hoàng vẫn chưa thụ thương, nhưng là bọn họ lại giữa bất chi bất giác bị phân ra, đây chính là tổ ghệ mì mục đích.
Thừa dịp ba người ứng phó thổ thứ thời điểm, tổ ghệ mì đã tìm tới hỏa hoàng.
Luận lực công kích, hỏa hoàng còn muốn ở bá hoàng bên trên, dù sao hỏa độn lực công kích thập phần cường đại, bất quá tương đối, hỏa độn lực phòng ngự liền còn kém hơn rất nhiều, cho nên tổ ghệ mì mới có thể người thứ nhất muốn phải giải quyết hà não bát môn độn giáp.
Đệ thất môn kinh môn mở.
Vâng.
Khí thế cường đại từ tổ ghệ mì trong thân thể phát ra. Cái này phút chốc tam hoàng đều bị cổ khí thế cường đại này kinh động.
Tổ ghệ mỉ trụ cột thực lực cường đại, cho nên đi ngang qua bắt môn độn giáp tăng phúc sau đó, thực lực càng là mạnh do người.
Siêu.
Tổ ghệ mỉ không có sử dụng phi lôi thần chi thuật, thế nhưng tốc độ cực nhanh để hắn nhìn qua liền như cùng thuấn di mở dạng,
Không đến một giây đồng hồ, hắn đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đến gần Hỏa Hoàng. Không tốt. Hỏa Hoàng phản ứng cũng chậm, mắt thấy tổ ghệ mì tới rồi, hắn một mặt lui lại một mặt tấn. Hỏa độn, Phượng Tiên Hỏa chi thuật. Xiêu xiêu xiêu. Một đoàn đoàn hỏa diễm xì ra, thẳng đến tổ ghệ mì đánh. Đối diện với mấy cái này công kích, tổ ghệ mì không tránh không né, một ngày có hỏa cầu đến gần, hắn trực tiếp một quyền đánh tới, trực tiếp là có thể đem hỏa cầu đánh tan. Nhìn thấy tổ ghệ mì cường đại như thế, Hỏa Hoàng trong lòng khiếp sợ, đồng thời vội vã đình chỉ Phượng Tiên Hỏa chi thuật, dù sao cái này nhận thuật một chút tác dụng cũng không có, tiếp tục sử dụng xuống phía dưới cũng là lãng phí thời gian. Mắt thấy Hỏa Hoàng gặp nguy hiểm, hai người khác vội vàng đi qua trợ giúp. Hỏa độn, Hỏa Long viêm đạn. Hô, một đại cổ hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm ở tổ ghệ mì, bất quá Hỏa Hoàng cũng không có thả lỏng, hắn biết, chỉ dựa vào một cái như vậy nhận thuật căn bản giết không được tổ ghệ mì. Quả nhiên, chỉ một lúc chỉ thấy hỏa diễm dĩ nhiên ra đi một con đường, ngay sau đó tổ ghệ mì trực tiếp từ bên trong chạy ra. Lần này tự Hỏa Hoàng không còn có sử dụng nhận thuật thời gian, bởi vì tổ ghệ mì đã tiếp cận hắn. Chỉ thấy tổ ghệ mì khoát tay, cách không một quyền đánh ra. Không khí bị áp xúc, nhất thời một cái pháo không khí đánh về phía Hỏa Hoàng. Phanh! Pháo không khí đánh vào Hỏa Hoàng trên người phía sau, chỉ một lúc, chỉ nghe phanh một tiếng, Hỏa Hoàng hóa thành một đoạn gỗ, dựa vào thế thân thuật, Hỏa Hoàng tránh thoát một kích này, bất quá không đợi hắn lấy hơi, tổ ghệ mì một cái phi lôi thần chi thuật đến gần Hỏa Hoàng. Phanh! Lần này tự Hỏa Hoàng lại cũng vô lực né tránh, bị tổ ghệ mì một quyền đánh vào sau lưng đeo. Hỏa Hoàng là ảnh cấp cường giả, mặc dù là chủ tu nhẫn thuật, thế nhưng luận thể thuật năng lực cũng không so với chuyên tu thể thuật chuẩn ảnh kém, nhưng là dù vậy, bị tổ ghệ mì một quyền bắn trúng, Hỏa Hoàng vẫn là cảm giác đau đớn một hồi, đồng thời nội tạng dường như đều lệch vị trí một dạng. Trở lại, tổ ghệ mì biết được không tha người, trực tiếp thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, Bá Hoàng đã chạy tới. Bất quá không đợi Bá Hoàng trợ giúp Hỏa Hoàng đâu, một mặt tường đất mọc lên, chặn Bá Hoàng, đối mặt tường đất, Bá Hoàng trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm ầm, tường đất trực tiếp bị đánh nát, bất quá chỉ là như thế chốc lát, tổ ghệ mì đã tại Hỏa Hoàng trên người đánh 5-6 quyền, cuối cùng càng là một cước đem hắn đá ở trên mặt đất. Vâng! Đại địa bị đập ra một cái hố to, tiên vụ che lại Hỏa Hoàng thân thể, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn tình huống hiện tại. Ghê tởm! Bá Hoàng chửi tới một tiếng phía sau, một quyền đánh về phía tổ ghệ mì. Tổ ghệ mì cũng không tránh né, trực tiếp nâng lên nắm tay nên đón. Vâng! Quyền của hai người đầu đụng va vào nhau, tổ ghệ mì phía sau lùi một bước, mà Bá Hoàng thì lui về sau 5 bước. Bá Hoàng sắc mặt khó coi, đây là hắn xuất đạo tới nay lần đầu tiên gặp phải có thể ở thể thuật bên trên thắng qua hắn người. Thủy đột, đại bộ thuật. Lúc này thủy hoàng công kích đã đến tới, một đại cổ nước trong còn như sóng biển một dạng hướng về tổ ghệ mì áp bách tới. Thủy hoàng biết đơn thể công kích rất dễ dàng bị tổ ghệ mì tránh thoát đi, cho nên trực tiếp sử dụng loại này phạm vi lớn nhân thuật. Quả nhiên, tổ ghệ mì không có né tránh, trực tiếp bị thủy lãng bao phủ, tiếp lấy lũ lụt hóa thành một dòng lũ lớn hướng về xa xa chạy tới. Ừm. Thủy hoàng nhướng mày, bởi vì tổ ghệ mì dĩ nhiên không thấy, hắn cũng sẽ không ngây thơ nhận thức là một cái đại bộ bố thuật. Chương 519, liên tiếp vẫn là bên trong mọc lên một cỗ dự cảm bất hảo. Bá. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, tổ ghệ mì đã tới thủy hoàng phía sau. Đối với lần này thủy hoàng không hề có cảm giác, bất quá Bá Hoàng lại nhìn thấy màn này, tuy là hai người không phải coi là bằng hữu, thế nhưng hiện tại dù sao cũng là chiến hữu, cho nên Bá Hoàng vội vã nhắc nhở một tiếng. Thủy hoàng, cẩn thận phía sau. Chân đột, nguyên giới bác ly thuật. Lúc này tổ ghệ mì đã kết ấn hoàn tất, không đợi thủy hoàng né tránh, một cái kết giới đã bao phủ ở hắn. Làm dù chỉ cả tuyệt kỹ, chân đột tại nhận giới cũng là danh tiếng vang sáng, vì vậy thủy hoàng hai người nhất thời nhận ra chân đột. Làm sao có thể? Hai người khiếp sợ không thôi, Trần Độn nhưng là sủ chỉ cả độc hữu chính là, mặc dù là ở bây giờ nham nhẫn thôn, cũng chỉ có thân lạt sủ chỉ cả nổ kỳ biết á chỉ một lúc, Thủy Hoàng sợ hãi, Trần Độn danh tiếng quá mức văng rồi, đây chính là liền ảnh cấp cường giả cũng không ngăn nổi tuyệt chiêu a. Thủy Hoàng không cam lòng liền như thế tử vong, hắn gõ bốn phía kết giới, như toàn đánh vỡ kết giới đi ra ngoài, đáng tiếc cái này là không có khả năng, nếu như nếu đổi lại là Bá Hoàng lời nói tự, nhiên có thể làm được. Nếu như thời gian sung túc, có thể cho Thủy Hoàng sử dụng ra nhận thuật lời nói, cũng là có thể đánh vỡ kết giới, thế nhưng hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian. Một giây đồng hồ sau đó, 800 bên trong kết giới bạch sắc viên cầu trong nháy mắt bạo tạc, mà lúc này Thủy Hoàng chỉ tới kịp sử dụng ra thủy trận bích. Không phải Thủy Hoàng không muốn sử dụng đẳng cấp cao nhận thuật, mà là không có thời gian, càng đẳng cấp cao nhận thuật cần kết ấn cũng càng nhiều. Tiên vụ bao phủ ở toàn bộ kết giới, khiến cho người không cách nào xem tinh tưởng tình huống bên trong. Trần Độn cũng không giống như nguyên tắc chi trong biểu hiện như vậy bất ham, chí ít cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào nghe nói qua, có người có thể ở Trần Độn trong sống sót. Rất nhanh yên vụ tán đi, tiếp lấy Bá Hoàng phát hiện, lúc này bên trong kết giới đã không có vật gì, Thủy Hoàng biến mất, hiển nhiên là đã bị phân giải làm phân tử. Lúc này Bá Hoàng nhất thời cảnh giác, bởi vì hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn trở Trần Độn phân giải lực. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, kéo dài thời gian cũng không lâu, thế nhưng tổ ghệ mì đã giải quyết hai người, Hỏa Hoàng té trên mặt đất không rõ sống chết, Thủy Hoàng hoàn toàn bị phân giải làm phân tử, hiện tại chỉ còn lại có Bá Hoàng. Cái kia, ta chịu thua có thể sao? Bá Hoàng hỏi. Tuy là như vậy có chút mất mặt, thế nhưng Bá Hoàng không muốn chết, mới vừa ba người liên thủ đều đánh không lại tổ ghệ mì, huống chi hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Ngươi cho là thế nào? Trở về Bá Hoàng một câu phía sau, tổ ghệ mì xuất thủ lần nữa. Xích lúc này tổ ghệ mì đã quyết định, đem hay là Tam Hoàng toàn bộ đánh chết, dù sao Tam Hoàng là không bị nơi giao dịch dưới mặt đất khống chế, nhưng lại đã biết thân phận chân chính của hắn, tổ ghệ mì cũng không muốn đem mình trở thành hận tờ chi vương, chuyện này khiến cho mọi người đều biết.
Siêu. Cơ hồ là trong sát na, Tô Gệ Mị đã đến gần Bá Hoàng, tiếp lấy một quyền đánh ra ngoài dẫn thân là thể thuật cường giả, Bá Hoàng phản ứng hết sức nhanh chóng, vội vã giơ tay lên ngăn cản. Phanh. Tuy là thành công chặn Tô Gệ Mị công kích, nhưng là bởi vì lực lượng quá lớn, Bá Hoàng không thể không lui lại mấy bước tới tan mất lực lượng, mà lúc này Tô Gệ Mị thừa thắng xông lên. Phanh. Một vạch kim quang từ Tô Gệ Mị trong thân thể tuôn ra, hóa thành một tầng vòng bảo hộ, cái này phút chốc hắn đã dùng hết tiên nhân hình thức. Phanh. Tô Gệ Mị một quyền đập vào Bá Hoàng trên người, bất quá Bá Hoàng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng một quyền đánh trúng Tô Gệ Mị, quyền của hai người đầu đồng thời bắn trúng lẫn nhau, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Tuy là tự nhiên nội lực phòng ngự không sai, nhưng là lại còn không cách nào ngăn trở Bá Hoàng toàn lực nhất kích, vòng bảo hộ bị phá vỡ, Bá Hoàng nắm đấm đánh vào Tô Gệ Mị trên người. Bất quá trải qua vòng bảo vệ suy yếu, Bá Hoàng công kích đã không cách nào đối với Tô Gệ Mị mang đi tổn thương gì, mà khi Bá Hoàng nắm đấm đánh vào Tô Gệ Mị trên người thời điểm, thậm chí Tô Gệ Mị đều không cần sử dụng nguyên tố hóa, chỉ dựa vào thân thể liền chặn hắn công kích. Trái lại Bá Hoàng, đón đỡ Tô Gệ Mị lần này phía sau, cả người trực tiếp bay ra ngoài, bay thẳng ra gần 100 mét phía sau lúc này mới đập xuống mặt đất. Oeng! Tiên vụ tràn ngập, che lại Bá Hoàng thân thể, trên mặt đất càng là xuất hiện một cái hố đất. Phúc! Há miệng, Bá Hoàng một ngụm máu tươi nói ra đi ra ngoài, may mắn thân thể hắn cường tráng, cho nên tuy là lần này bị thương, nhưng là lại còn chống đỡ được. Bất quá Bá Hoàng mới vừa đứng lên, Tô Gệ Mị cũng đã đến lần nữa. Phanh! 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 Tô Gệ Mị từng quyền không ngừng đánh vào Bá Hoàng trên người, Bá Hoàng hầu như không có sức đánh trả. Tuy là ngẫu nhiên có thể đánh ra một hai quyền, thế nhưng đối với Tô Gệ Mị lại không có chút nào uy hiếp. Cứng quá thân thể A Tô Gệ Mị cũng không khỏi không tán thán một tiếng, Bá Hoàng thân thể xác thực thập phần cường đại, mặc dù là bị hắn đánh nửa ngày cũng còn chưa có chết. Trên thực tế đây chính là thể thuật cường giả ưu thế, kháng đòn năng lực cường đại. Tựa như phía trước Hỏa Hoàng giống nhau, luận thực lực không thể so Bá Hoàng kém bao nhiêu, thế nhưng Tô Gệ Mị mấy dưới nắm tay đi hắn liền leo xuống. Trái lại Bá Hoàng, bị Tô Gệ Mị đánh hơn 10 quyền, còn chưa có chết đâu. Bất quá hiện tại Bá Hoàng nhưng có chút muốn chết, bởi vì lúc này hắn bị Tô Gệ Mị coi như đống cắt một dạng đánh tới đánh lui, căn bản không có hoàn thủ thực lực, cùng với tiếp tục bị tội không bằng chết tốt hơn. Thật mạnh, một người lại đem Tam Hoàng đánh không có sức đánh trả, lúc này một mực xa xa xem cuộc chiến cựu danh trưởng lao khiếp sợ không thôi, đương nhiên chủ yếu nhất là vẫn là phụ gì hộ dạ đã sủ kẻ vài tên thực lực cường đại trưởng lão, tuy là phía trước lúc giao thủ liền lĩnh hội quá Tô Gệ Mị thực lực, thế nhưng hiện tại bọn họ làm những người đứng xem, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được Tô Gệ Mị thực lực, cái kia là xa xa giỏi hơn ảnh cấp trên tồn tại. Frank. Tô Gệ Mị lại đấm một quyền đánh ra, lúc này đây Bá Hoàng thân thể trực tiếp bay. Đi chết đi. Tô Gệ Mị chợt quát một tiếng, chỉ một lúc, Tô Gệ Mị điều động lực lượng của toàn thân, đồng thời trả cờ dạ cùng tự nhiên nội lực cũng đều bị điều động, một quyền thẳng đến Bá Hoàng trong lòng đánh. Lúc này Bá Hoàng thân thể vừa lúc rơi xuống, hơn nữa Tô Gệ Mị đứng tại trên mặt đất tận lực sử dụng dẫn lực, để Bá Hoàng hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Phanh. Tô Gệ Mị nắm đấm trực tiếp đánh vào Bá Hoàng nơi tim. Bá Hoàng không ngừng hạ xuống lực lượng, cùng Tô Gệ Mị đánh ra một quyền lực hỗ trợ lẫn nhau, có thể dùng Bá Hoàng bị càng thêm tổn thương nghiêm trọng. Một quyền phía dưới, tiên huyết giàn rủa, Tô Gệ Mị một quyền này dĩ nhiên trực tiếp đánh xuyên Bá Hoàng trái tim, cánh tay từ Bá Hoàng sau lưng meo xuyên ra ngoài, rốt cuộc Tam Hoàng một trong Bá Hoàng cũng đã chết. Hiện tại chương 520, nghi thức kết. Cất bước đi tới đã hôn mê Hỏa Hoàng bên cạnh, Tô Gệ Mị có chút chần chờ, lúc đầu hắn là chuẩn bị đem Hỏa Hoàng chém giết, thế nhưng hiện tại hắn lại có chút do dự. Suy tư khoảng khắc, Tô Gệ Mị cuối cùng vẫn quyết định tạm thời lưu lại Hỏa Hoàng, để hắn sống lâu một trận, bởi vì Tô Gệ Mị còn cần phải mượn miệng của hắn tới đem kết quả của trận chiến này truyền giao ra ngoài. Tuy là cựu danh trưởng lão cũng có thể, nhưng là bọn họ tất lại không phải thợ săn tiền thưởng, dễ dàng để cho con tin nghi. Thế nhưng Hỏa Hoàng bất đồng, làm sất cấp thợ săn tiền thưởng, hơn nữa còn là đương sự một trong, nếu như chuyện này từ hắn nói ra, mọi người cũng có thể tin phục. Bất quá không khỏi thân phận của mình tiết lộ, Tô Gệ Mị còn là muốn trước giờ làm một chút chuẩn bị. Xốc lên Hỏa Hoàng, Tô Gệ Mị hướng về cựu danh trưởng lão đi tới. Rất nhanh cựu danh trưởng lão liền tiến lên đón. Chúc mừng đại nhân trở thành hận tờ chi vương. Hiển nhiên là sự tình thương lượng xong trước, nhìn thấy Tô Gệ Mị sau đó, 9 người đồng thời thi lễ, hơn nữa đối với hắn xưng hô cũng cải biến. Tô Gệ Mị phân ra một cái ảnh phân thân tới cùng cựu danh trưởng lao thương nghị hận tờ chi vương sự tình phía sau, bản thân của hắn thì mang theo Hỏa Hoàng hướng về một bên nhà đá đi tới, hắn chuẩn bị đối với Hỏa Hoàng tiến hành tâm lý ám chỉ, không cầu thu phục Hỏa Hoàng, miễn là Hỏa Hoàng đến lúc đó không đem thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài là được. Mấy vị, ta hiện tại đã coi như là hận tờ chi vương đi. Tô Gệ Mị ảnh phân thân nhìn cựu danh trưởng lao nói, đại nhân đã hoàn thành hết thể điều kiện, cho nên đã coi như là hận tờ chi vương. Bất quá đây chỉ là trên danh nghĩa, kế tiếp còn cần triệu tập nơi giao dịch dưới mặt đất các vị người phụ trách, sau đó ngay trước mặt của mọi người, đem đại biểu hận tờ chi vương thân phận hận tờ kiếm cùng hận tờ lệnh giao cho ngài, khi đó hậu đại nhân ngài mới tính là chân chính trở thành nơi giao dịch dưới mặt đất chúa tể giả. Fuji Hồ Dạ Sủ Kẹ giải thích. Nguyên đến còn phải phiền thoái như vậy a, nghe vậy, Tô Gệ Mị cái này mới, chỉ có, minh mạch, vì sao hệ thống còn không có chuyển ra nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, thì ra hắn bây giờ còn không tính là chân chính hận tờ chi vương. Dĩ nhiên, tuy là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thế nhưng lần này hắn đã giết hai gã ảnh cấp cường giả, lấy được tạo thần điểm cũng không phải là ít. Thủy Hoàng cùng Bá Hoàng đều là ảnh cấp hậu kỳ cao thủ, hai người cộng lại để Tô Gệ Mị chiếm được 60.000 tạo thần điểm, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mà hiện tại thiếu khuyết cũng chính là kế nhiệm nghi thức, liền như cùng Hạ Sủ cả tiếp nhận chức vụ đại danh vị giống nhau, đều phải cần đi một cái đi ngang qua sân khấu. Tô Gệ Mị suy đoán, các loại, chờ,
nghi thức sau khi kết thúc, hắn không sai biệt lắm coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia nghi thức sự tình liền giao cho các ngươi, mau sớm xử lý tốt. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt chuyện này. Hỏa Hoàng đang đứng ở hôn mê trạng thái, linh hồn phòng ngự hàng vào thung lũng, cộng thêm tổ ghệ mỹ có không ít loại này kinh nghiệm, cho nên toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, hơn 10 phút sau đó cũng đã ở Hỏa Hoàng trong linh hồn để lại một cái tâm lý ám chỉ. Cái này tâm lý ám chỉ không có lớn tác dụng, nó duy nhất hiệu quả chính là sẽ để cho Hỏa Hoàng làm nhạt tổ ghệ mỹ thân phận chân thật, đại đa số thời điểm hắn cũng sẽ không chủ động suy nghĩ tổ ghệ mỹ thân phận, mặc dù có người hỏi, hắn cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Dĩ nhiên, mặc dù có tâm lý ám chỉ, thân phận của mình sẽ không dễ dàng tiết lộ, thế nhưng tổ ghệ mỹ vẫn là quyết định, các loại, chờ, hắn thờ chi vương sự tình bình tức sau đó, tìm thời gian giết chết Hỏa Hoàng. Đương nhiên không chỉ là hắn, nơi giao dịch dưới mặt đất 9 vị trưởng lao trong, trừ bỏ bị hắn triệt để khống chế 5 người kia bên ngoài, 4 người khác tổ ghệ mỹ cũng sẽ không bỏ qua. Vì Hỏa Hoàng gieo tâm lý ám chỉ phía sau, tổ ghệ mỹ cũng không có quên chữa thương cho hắn, làm xử lý Hỏa Hoàng sự tình phía sau, tổ ghệ mỹ rồi mới từ bên trong nhà đá đi tới, tiếp lấy khi hắn thu hồi ảnh phân thân phía sau, liên quan tới tổ chức nghi thức sự tình liền cũng lộng rõ ràng. Hận Tở Chi Vương kế nhiệm nghi thức, ngoại trừ sẽ đem nơi giao dịch dưới mặt đất người quản lý toàn bộ tìm đến bên ngoài, còn có thể mời thợ săn tiền thưởng trong cường giả đến đây xem lễ. Đương nhiên là có tư cách tới, kém coi nhất cũng phải là cấp thợ săn tiền thưởng. Nghi thức sự tình toàn bộ giao cho cựu danh trưởng lão để làm, tổ ghệ mỹ thì thanh nhàn, mỗi ngày không phải tu luyện, chính là thay Hỏa Hoàng chữa thương. Trên thực tế vào lúc ban đêm thời điểm Hỏa Hoàng liền tỉnh, biết được kết quả phía sau, hắn có chút may mắn, dù sao hai người khác đều chết hết, là hắn còn sống, cái này tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Mà đối với Thủy Hoàng hai người chết, Hỏa Hoàng không có có một tia bi thường, dù sao bọn họ cũng không có quan hệ gì. Tô Gệ Mỹ vẫn chưa khiến cho dùng sinh mệnh chi lực trực tiếp để Hỏa Hoàng khỏi hẳn, hắn chỉ là sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì Hỏa Hoàng chữa thương mà thôi. 9 chương 521, sẽ thành hận tờ chi vương bỏ nợ 20C tiếp. Còn 10C bỏ nợ. Bách Phu, trong đó đại đa số đều là nơi giao dịch dưới mặt đất người quản lý, chỉ có một số ít là thợ săn tiền thưởng. Dù sao lần này có tư cách tới dự lễ ít nhất cũng phải là cấp thợ săn tiền thưởng, loại đẳng cấp này thợ săn tiền thưởng cũng không nhiều, mà đến thì càng ít. Thời gian đã đến, nên tới đều đã đến, mà không đến, trên cơ bản cũng đều là không nghĩ đến, cho nên tổ ghệ mì bọn họ cũng không có tiếp tục trở tiếp. Lúc này ở cái này không gian dưới đất chỗ sâu nhất có một tòa đài cao, rất nhanh thì thấy 9 tên nam tử đi tới trên đài cao, 9 người này bên trong có người đàn ông trung niên, cũng có lao giả, bọn họ vừa lên đài phía sau, cũng không cần nói, liền đưa tới ở đây mọi người chú ý, nhất thời không gian dưới đất bên trong yên tĩnh lại, mọi người toàn bộ đình chỉ đàm luận, muốn nhìn một chút 9 người này muốn nói gì, đương nhiên càng nhiều hơn hay là đối với bọn họ thân phận hiếu kỳ. Mặc dù là nơi giao dịch dưới mặt đất nhân cũng không phải đều biết 9 vị trưởng lão tồn tại, mà gặp qua người của bọn họ thì càng ít. Có thể nói, cái này cựu danh trưởng lão vẫn là lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện tại trước mặt nhiều người như vậy đâu. Fuji Oza đã sủ kệ làm đại biểu đứng ra nói ra, "Chư vị, ta nghĩ các người đối với thân phận của chúng ta thật tò mò à, hiện tại ta tiểu tại này lòng trọng giới thiệu một chút, chúng ta 9 người là nơi giao dịch dưới mặt đất trưởng lão, đã từng là nơi giao dịch dưới mặt đất tối cao người quản lý." Nghe được Fuji Oza đã sủ kệ lời nói, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra nơi giao dịch dưới mặt đất người quản lý là cựu đại trưởng lão a, phía trước ta dĩ nhiên cũng không biết. Thì ra 9 vị trưởng lão liền trưởng cái dạng này a, người kia xấu quá à, tuy là lúc này không một người nói chuyện, thế nhưng trong lòng của mỗi người tuy nhiên cũng hiện ra bất đồng ý tưởng. Bất quá mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, Phù Dĩ Hồ Dạ đã sủ kệ tiếp tục nói ra, chúng ta nơi giao dịch dưới mặt đất đã thành lập đã mấy trăm năm thời gian, từ thành lập lần đầu liền thiết lập Hận Tở Chi Vương chức vụ này, Hận Tở Chi Vương là mạnh nhất thợ săn tiền thưởng, đồng thời cũng là nơi giao dịch dưới mặt đất chúa tể giả. Đáng tiếc mấy trăm năm trong thời gian, không ai có thể trở thành Hận Tở Chi Vương, có thể dùng cái này một bảo tọa vẫn không danh đến nay, mà nơi giao dịch dưới mặt đất cũng đều là từ 9 vị trưởng lão tới quản lý. Nhưng là thẳng đến không lâu, chúng ta nơi giao dịch dưới mặt đất Hận Tở Chi Vương rốt cuộc ra đời, hắn chính là ban đợt cấp thợ săn tiền thưởng, Tà Hoàng. Xôn xao. Mọi người thất kinh, phía dưới một mảnh xôn xao. Trên thực tế không ít người đều không biết nơi giao dịch dưới mặt đất tìm bọn họ mục đích tới nơi này, nơi giao dịch dưới mặt đất những cái này người quản lý ngoại trừ đi một tí cao tầng bên ngoài, những người khác đều là nhận được thông báo, để bọn họ nhanh chóng tìm đến Điền Chi Quốc. Còn như rốt cuộc muốn làm gì, bọn họ cũng không phải tin tưởng. Biết hiện tại những người tài giỏi này biết, thì ra dĩ nhiên là Hận Tở Chi Vương xuất hiện. Mà những cái này thợ săn tiền thưởng thì càng thêm chấn kinh rồi, ngoại trừ mấy vị cấp thợ săn tiền thưởng bên ngoài, những người khác phía trước đều chưa có nghe nói qua Hận Tở Chi Vương tiếng xưng hô này, phía trước bọn họ chỉ là tiếp đến rồi nơi giao dịch dưới mặt đất thông báo, nói là có Hận Tở Chi Vương sản sinh, mời bọn họ đến đây xem lễ. Những người này cũng không biết cái gì là Hận Tở Chi Vương, bất quá nếu nơi giao dịch dưới mặt đất như thế trịnh trọng chuyện lạ, cho nên bọn họ cũng lại tới. Dẫn lại không nghĩ tới hay là Hận Tở Chi Vương dĩ nhiên là nơi giao dịch dưới mặt đất chủ nhân, hơn nữa còn là cường đại nhất thợ săn tiền thưởng. Uy, huynh đệ ngươi biết rõ làm sao trở thành Hận Tở Chi Vương sao? Ta không biết. Các ngươi biết không, phía trước ta đã thấy Tà Hoàng, cái tiết nhưng là một cái siêu cấp cao thủ a. Tà Hoàng a, trước đây ta còn cùng hắn cùng uống qua rượu đâu. Ngươi thì khoác lác a, ta nhưng là Tà Hoàng huynh đệ, làm sao không biết ngươi và hắn từng uống rượu a? Nhất thời không gian dưới đất bên trong mọi người nghị luận, có người hỏi Hận Tở Chi Vương sự tình, có người bắt đầu thổi ngữ bức, nói chung cái gì cũng nói. An tĩnh. Mời mọi người im lặng. Mắt nhìn phía dưới trật tự có chút hỗn loạn, Fuji Oza đã sủ kẹp đội vã hô vài tiếng, càng là tản mát ra khí thế cường đại kinh sợ bọn họ. Thật mạnh. Lúc này chúng người mới biết, trước mắt người đàn ông trung niên, nơi giao dịch dưới mặt đất chín vị trưởng lão một trong dĩ nhiên là một vị ảnh cấp cường giả, cái này khiến bọn họ không dám nói tiếp. Mắt thấy khôi phục an tĩnh, phụ dị hồ dạ đã sủ kẻ thỏa mãn gật đầu, đồng thời thu hồi khí thế nói, hiện tại, để cho chúng ta cho mời hận tờ chi vương tả hoàng đại nhân. 3. 3. 3. Tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm to lớn ở không gian dưới đất bên trong quanh quẩn, tiếp theo liền thấy không gian dưới đất hậu phương tường đá đột nhiên nứt ra một vết thương, tạo thành một đạo môn hộ, tiếp theo liền thấy một thân xuyên tử bà trang, mang trên mặt mặt nạ người đi ra. Đi tới trên này, Tô Vệ Mị quét mắt mọi người liếc mắt phía sau, cao giọng nói ra, cảm tạ chư vị tới tham gia ta kế nhiệm nghi thức, hôm nay ta Tả Hoàng sẽ tại chư vị nhân chứng dưới, trở thành hận tờ chi vương. Hoan nghênh hận tờ chi vương. Không biết là người nào hô một tiếng, tiếp lấy mọi người theo bản năng phụ họa. Hoan nghênh hận tờ chi vương. Hận tờ chi vương muôn năm. Ước chừng qua hơn 10 phút, không gian dưới đất bên trong mới chỉ có lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chư vị, các ngươi sợ rằng đều không biết hận tờ chi vương à, hôm nay ta liền vì mọi người hảo hảo giới thiệu một chút hận tờ chi vương. Tiếp lấy Phụ gì hồ dạ để sủ kẹ liền đem trở thành hận tờ chi vương điều kiện nói một lần. Khi biết tổ ghệ mì dĩ nhiên đánh bại ba vị sức cấp hận tờ liên thủ sau đó, mọi người nhất thời giật mình không thôi, lúc này hỏa hoàng cũng lên lại, làm nhân chứng. Nhìn thấy hỏa hoàng tự mình đứng ra thừa nhận bại bởi tổ ghệ mì, càng là nói ra thủy hoàng cùng bá hoàng bị giết tin tức, lần này cũng nữa không ai hoài nghi tổ ghệ mì thực lực. Mắt thấy tổ ghệ mì đã được đến tất cả mọi người thừa nhận, lúc này có hai danh trưởng lão đã đi tới. Cái này trong tay hai người phân biệt cầm một vật, một người trong đó cầm một thanh đao võ sĩ, một cái khác bưng một cái khay, mặt trên đặt vào một khối tử kim sắc lệnh bài. Ta hoàng, hai thứ đồ này 42 theo thứ tự là hận tờ kiếm cùng hận tờ lệnh, là mấy trăm năm trước nơi giao dịch dưới mặt đất mới vừa thành lập thời điểm liền tạo ra, là hận tờ chi vương tượng trưng thân phận. Đáng tiếc mấy trăm năm thời gian trôi qua, hai thứ đồ này vẫn bị phong tồn lấy, đến rồi hôm nay chúng nó rốt cuộc được thấy ánh mặt trời, đạt được hai thứ đồ này, ta hoàng ngươi tương chính thức trở thành hận tờ chi vương, bằng vào hận tờ lệnh có thể hào làm cả nơi giao dịch dưới mặt đất. Fuji hổ ra để sủ kệ giải thích. Dĩ nhiên, liên quan tới hận tờ kiếm cùng hận tờ lệnh tổ ghệ mỹ phía trước liền đã biết rồi. Fuji hổ ra để sủ kệ nói lời này chủ yếu vẫn là vì cho những người khác giới thiệu. Mà lúc này phía dưới không ít người đều hâm mộ ghen tị nhìn tổ ghệ mỹ, bọn họ nhiều hy vọng trên đài người kia là chính bọn nó. Tự tay, tổ ghệ mỹ một tay một cái cầm lên hận tờ kiếm cùng hận tờ lệnh, tiếp lấy giơ hai tay lên thật cao. Cái này phút chốc, hắn liền trương 522, cả cụ dù một tay cầm hận tờ kiếm, cái này phút chốc hắn trở thành không gian dưới đất trung tâm, là tất cả người nhìn chăm chú tiêu điểm. Tay cầm hận tờ kiếm cùng hận tờ lệnh, tổ ghệ mỹ coi là chân chính trở thành hận tờ chi vương, như vậy đại biểu cho nơi giao dịch dưới mặt đất bắt đầu rồi chương mới kỷ nguyên mặc dù sắp đến. Ken, hệ thống thanh âm không có một tia lùi lại đến. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhờ cấp nhiệm vụ, trở thành thợ săn tiền thưởng giới người mạnh nhất, giỏi hơn tam hoàng bên trên. Lấy được thưởng 20.000 tạo thần điểm. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, tổ ghệ mỹ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì điều này đại biểu suy đoán của hắn là chính xác, trở thành hận tờ chi vương liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần nữa đạt được 2 vạn tạo thần điểm. Tô Vệ Mị trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bất quá những người khác là nhìn không thấy một màn này, bởi vì hắn mặt chân có đủ che lại. Hận tờ chi vương, ngươi cũng không thể được đem mặt nạ tháo xuống đi, để cho chúng ta xem nhìn một cái dáng vẻ của ngươi a. Đột nhiên có người lấy can đảm hô một tiếng. Không sai, để cho chúng ta xem một chút đi. Nhất thời không ít người theo nào. Tô Vệ Mị trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tiếp theo 17 khắc, khí thế cường đại tản mắt ra, trong đó càng là xen lẫn kinh khủng sát khí. Cái gì? Khí thế cùng sát khí ở không gian dưới đất trong tràn ngập ra, trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người, cái này phút chốc mặc dù là trong đó mấy vị cấp thợ săn tiền thưởng cũng có chút khiếp đảm, ở tổ ghệ mỹ khí thế trước mặt, bọn họ cảm giác mình liền dường như trong biển một chiếc thuyền con, tùy thời có thể bị sóng biển lật úp. Phía trước mặc dù biết tổ ghệ mỹ nếu có thể đánh bại tam hoàng, như vậy thực lực tất nhiên là thập phần cường đại, thế nhưng dù sao không có cắt thân thể sẽ quá, cho nên bọn họ không cách nào giải tổ ghệ mỹ mạnh như thế nào. Thế nhưng lúc này cảm nhận được hắn khí thế bàng bạc phía sau, mọi người đều yên tĩnh lại. Thật mạnh, không hổ là có thể đánh bại ba vị cấp thợ săn tiền thưởng nhân. Có người sợ, thế nhưng cũng có người sùng bái nổi lên tổ ghệ mỹ tới. Người yếu sùng bái cường giả, đây là một việc chuyện rất bình thường. Ta hoàng, từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là hận tờ chi vương, là giỏi hơn hết thệ thợ săn tiền thưởng trên tồn tại. Đã như vậy, ta hoàng tên này hẳn là đổi một cái, nhằm cơ UNGSSS cấp thợ săn tiền thưởng phân chia ra. Lúc này có người đề nghị. Nghe vậy, tô ghệ mỉ trầm tư một lát sau nói ra, không thành vấn đề, từ nay về sau, ta gọi ta đế. Ta đế. Đột nhiên có người la to một tiếng. Ta đế. Ta đế. Em mở phiệt ngay sau đó mọi người toàn bộ theo hô lên. Nhìn đám người phía dưới, tô ghệ mỉ hơi nheo lại con mắt. Tầm mắt của hắn chủ phải rơi vào này chút thợ săn tiền thưởng trên người, bởi vì này những người này cũng không thuộc về hắn trưởng khống. Ừm. Đột nhiên tổ ghệ mì ánh mắt đông lại một cái, đây là người cả người bị hắc bào bao phủ nhân, khiến người ta thấy không rõ lắm dung mạo, bất quá ở trên người kẻ ấy, tổ ghệ mì lại đã nhận ra một cỗ khổng lồ trạ cơ dạ, đây là thuộc về ảnh cấp tồn tại. Bạch nhãn mở ra, trong nháy mắt tổ ghệ mì liền nhìn thấu cái này nhân loại. Cùng lúc đó, hắc bào nhân lòng có cảm giác, ngẩng đầu cùng tổ ghệ mì liếc nhau một cái. Hắc bào nhân vốn cho là mình đã là nhận giới cường giả đỉnh cao. Nhưng là khi hắn cùng với tổ ghệ mì ánh mắt đối diện cùng một chỗ thời điểm, thân thể cũng là run lên, hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, loại cảm giác này đời này của hắn còn cảm nhận được qua một lần, đó là ở đã từng nhận giới chi thần sẹn dụ hạt hỉ dạ mạ trên người xuất hiện. Hơn nữa Hắc Bảo Nhân cảm giác chính mình hết thảy đều tốt giống bị người nhìn thấu một dạng. Chết tiệt, thực lực của người này lẽ nào có thể so với Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sao? Hắc Bảo Nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Có ý tứ, không ngờ tới cả cụ dù vậy mà lại xuất hiện làm tổ ghế mỉ xuyên thấu qua bạch nhãn xem rõ ràng Hắc Bảo Nhân tất cả phía sau, hắn đã nhận ra cái này nhân loại chính là tương lai ạ cả sủ kỳ một thành viên cả cụ dù, cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng thời đại nhân, cuối cùng sống gần trăm tuổi người. Đối với cả cụ dù tổ ghế mỉ còn là có chút hiếu kỳ, hoặc có lẽ là hắn vô cùng quan tâm cái kia thần kỳ địa bàn ngu. Một dạng nhị giả căn bản là không có cách thừa nhận 5 tháng thanh tẩy, mặc dù là lục đạo cấp cường giả cũng giống vậy, cường đại như Uchiha Mạ Đa Dạ, cuối cùng không phải vẫn là bởi vì không thể chịu đựng thời gian tàn phá giả yếu chết đi. Trái lại cả cụ dù, mặc dù liền đã đạt đến gần trăm tuổi, thế nhưng thực lực nhưng không có một tia hạ thấp, một điểm nhìn không ra niên kỷ của hắn đã lớn như vậy, mà hết thảy này đều là địa bán ngu giao phó hắn. Đối với địa bán ngu loại vật này tổ ghệ mỉ cảm thấy yếu kỳ, trước đây xem ạ nhìn thời điểm hắn liền nghĩ qua, cái này địa bán ngu rốt cuộc là một chồng thứ gì. Xem ra tìm cơ hội muốn nhìn hệ thống giới thiệu nghĩ vậy, tổ ghệ mỉ tạm thời đem chuyện này dằn xuống đáy lòng. Tuy là phát hiện cả cụ dù, thế nhưng tổ ghệ mỉ cũng không chuẩn bị giết hắn, bởi vì cả cụ dù đối với bây giờ tổ ghệ mỉ cũng không có gì uy hiếp. Làm tổ ghệ mỉ thu hồi ánh mắt sau đó, cả cụ dù thật dài thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn phát hiện mình phía sau lưng lại nhưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Thật đúng là khủng bố a, lúc này nghi thức đã chuẩn bị kết thúc, sau đó tổ ghệ mỉ lại nói mấy câu sau đó, nghi thức chính thức kết thúc, mọi người lần lượt rời đi không gian dưới đất. Người thứ nhất đi ra chính là cả cụ dù, hắn phút chốc cũng không muốn lại ở lại nơi này, hoặc có lẽ là hắn không muốn gặp lại tổ ghệ mỉ, bởi vì cái loại này sinh mệnh không bị nắm trong tay cảm giác để hắn chán ghét. Rất nhanh đại thể 147 mấy người đều rời đi, bất quá vẫn có một ít người lưu dưới mặt đất trong không gian, ngoại trừ tổ ghệ mỉ cùng cựu danh trưởng lao ở ngoài, còn có mỗi bên cái quốc gia người tổng phụ trách. Nếu trở thành trong lòng đất giao chỗ chủ nhân, như vậy tổ ghệ mỉ tự nhiên là muốn hảo hảo tìm hiểu một chút nơi giao dịch dưới mặt đất. Tuy là trở thành hận tờ chi vương là vì hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng đạt được một cái như vậy thế lực, đối với tổ ghệ mỉ vẫn rất có trợ giúp, nhất là tiền tài ở trên trợ giúp. Có đôi lời là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, từ cái này đó có thể thấy được tầm quan trọng của tiền. Tuy là tiền không phải bản năng, thế nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Có tiền, tổ ghệ mỉ liền có thể thu thập đại lượng tài nguyên, tiến tới bồi dưỡng được càng nhiều mạnh hơn thuộc hạ. Còn như tổ ghệ mỉ bản thân, hắn cũng không phải thiếu khuyết tài nguyên, đến rồi hắn hiện tại loại trình độ này, thông thường tài nguyên đối với hắn đã vô dụng, mà thứ hữu dụng cũng không phải chỉ dựa vào tiền tài liền có thể được. Rất nhanh, đi qua những thứ này người tổng phụ trách giảng thuật, cộng thêm mấy danh trưởng lão bổ sung, tổ ghệ mỉ đối với nơi giao dịch dưới mặt đất tình huống có một cái hiểu đại khái. Tổng thể mà nói, nơi giao dịch dưới mặt đất liền như cùng huyền huyễn trong tiểu thuyết dòng binh công hội mở dạng, sức mạnh của bản thân cũng không phải rất mạnh, thế nhưng hệ thống tình báo phát triển, hơn nữa có tiền. Chương 523, nơi giao dịch dưới mặt đất cải cách nếu là dựa vào thu tiền huê hồng kiếm tiền. Tuy là mỗi cái nhiệm vụ tiền huê hồng không coi là nhiều, thế nhưng tích tiểu thành đa a, toàn bộ nhận giới mỗi ngày không biết sẽ có bao nhiêu nhiệm vụ bị hoàn thành, cái này chung vào một chỗ có thể không phải một số lượng nhỏ. Bất quá nơi giao dịch dưới mặt đất tiêu xài cũng không nhỏ, mà trong đó tiêu dùng lớn nhất chính là hệ thống tình báo, bất luận thời điểm nào, làm tình báo đều là nhất phí tiền. Ngoài ra, nơi giao dịch dưới mặt đất mình cũng sẽ bồi dưỡng một ít lý dạ, ngoại trừ bảo hộ 9 vị trưởng lão ngoài ra, cũng là vì duy trì nơi giao dịch dưới mặt đất trật tự. Chỉ là nơi giao dịch dưới mặt đất tất lại không phải lý dạ thôn, đối với lý dạ bồi dưỡng kém xa lý dạ thôn, cho nên nơi giao dịch dưới mặt đất thực lực của bản thân cũng không phải rất mạnh. Vì sao 9 vị trưởng lão trong muốn gia nhập 3 gã thợ săn tiền thưởng, chính là vì mượn lực lượng của bọn họ tới thủ hộ nơi giao dịch dưới mặt đất. Biết được nơi giao dịch dưới mặt đất tình huống phía sau, tổ ghệ bị rơi vào trong trầm tư. Nơi giao dịch dưới mặt đất tiềm lực là rất lớn, tổ ghệ bị hết sức coi trọng nó, cũng muốn đem nơi giao dịch dưới mặt đất phát triển trở thành sự giúp đỡ của chính mình, vì sau này mình thống nhất nhận giới làm công hiến, thế nhưng phải như thế nào phát huy ra tiềm lực của nó, cái này chính là một cái vấn đề. Bất quá rốt cuộc là xuyên biệt giả, tổ ghệ mỹ cũng là kiến thức rộng rãi, tỉ mỉ suy tư sau khi liền có chủ ý hiện tại bắt đầu ta muốn đối với nơi giao dịch dưới mặt đất tiến hành cải cách. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói, không ít người đều khẩn trương. Câu ca giao tốt, một hướng lên trời tí nhất triều thần, hiện tại chủ tử đổi người rồi, như vậy những thứ này làm thuộc hạ tự nhiên cũng phải đổi, bọn họ có chút khẩn trương, không biết ai sẽ bị tổ ghệ mỹ đổi xuống. Nhìn những cái này người tổng phụ trách dáng vẻ khẩn trương, tổ ghệ mỉ trong lòng hết sức hài lòng, làm hơn tờ chi vương, hắn tự nhiên là muốn ở những người này trong lòng tây lập im ngắm, chỉ có như vậy, về sau những người tài giỏi này sẽ nghe hắn. Ta mới vừa trở thành hơn tờ chi vương, đối với nơi giao dịch dưới mặt đất tình huống hiểu rõ không nhiều lắm, sở lấy vị trí của các ngươi ta sẽ không di chuyển. Tổ ghệ mỉ vừa dứt lời, những người này đồng thời thở phào nhẹ nhõm, miễn là bọn họ vị không thay đổi, những thứ khác đều dễ nói. Đương nhiên các ngươi cũng không cần rất cao hứng, bởi vì này chỉ là tạm thời, kế tiếp ta sẽ tiến hành khảo sát. Các ngươi nếu như làm tốt lắm, như vậy tự nhiên có thể tiếp tục nhậm chức. Phản chi, như vậy xin lỗi, các ngươi chỉ có thể đem vị trí chúng ra tặng cho có năng lực người. Nghe vậy những thứ này người tổng phụ trách lần nữa khẩn trương, bất quá tổng thể mà nói bọn họ vẫn còn có chút yên tâm, dù sao có thể ngồi đến vị trí hiện tại, bọn họ đại thể đều là bằng bản lĩnh thật sự, cho nên chỉ cần không phải tổ ghệ mì cố ý với móc, bọn họ cũng không phải cực kỳ lo lắng. Ngoại trừ chức vị của các ngươi bên ngoài, ta còn chuẩn bị vì nơi giao dịch dưới mặt đất mở rộng mấy hạng nghiệp vụ. Điểm thứ nhất chính là nơi giao dịch dưới mặt đất sở trường nhất tình báo. Hôm nay sau khi hội nghị kết thúc, các ngươi liền bắt đầu bắt tay tăng tình báo buôn bán công tác. Về sau nếu có người cần một ít tình báo nói, các ngươi liền có thể dựa theo tình báo đẳng cấp, lấy bất đồng giá cả bán ra. Còn tình báo đẳng cấp, liền do chính các ngươi chế định, nói chung liền là dựa theo tình báo bí ẩn trình độ, còn có trình độ trọng yếu cái này hai phương diện mà phân chia. Nghe được tổ ghệ Mỹ lời nói một ít có buôn bán ánh mắt người nhất thời mừng rỡ, bởi vì này nếu là làm xong, như vậy bọn họ kiếm được tiền sợ rằng không thể so nhiệm vụ tiền thuê rút ra trích phần trăm thiếu. Ngoài ra, về sau nơi giao dịch dưới mặt đất tăng thêm nữa một ít mua bán vật phẩm, có thể bán một ít nhẫn cụ, đao võ sĩ thậm chí là dược phẩm các loại. Những thứ này đều là vật tiêu hao, trên cơ bản mỗi một vị thợ săn tiền thưởng đều cần, nếu như nơi giao dịch dưới mặt đất trong thì có bán, hơn nữa giá cả không mắc tình huống bên dưới, nghĩ đến bọn họ rất vui lòng ở tiếp xong nhiệm vụ phía sau, thuận tiện mua một ít. Ngoại trừ buôn bán vật phẩm bên ngoài, các ngươi cũng có thể cung cấp một ít chữa thương biện pháp, tìm một ít chữa thương nỉ giả ngồi chấn địa dưới nơi giao dịch, vì bị thương nỉ giả trị liệu, dĩ nhiên, đây là muốn thu tiền. Theo tổ ghệ Mỹ từng cái nói ra, những thứ này nơi giao dịch dưới mặt đất người phụ trách từng cái là trường lớn con mắt, bọn họ không nghĩ tới tiền còn có thể như thế kiếm. Trên thực tế việc này không phải không nghĩ tới, chỉ có thể nói nơi giao dịch dưới mặt đất nhân có chút cứng nhắc, chưa từng có hướng cái này phương diện suy nghĩ, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bọn họ không có gì dạ tâm. Dạ tâm là một thanh kiếm hai lưỡi, có một mặt xấu, nhưng là lại cũng có một mặt tốt. Tô Gệ Mỹ có dạ tâm, cộng thêm hắn có kiến thức, cho nên mới phải nghĩ ra những thứ này phương pháp kiếm tiền. Đương nhiên, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, Tô Gệ Mỹ cũng không có quên bồi dưỡng thế lực. Phía trước nơi giao dịch dưới mặt đất tuy là nuôi dưỡng một ít nhị dạ còn có võ sĩ, thế nhưng nhân số ít, thực lực cũng không đủ mạnh, cái này xa xa không cách nào thỏa mãn tổ ghệ Mỹ nhu cầu. Hiện tại tổ ghệ Mỹ liền chuẩn bị thêm đại thế lực bồi dưỡng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở có thể kiếm được càng nhiều tiền tài tình huống bên dưới. Tổ ghệ Mỹ một mặt tự thuật nơi giao dịch dưới mặt đất cải cách, một mặt sử dụng xạ dị gẳng đối với những người phụ trách này tiến hành thôi miên. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, những người phụ trách này từng cái hài lòng ly khai, bọn họ hiện tại cũng là tràn đầy ý chí chiến đấu, chuẩn bị làm một trận lớn. Hôm qua thiên tổ ghệ Mỹ nhưng là cho bọn họ vẽ một chiếc bánh lớn, cái kia để bọn họ thấy được một cái hy vọng, đó chính là để nơi giao dịch dưới mặt đất giỏi hơn ngũ đại nhận thôn bên trên. Mà tổ ghệ Mỹ cũng hết sức hài lòng, đi qua ngày hôm qua thôi miên, những người này trên cơ bản đều đã đối với hắn có trung tâm, tuy là còn không làm được vì hắn mà chết, thế nhưng chí ít cũng không đủ hấp dẫn, những người này là không phải sẽ phản bội hắn. Nơi giao dịch dưới mặt đất sự tình đã tạm thời giải quyết rồi, kế tiếp chính là chậm rãi phát triển. Tuy là hắn nghĩ ra rất nhiều cải cách biện pháp, nếu quả như thật thực hiện, như vậy nơi giao dịch dưới mặt đất tuyệt đối có thể vượt lên trước ngũ đại nhân thôn, thế nhưng cái này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần thời gian. Tô Gệ Mỹ không chuẩn bị tiếp tục tại Điền Chi Quốc ở lại nữa rồi, hắn phân ra một cái đại địa phân thân chuyên môn xử lý nơi giao dịch dưới mặt đất sự tình phía sau, bản thân thì sử dụng phi lôi thần chi thuật về tới Cổ Nổ Hạ. Lúc này khoảng cách Tô Gệ Mỹ ly khai đã có hơn 20 ngày, trở lại làng thu hồi đại địa phân thân phía sau, đi qua đại địa phân thân ký ức, Tô Gệ Mỹ biết được gần nhất cũng không có gì xảy ra chuyện lớn, tiền tuyến chiến đấu vô cùng thuận lợi. Xa nhận thôn yếu tắc đã kiên trì không được bao lâu. Mắt thấy hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, tổ ghệ Mỹ phát hiện, chính mình không có chuyện gì làm. Có đại địa phân thân, rất nhiều chuyện liền đều không cần tổ ghệ Mỹ đi xế bảo, hiện tại hắn 6 cái đại địa phân thân đều đang làm sự tình, 3 cái ở thần quốc gia, 1 cái ở vũ quốc giáo dục cô nạn 3 người, 1 cái phụ trách quản lý nơi giao dịch dưới mặt đất, còn có 1 cái thôn này bên trong thay thế tổ ghệ Mỹ quản lý ám nhận còn có nghỉ dạ trường học. Mà tổ ghệ Mỹ bản thân, trừ tu luyện ra, chính là đi lang thang khắp nơi. Bất quá đang ở tổ ghệ Mỹ buồn chán thời điểm, một tin tức chuyển chương 524, đi trước thủy quốc tin tức chuyển tới, tin tức này rốt cuộc để tổ ghệ Mỹ tinh thần tỉnh táo. Bên trong phòng họp, tổ ghệ Mỹ, xì mù dạ đạn rồ các loại, chờ, trưởng lão đoàn thành viên ngồi vây chung một chỗ, lúc này mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Phanh! Chết tiệt thủy quốc! Đạn rồ đống nhiên vô bàn một cái, tiếp lấy mắng một tiếng. Không ngờ tới thủy quốc cũng ngồi không yên. Mỹ tổ cạ đỏ hồ mù dạ sắc mặt âm trầm nói. Lúc này tổ ghệ Mỹ diện vô biểu tình, thế nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn nhớ kỹ lần thứ hai nhận giới đại chiến dường như cũng không có thủy quốc sự tình, bất quá hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, dù sao đây là một cái chân thật thế giới, phát sinh bất kỳ biến hóa nào đều là có khả năng. Thậm chí mặc dù về sau dù mà kỳ nạ dù tổ đã không có, dù chỉ hạ xạ sủ kẻ biến thành nữ nhân, tổ ghệ Mỹ cũng sẽ không có một chút ngoài ý muốn. Nguyên tắc kịch tình trung quy chỉ có thể làm vì tham khảo, mà không thể hoàn toàn tin tưởng. Nói làm sao bây giờ a, là đánh vẫn là đàm phán? Hyuga đã hỏi. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, dù sao cái này có thể không phải việc nhỏ. Làm không cẩn thận liền muốn cùng làng xương mù khai chiến, không phải do bọn họ không coi trọng. Đánh, phải đánh. Tô Gệ Mỹ đột nhiên nói năng có khí phách nói, nghe vậy, đạn rồ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn vốn là chủ chiến phái, cho nên ạ kỵ dạ 420 rượu tính cách rất đối với hắn khẩu vị. Tuy là hai người có lúc cũng gặp phải ý kiến không hợp, thế nhưng tổng thể mà nói, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, chí ít đạn rồ là muốn như vậy, bởi vì hắn phát hiện Tô Gệ Mỹ cùng mình thực sự rất giống. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta đang cùng xa nhận thôn giao chiến. Hơn nữa không lâu mới vừa ở vũ quốc đánh một hồi, chúng ta đã không có tinh lực cùng làng xương mù khai chiến. U tạ tản cô Hà Dực khẽ nhíu mày nói rằng, có ta ở đây, trận chiến đấu này là có thể thắng. Tô Gệ Mỹ giọng tràn đầy tự tin, mà nghe được lời của hắn, mọi người biểu tình khác nhau, đàn rồ hơi có chút đố kỵ, Mỹ tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng U tạ tản cô Hà Dực là khinh thị, nạt lộ diện vô biểu tình, khi U gạ đã hình lại có chút sùng bái. Chuyện lần này giao cho ta, hiện tại mọi người giơ tay biểu quyết đi, có đồng ý hay không cùng thủy quốc khai chiến. Đồng ý nhấc tay nói xong, tổ ghệ mì người thứ nhất tay nắm cửa giơ lên, tiếp lấy hỉ ủ gạ đã hình theo sát mà cũng giơ tay lên. Đàn rồ do dự một chút phía sau tay nắm cửa giơ lên. Trên thực tế hiện tại đã có kết luận, tuy là hiện tại chỉ có 3 người nhấc tay, thế nhưng tổ ghệ mì chính mình đã có 2 nhóm, nói cách khác hiện tại bằng có 4 nhóm tán thành, mà còn không có nhấc tay chỉ còn 3 người mà thôi. Lúc này Nà Dư Lộ cũng chậm rãi giơ tay lên. Mặc dù lớn cục đã định, thế nhưng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tạng cổ hạt vẫn là không có giơ tay đồng ý, mà là kiên định lập trường của mình. Được rồi, số ít phục tùng đa số, sự tình cứ định như vậy, một sẽ bắt đầu tập trung nhân thủ, ngày mai ta liền dẫn người xuất phát. Tổ ghệ mì cũng là sấm rền gió cuốn. Đại trưởng lão, không biết ngươi cần bao nhiêu người? Nà Dư Lộ hỏi. Không cần nhiều, 300 người là đủ rồi. Tổ ghệ mì thuận miệng nói rằng, trên thực tế lấy thực lực của hắn một người đều không cần mang, bất quá nói vậy có vẻ hơi quá cuồng vọng, cho nên hắn chuẩn bị mang theo 300 người. Nghe được chỉ là 300 người, mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai người cũng không nói gì thêm, tuy là hiện tại cổ nổ hạ thôn nhân thủ căng thẳng, thế nhưng chỉ là 300 người lời nói, vẫn là cầm ra được. Được rồi cứ như vậy, tập trung nhân thủ sự tình liền nhờ các ngươi, ta đi về trước nói xong, tổ ghệ mì trực tiếp đứng dậy rời đi gian phòng. Đi ở trên đường trở về, tổ ghệ mì lại là đang suy nghĩ lấy một việc. Cái kia chính là hiện tại Uchiha Mã Đạ Dạ có hay không đã đối với làng Dương Mù hạ thủ, lần này tập kích sự kiện cùng Uchiha Mã Đạ Dạ có quan hệ hay không. Liên ở sáng sớm hôm nay, tổ ghệ mì chiếm được một tin tình báo, ngày hôm qua có làng Dương Mù nhân tập kích Hỏa Quốc Duyên Hai Tì Mang, may mắn nơi đó có cổ nổ hạ thôn chuẩn ảnh tòa chấn, cho nên vụ nhẫn tạo thành phá hư cũng không lớn. Chuyện này nói lớn không lớn, bởi vì tập kích vụ nhẫn cũng không nhiều, thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng là lại cũng không thể nói là một chuyện nhỏ, dù sao ai biết lần này tập kích chỉ là một lần ngẫu nhiên, vẫn là làng Dương Mù âm mưu. Bất quá bất luận phương diện này có âm mưu vì cái gì, tổ ghệ mỹ đều chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Sở dĩ như vậy, một cái vì giải sầu một chút, phái một cái có chút nhàm chán thời gian. Một khác điểm chính là vì tạo thần điểm, tuy là hắn hiện tại tạo thần điểm không ít, nhưng là thật nếu là đổi đồ vật lời nói, cũng có chút không khỏi tìm. Tuy là ngày mai sẽ lên đường, thế nhưng tổ ghệ mỹ cũng không có cái gì giao phó, dù sao hắn sẽ ở trong thôn lưu lại đại địa phân thân, có chuyện gì đại địa phân thân cũng có thể xử lý. Duy nhất có chút phiền phức đúng là ủ dù mà kỳ cờ tin ạ, tuy là bởi phía trước gặp được phụ mẫu, cho nên hắn thật cao hứng. Thế nhưng từ phụ mẫu sau khi đi, Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ lại là một trận thất lạc, hắn không lâu mới thật không dễ dàng để Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ khôi phục lại. Vào lúc ban đêm ăn thời điểm, Tổ Ghệ Mị đem mình muốn rời đi sự tình nói một lần. Nghe vậy Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ lăng lăng nhìn Tổ Ghệ Mị. "Cợ Tỉ Nạ ngoan, đến lúc đó ta sẽ lưu lại phân thân ở trong thôn, ngươi muốn là có chuyện liền thông báo trong nhà ám nhận." Tổ Ghệ Mị an ủi. "Đại thúc, ngươi không nên đem nhân gia nghĩ yếu đất như vậy, yên tâm ra chiến trường a, ta biết tốt nam nhi chí tại bốn phương, mặc dù đại thúc ngươi ở trên chiến trường tàn tận, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi." Tô Ghệ Mị khoe miệng có chút có gắp, hắn không nghĩ tới chính mình lo lắng vô ích. "Phanh, ai u, đau quá a." Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ bưng đầu, bất mãn nhìn Tô Ghệ Mị. "Ngươi đánh ta cần gì phải a? Ai cho ngươi chớ chú ta tàn tật?" Tô Ghệ Mị bất mãn nói. "Cắt, nhân gia chỉ là nói một chút mà thôi nha." Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ bĩu môi nói. Cứ như vậy, hai người đùa giỡn một phen phía sau, chuyện này coi như là quá khứ, Tô Ghệ Mị không nhắc lại nữa rời đi sự tình, Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ cũng không nói. "Đại thúc, hôm nay để ta với ngươi ngủ chung đi." Lâm giấc ngủ, Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ đột nhiên chạy đến tổ ghệ mì căn phòng nói rằng: "Đi đi, mau trở về, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Cắt. Nhân gia còn nhỏ, chưa tính là nữ nhân. Nói, Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ trực tiếp nằm ở tổ ghệ mì trên giường. Nhìn thấy Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ như thế xấu, tổ ghệ mì chỉ có thể tuyển trạch tiếp thu, bất quá bất luận như thế nào Uzuma Kỷ Cợ Tỉ Nạ đều là nữ hài tử, tổ ghệ mì đương nhiên sẽ không cùng với nàng ngủ chung, sợ lấy cuối cùng tổ ghệ mì chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. "Đại thúc, ngươi nhất định phải bình an trở về a." Nói xong, Cợ Tỉ Nạ nhắm lại con mắt, tựa như đang ngủ mở dạng. "Yên tâm đi, ta không có việc gì." Nói chuyện đồng thời, Tô Ghệ Mị nhếch miệng lên mỉm cười, hắn biết, Cợ Tỉ Nạ chương 525, phan cùng sự tình. Sáng sớm hôm sau vòng xoáy Cợ Tỉ Nạ xà đang đi học sau đó, Tô Ghệ Mị cái này mới đi tới hồ cả đại lâu. Cùng Mị Tô Cả Đỏ hổ mũ dạ đám người gặp mặt một lần phía sau, Tô Ghệ Mị biết được nhân thủ đã chuẩn bị xong, cựu giờ đúng ở hồ cả trước đại lâu tập hợp. Mắt thấy khoảng cách tập hợp thời gian còn có một trận, Tô Ghệ Mị liền ở hồ cả bên trong đại lâu các loại, chờ, lên. Rất nhanh thời gian đã tới 9 giờ. Lúc này ở hổ cạ trước đại lâu đã tụ tập 300 người, chính là tổ ghệ mì yêu cầu. Ở gặp được từ hổ cạ đại lâu đi ra tổ ghệ mì phía sau, một đám nỉ dạ vội vã ngậm miệng lại, bốn phía khôi phục vắng vẻ. "Chư vị, nhiệm vụ các ngươi hẳn là cũng đã biết, không lâu làng Sương Mù nhân dĩ nhiên tập kích chúng ta Hỏa Quốc, cái này là hướng ta nhóm cổ nổ hạ lớn nhất khiêu khích, làm nhận giới đệ nhất đại nhân thôn, chúng ta phải cho vụ nhẫn một bài học. Đối với vụ nhẫn quá kiêu ngạo, trực tiếp giết hắn nha." Giết tới làng Sương Mù. Trong lúc nhất thời một đám nỉ dạ dồn dập kích động, từng cái dĩ nhiên muốn tiêu diệt làng Sương Mù. Nghe vậy tổ ghệ mỉ có chút hết trôi nói rồi, hắn không có nghĩ tới những người này như thế nhiệt huyết. Tiêu diệt làng Sương Mù, tổ ghệ mỉ có tự tin có thể làm được, thế nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị làm như vậy, bất quá hắn cũng không có bỏ đi cổ nổ hạ nhì ra nhiệt tình, ngược lại là khích lệ bọn họ. Lại nói một chút đánh tức giận phía sau, tổ ghệ mỉ mang người lên đường. Cái này đã không phải tổ ghệ mỉ lần đầu tiên đi trước cạnh biển, dọc theo đường đi xe nhẹ qua đường, khinh xa thục lộ, cùng ngày đang lúc hoàng hôn đoàn người liền đã tới Cổ Nộ Hạ thiết lập ở cạnh biển doanh địa. Bởi nơi đây vị trí đặc thù, cho nên lúc ban đầu Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ở sáng lập Cổ Nộ Hạ thời điểm vẫn chưa ở chỗ này thiết lập yếu tắc, cho nên để giám thị làng Dương mù hướng đi, Cổ Nộ Hạ nghĩ dạ chỉ có thể ở nơi đây kiến thiết một chỗ đơn sơ doanh trại. Phía trước ở chỗ này chú đóng là một vị chuẩn ảnh, ngoài ra còn có hơn 500 danh lý dạ, người số không nhiều, thực lực cũng không coi là mạnh mẽ, từ cái này đó có thể thấy được Cổ Nộ Hạ đối với làng Dương mù cũng không coi trọng, dù sao song phương cách một cái đại hải. Hơn nữa nhiều năm như vậy làng Dương mù hầu như cũng không có phát động đại quân tiến công Hòa Quốc. Biết được đại trưởng lao muốn tới, doanh trại người phụ trách tự nhiên không dám thờ ơ, thật sớm đang ở bên ngoài doanh trại chờ. Làng Tổ Ghệ Mỹ khoảng cách doanh địa còn có mấy bên trong thời điểm liền đã thấy các loại, chờ, ở bên ngoài quan chỉ huy, các loại, chờ, hắn cách doanh địa còn có gần 100 mét thời điểm, quan chỉ huy vội vã nên đón. Tham kiến đại trưởng lão. Quan chỉ huy trực tiếp một gối quy xuống. Nhìn thấy người này đã vậy còn quá khách khí, Tổ Ghệ Mỹ có chút ngoài ý muốn, dù sao bất luận như thế nào hắn đều là một vị chuẩn ảnh a. Hơn nữa còn là quan chỉ huy, tuy là cùng Tổ Ghệ Mỹ đại trưởng lao thân phận chênh lệch khá xa, thế nhưng cũng không trở thành như vậy a. Tổ Ghệ Mỹ có chút khó hiểu, bất quá hắn cũng không có trực tiếp hỏi đi ra, mà là nhiệt tình đem vị quan chỉ huy này nâng đỡ lên. Cựu đảm bảo quân ngươi quá khách khí, mau đứng lên. Ở Tổ Ghệ Mỹ nâng đỡ, quan chỉ huy cái này mới dậy. Doanh trại quan chỉ huy là Sa Hạ Sủi Rèn, cũng coi như Cổ Nộ Hạ thôn một vị đại tân sinh lý dạ, niên kỷ so với Hạ Tạc Xạ Cụ mỏ lớn hơn một chút, thiên phú không tệ, là ở đánh một trận qua đi trở thành chuẩn ảnh. Đại trưởng lão ngươi biết không, ngươi chính là của ta thần tượng. Niên kỷ rõ ràng nhỏ như vậy, lại sở hữu ra chiến trường thực lực, nhưng lại tại nhận giới đại trong chiến đấu lưu lại huy hoàng chiến tích, từ lần trước nhận giới đại chiến kết thúc ta vẫn cực kỳ sùng bái ngài. Hơn nữa phía trước ta còn nghe nói ngài dĩ nhiên đồng thời đánh bại Kazet, Hàn Dồ các loại, chờ, ba vị ảnh cấp cường giả, nhất định chính là ta suốt đời truy cầu a. Sao Hạ Sủi Rèn mắt thần hỏa nóng nhìn Tổ Ghệ Mỹ nói. Lúc này Tổ Ghệ Mỹ mới, chỉ có, minh bạch Sao Hạ Sủi Rèn tại sao lại biểu hiện nhiệt tình như vậy, thì ra cái này dĩ nhiên là của mình một cái phán cuồng. Tuy là đã từng Tổ Ghệ Mỹ hết sức xem thường phan cuồng, thế nhưng hắn cũng không ngại những người khác thành vì mình phan cuồng. Cái kia cựu đảm bảo quân a, ngươi hảo hảo nỗ lực, tổng có một ngày ngươi cũng biết thành danh. Tổ Ghệ Mỹ khích lệ nói. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta sẽ lấy đại nhân ngài làm vì mục tiêu mà nỗ lực phân đấu. Sao Hạ Sủi Rèn kiên định nói rằng. Được rồi, có lời gì chúng ta sau khi đi vào lại nói, thời gian không còn sớm, không nên để cho mọi người chờ ở bên ngoài gặp nói xong. Tổ Ghệ Mỹ đảo khách thành chủ, dẫn đầu hướng về trong doanh trại đi tới. Sao Hạ Sủi Rèn không thèm để ý chút nào Tổ Ghệ Mỹ cử động. Hắn thấy Tổ Ghệ Mỹ chỉ có làm như vậy mới, chỉ có, là bình thường, dù sao hắn là cường giả nha. Tiến nhập doanh địa phía sau, Tổ Ghệ Mỹ đầu tiên là cùng Sao Hạ Sủi Rèn sắp xếp cẩn thận mang tới 300 danh lý dạ, sau đó mới, chỉ có thời gian hướng Sao Hạ Sủi Rèn tìm hiểu tình huống. Mặc dù nhưng đã nhận được tình báo, thế nhưng dù sao không có khả năng có trước mặt nói cặn kẽ như vậy. 9 chương 526, vụ nhẫn đột kích trong doanh trại người đều công việc lưu đủ lên. Tuy là muốn điều tra làng sương ngủ, thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ cũng không gấp hành động, dù sao mới đến nơi đây. Tổ Ghệ Mỹ còn muốn an trí những cái này với hắn cùng đi viện quân. Một mạch đến xế chiều viện quân lúc này mới sắp xếp cẩn thận. Bên trong liều cỏ, lúc này chỉ còn lại có Tổ Ghệ Mỹ còn có hắn phan cùng Sao Hạ Sủi Rèn hai người. Cựu đảm bảo quân, ngươi có hay không làng sương mù tình báo? Không có, làng sương mù ngăn cách, sẽ không tùy tiện cùng trên đại lục người tiếp xúc, hơn nữa tương đối tính bài ngoại, cho nên muốn đánh tham làng sương mù tình báo rất khó. Xem ra cần phải ta đích thân đi một chuyến. Tổ Ghệ Mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhoáng lên 3 ngày thời gian trôi qua, doanh trại sự tình trên cơ bản đều đã an ổn xuống. Tổ Ghệ Mỹ cũng chuẩn bị xuất phát. Bất quá đang ở Tổ Ghệ Mỹ chuẩn bị cùng Sao Hạ Sủi Rèn nói một tiếng, đi trước làng Dương Mù tìm hiểu tình báo thời điểm, đột nhiên có điều tra nhị dạ đến đây hội báo. Đại nhân, có mấy chiếc thuyền lớn đang hướng nơi đây lái tới, trên thuyền có không ít nhị dạ. Biết được tình huống phía sau, bên trong lều có Tổ Ghệ Mỹ hai người nhất thời đứng lên. Lẽ nào vụ nhẫn lại nữa rồi? Hai người lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, đội vã mang theo người xuất phát. Doanh địa cách bờ biển cũng không xa, mặc dù là tăng thêm tập hợp nhị dạ thời gian, tổng cộng cũng liền hao tốn hơn 10 phút mà thôi. Khi đoàn người đi tới cạnh biển thời điểm, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể chứng kiến xa xa lái tới mấy chiếc đội thuyền. Bạch nhãn mở ra, nhất thời đội thuyền ở trên tất cả có thể thấy rõ ràng. Tổng cộng 5 chiếc thuyền, mỗi trên chiếc thuyền này có chừng 200 người, chung vào một chỗ tổng cộng ước chừng 1000 người, bất quá Tổ Ghệ Mỹ phát hiện trong đó vụ nhẫn cũng không nhiều, chỉ có hơn 50 người, phân tán ở 5 chiếc trên thuyền lớn, bình quân mỗi con thuyền hơn 10 người, hơn nữa những thứ này vụ nhẫn thực lực cũng không mạnh mẽ, mạnh nhất cũng chính là một vị tinh anh thượng nhẫn mà thôi, còn như những thứ khác lý dạ, đều là một ít tiểu nhẫn tôn nhân. Ở hải ngoại có không ít cổ gì mà trong đó có một ít trên đảo nhỏ bên tồn tại nhị dạ thôn, mà hải ngoại những thứ này nhị dạ thôn đại thể đều là phụ thuộc vào làng sương mù, hiển nhiên trên thuyền nhị dạ đều là những thứ này phụ thuộc vào làng sương mù nhân. Cựu đảm bảo quân, không biết lần trước tới tập kích nhị dạ đều là vụ nhẫn sao? Tổ Ghệ Mỹ dò hỏi. Không phải, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là vụ nhẫn, còn lại đều là một ít tiểu nhẫn thôn nhị dạ. Sao Hạ Sủi Rèn hồi đáp. Quả nhiên, cái này phút chốc, Tổ Ghệ Mỹ trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hắn cảm giác mình đã phát hiện làng sương mù mục đích, nhưng là lại thích lại tựa như cách một tầng đám sương, không cách nào triệt để xem tin tưởng. Rốt cuộc là âm như gì? Tổ Ghệ Mỹ không tự chủ như mày. Thời gian không đợi người, Tổ Ghệ Mỹ không muốn bao lâu đây, thuyền lớn đã đến gần. Đại nhân. Sao Hạ Sủi Rèn nhìn về phía Tổ Ghệ Mỹ cùng đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh. Chờ một chút. Tổ ghệ mì vẫn chưa vội vã tiến công. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái thông báo một tiếng phía sau, tổ ghệ mì trực tiếp bay. Không bao lâu, tổ ghệ mì đi tới 5 chiếc trên thuyền lớn không. Cùng lúc đó, người trên thuyền cũng đều thấy được tổ ghệ mì, không ít người đều có chút khẩn trương. Dừng thuyền. Tổ ghệ mì thanh âm trên mặt biển quanh quẩn, truyền vào trong thai của mọi người. Ngươi là ai? Trên thuyền có một người đàn ông trung niên hô. Tổ ghệ mì cúi đầu nhìn một cái, hắn phát hiện nói chuyện đang là trước kia hắn nhìn thấy tên kia duy nhất một vị tinh anh thượng nhẫn cấp vụ nhẫn. Tuy là thực lực của người này không phải thuyền trong đội mạnh nhất, thế nhưng thân phận cũng là cao nhất, dù sao hắn là làng xương mù nhân, làng xương mù đối với cái này chút tiểu nhận thôn mà nói chính là chủ tử, vì vậy mặc dù là đội tàu bên trên cái vị kia chuẩn ảnh cũng phải nghe hắn. Ta là Cô Nổ Hạ thôn đại trưởng lão Tổ Ghệ Mì, phía trước chính là ta hỏa quốc lãnh thổ, mời các ngươi ngưng đi tới, nếu không, chúng ta liền muốn tiến công. Tổ Ghệ Mì cảnh cáo nói. Đại trưởng lão, Tổ Ghệ Mì. Trên thuyền không ít nỉ dạ biết được Tổ Ghệ Mì đạo thân phần phía sau tất cả giật mình, tuy là hải ngoại cùng đại lục tương đối xa lánh. Thế nhưng tổ ghệ mỹ danh khí quá lớn, mặc dù là những người này tại phía xa hải ngoại cũng đã nghe nói qua. Nói thật, nếu như có thể mà nói, tên này vụ nhận thực sự không muốn cùng tổ ghệ mỹ phát sinh xung đột, thế nhưng vừa nghĩ tới mỹ dục mệnh lệnh, vụ nhận chỉ có thể cắn răng nói ra, hay anh. Cổ nổ hạ thôn đã là nỏ hết đà, chúng ta làng xương mụ sớm dạ hội tiêu diệt các ngươi cổ nổ hạ, tổ ghệ mỹ ngươi đi chết à. Nói, vụ nhận giương tay một cái, mấy lần phi tiêu bắn ra. Xin dạ kèn sầy. Sức đẩy phát sinh, nhất thời hết thảy phi tiêu toàn bộ bị phản xạ trở về. Thiên công, giết hắn đi. Tránh thoát bắn ngược trở về phi tiêu phía sau, vụ nhận trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Tổ ghệ mỹ danh khí rất lớn, thực lực cường đại khiến người sợ hãi, thế nhưng đầu lĩnh hạ mệnh lệnh, làm thuộc hạ không thể không kiên trì xuất thủ. Thủy đột, thủy long đạn thuật, phong đột, chân không ngọc, siêu siêu siêu. Đại lượng nhân thuật còn có nhẫn cụ hướng về trong bầu trời tổ ghệ mỹ đánh. Thiên công. Tổ ghệ mỹ đầu tiên là hét lớn một tiếng, tiếp lấy trực tiếp sử dụng xuất thần la thiên trinh chặn tất cả mọi người công kích. Nghe được tổ ghệ mỹ tiếng la, sạp hạ sủi rèn vội vã mang người chạy tới. Tiên pháp, hải thần dích đảo. Theo tổ ghệ mì hai tay huy vũ, nhất thời từng cổ một nước biển phóng lên cao, hóa thành một cỗ cơn sóng thần. To lớn sóng biển che khuất bầu trời, năm chiếc thuyền lớn tại này cổ sóng biển trước mặt cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Cái gì? Một đám nỉ giả kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới tổ ghệ mì lại có thể làm ra loại trình độ này công kích, đây quả thực gần giống như đại hải đang nổi giận một dạng. Thần, hắn là hải thần. Một ít nỉ giả nhịn không được kinh hô một tiếng, có vài người càng là sợ hãi quỳ xuống. Không phải sợ, chúng ta chống đỡ được mau ra tay. Một gã chuẩn ảnh nhất trước lấy lại tinh thần, hô một tiếng phía sau. Hai tay vội vã kết ấn. Hỏa đột. Hỏa long viêm đạn. Hô. To lớn hỏa diễm phóng lên cao, này cổ hỏa diễm cũng nhỏ, thế nhưng ở sóng biển trước mặt lại có vẻ 36 có chút nhỏ bé. Tí tách. Một hồi thủy đốt lên thanh âm vang lên, càng làm mọc lên từng cổ hơi nước. Lúc này những người khác cũng tỉnh táo lại tới, đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, những thứ này nỉ dạ dĩ nhiên tạm thời quên mất sợ hãi, từng cái vội vã xuất thủ ngăn cản sóng biển công kích. Hơn 1000 danh nỉ dạ liên thủ công kích vô cùng khủng bố, chí ít mặc dù là ảnh cấp cao thủ cũng không dám đón đỡ. Ở những người này dưới sự công kích, sóng biển bị đánh nát, vô số thủy nhỏ xuống, như hạ một hồi mưa lớn một dạng. Lúc này sao hạ sủi rèn mấy người cũng đã đến tới, bọn họ mới vừa cũng bị cơn sóng thần hù dọa, bất quá đến cùng đều là kinh nghiệm phong phú nị dạ, mắt thấy vụ nhận nhóm vừa lúc mới vừa sử dụng xong nhẫn thuật, đang đứng ở hồi lực giai đoạn, sao hạ sủi rèn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Xuất thủ. Nói một tiếng phía sau, sao hạ sủi rèn dẫn đầu phát động công kích. Chương 527, đi trước làng xương mù lực đánh trả thời điểm, sao hạ sủi rèn đám người xuất thủ. Lần này tổ ghệ mỹ bọn họ tổng cộng mang đến 300 người, 300 người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền đem 5 chiếc thuyền lớn phá hủy, càng là có một ít xui xẻo nị dạ chết thảm tại nhận tuật phía dưới. Giết! Tổ ghệ mỹ chợt quát một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời. Tuy là nơi đây nằm ở trên mặt biển, tổ ghệ mỹ không cách nào mượn đại địa đến trồng dưới phi lôi thần thuật thức, thế nhưng mặc dù không sử dụng phi lôi thần chi thuật tốc độ của hắn cũng không chậm. Bởi đội thuyền bị hủy, cho nên vụ nhận đám người toàn bộ rơi vào trên mặt biển, đương nhiên còn có một chút phản ứng chậm trực tiếp tiến vào trong biển. Phúc! Một đóa hoa máu nở rộ. Một gã nị dạ còn chưa phản ứng kịp đâu, cũng đã bị tổ ghệ mì cắt tiết hầu. Thân ở trên mặt biển, tổ ghệ mì thực lực yếu bất một ít, thế nhưng đối diện với mấy cái này tối cường bất quá chuẩn ảnh cấp nị dạ những thứ này ảnh hưởng cũng không coi vào đâu. 17 tổ ghệ mì liền như cùng tuấn di một dạng, ít sẽ ở cùng một cái địa phương dừng lại vượt lên trước một hơi thở thời gian. Rất nhanh tổ ghệ mì liền tìm được rồi vị kia chuẩn ảnh, lúc này hắn đang cùng sao hạ sủi rèn chiến đấu đâu. Mắt thấy chuẩn ảnh cùng sao hạ sủi rèn chiến đấu cùng một chỗ, tổ ghệ mì một điểm không có không có ý tứ, trực tiếp xuất thủ đánh lén. Chém ảnh đao trực tiếp chém dụng chuẩn ảnh một cánh tay, tiên huyết tích rơi, nhiễm đỏ ngoài khơi. Lúc này phụ cận nước biển liền như cùng hồng sắc thuốc nhuộm một dạng, từng cổ một mùi máu tươi theo gió phiêu lãng, càng là có không ít cá mập bị hấp dẫn qua đây, rất nhiều nị dạ tử vong sau đó, thi thể trong nháy mắt cũng sẽ bị đại lượng cá mập phân thây. Chiến đấu đang tiếp tục, cô nộ hạ nị dạ tuy là nhân số ít, thế nhưng thực lực cường đại, trái lại địch nhân cũng là một người tạp bài quân, đại thể đều là tiểu nhận thôn nhân, muốn thực lực không có thực lực, muốn bí thuật không có bí thuật, nơi nào là cô nộ hạ nị dạ đối thủ. Đối diện với mấy cái này tiểu nhận thôn nị dạ, đồng đẳng cấp tình huống bên dưới cổ nổ hạ nhị dạ một cái có thể đánh 2-3 cái. Cộng thêm ngay từ đầu phá hủy đội thuyền, thừa dịp địch nhân luống cuống tay chân thời điểm xuất thủ tập kích, lập tức sẽ giết không ít người, cho nên tuy là song phương nhân số vẫn như cũ có chênh lệch, thế nhưng cổ nổ hạ nhất phương nhưng không rơi xuống hạ phong. Có tổ ghệ mỹ gia nhập vào, bất quá vài cái hiệp cái kia đối nghịch chuẩn ảnh liền bị chém giết. Chuẩn ảnh vừa chết, vụ nhận nhất phương xui xẻo. Có tổ ghệ mị cùng xã hạ xui rèn ra nhập vào, địch người tử vong tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Nửa giờ sau đó, chiến đấu triệt để kết thúc, đại bộ phận địch nhân đều bị đánh chết, có một ít chìm vào trong nước không biết là bị cá mập ăn hết, vẫn là chạy trốn, ngoài ra còn có vài tên bắt tù binh. Trong đó cái kia làng xương mù tinh anh thượng nhẫn cũng không có chết, hắn là tổ ghệ mị cố ý lưu lại. Đi, chúng ta trở về nói một tiếng phía sau, tổ ghệ mị mang theo cái kia tinh anh thượng nhẫn dẫn đầu hướng về doanh địa chạy đi. Trở lại doanh địa phía sau, tổ ghệ mị lên tiếng chào hỏi phía sau liền bắt đầu thẩm vấn bắt đầu tên kia tinh anh thượng nhẫn. Đương nhiên hay là thẩm vấn trên thực tế chính là trực tiếp chọn đọc ký ức. Dựa vào nhãn thuật linh hồn trường khống, tổ ghệ mị vô cùng thuận lợi liền chọn đọc tên này làng xương mù tinh anh thượng nhẫn ký ức. Làm tổ ghệ mị tra xét xong vụ nhẫn ký ức sau đó, không khỏi nhíu mày. Từ nơi này vụ nhẫn trong trí nhớ, tổ ghệ mị cũng không có tìm được tin tức hữu dụng, tổ ghệ mị con là hiểu rõ đến đây hết thảy đều là mị dục tán bại, đang ở mấy ngày trước mị dục tìm được rồi hắn, để hắn dẫn đội đi trước hỏa quốc phát động tập kích, đồng thời nói cho hắn biết, bất luận gặp cái gì cũng không cho phép lùi bước, nhất định phải đem hết toàn lực đánh một trận. Nếu như hắn có thể đủ trong chiến đấu sống sót, đồng thời sống sót tổng số người không nhiều 50 người, hắn liền có thể phản hồi làng sương mù. Chứng kiến tàn nhẫn như vậy mệnh lệnh, tổ ghệ mị có chút không thể nào hiểu được. Cái này mị dục rốt cuộc muốn làm gì? Tổ ghệ mị thật sự có chút khó hiểu, bởi vì mị dục loại này an bài giống như là cố ý phái những người này đi tìm cái chết một dạng. Xem ra quả nhiên là được đi xem đi làng sương mù a, lúc này cái này vụ nhẫn đã không có giá trị lợi dụng, tổ ghệ mị cũng không có dằn vặt hắn, trực tiếp cho hắn một thông khoái. Lúc này sao hạ sủi rèn mấy người cũng đã phản hồi, đối với giải quyết tốt sự tình tổ ghệ mì cũng không có đi quản. Sau mấy tiếng, sao hạ sủi rèn tìm được rồi tổ ghệ mì. Đại nhân, đã thống kê ra, lần này chúng ta hy sinh 125 danh lý dạ, địch nhân toàn quân bị diệt. Ta biết rồi, cựu đảm bảo quân doanh trại sự tình liền nhờ ngươi, ngày mai ta chuẩn bị đi một chuyến làng sương mù. Đại nhân, lấy thân phận của ngài làm sao có thể đi làng sương mù, nơi đó có thể là địch nhân xảo huyệt, một ngày ngài bị phát hiện làm sao bây giờ? Núi cây mây cựu có chút vội vàng nói. Yên tâm đi, ta đối với thực lực của chính mình có lòng tin, mặc dù bị phát hiện bọn họ cũng lưu không xuống ta. Tổ ghệ mị ngạo nghễ nói. Cái này. Núi cây mây cửu có chút ngậm miệng không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì. Được rồi, ý ta đã quyết, sự tình cứ như vậy, ta đi về trước nói xong, tổ ghệ mị trực tiếp ném sao hạ sủi rèn, một thân một mình trở về liệu trại. Sao hạ sủi rèn vẫn chưa buông tha, sau đó còn muốn khuyên tổ ghệ mị buông tha, thế nhưng tổ ghệ mị căn bản không phản ứng đến hắn, mắt thấy tổ ghệ mị kiên quyết như thế, sao hạ sủi rèn chỉ có thể buông tha. Sáng sớm hôm sau, tổ ghệ mì sau khi ăn điểm tâm xong liền xuất phát. Cái này không phải tổ ghệ mì lần đầu tiên đi thủy quốc, cho nên cũng không cần tìm hiểu vị trí, dọc theo đường đi thẳng đến làng sương mù chạy đi. Làng sương mù ở vào đại hải chỗ sâu một tòa trên đảo, muốn đánh 977 nơi này cần đại lượng đội thuyền, nhân giới còn lại quốc gia căn bản không có năng lực lộng nhiều như vậy đội thuyền đem nì dạ vận đưa qua, cho nên làng sương mù hết sức an toàn, tuyệt không lo lắng gặp phải còn lại quốc gia tập kích. Bất quá giống nhau, làng sương mù muốn tập kích còn lại quốc gia cũng là một cái phiền phức. Đánh một trận thời điểm làng sương mù thật vất vả hạ quyết tâm chuẩn bị công kích Hoa Quốc, có thể là bởi vì tổ ghệ mì một cái âm mưu trực tiếp để mị dục vỡ lạc, vì vậy làng sương mù kế hoạch cũng liền phao thang. Mà lần này thế chiến thứ hai bắt đầu, tổ ghệ mì cũng không biết vì sao làng sương mù sẽ tiếp tục tuyển trạch cần nhẫn. Vụ nhẫn ở đánh một trận thời điểm cơ hồ không có gặp tổn thất gì, có thể nói là nhận giới năm nước lớn trong thực lực bảo tồn đầy đủ nhất một cái, sau đó lại trải qua hơn 10 năm phát triển, có thể nói làng sương mù thực lực đã đạt đến một cái đỉnh phong. Thậm chí tổ ghệ mị suy đoán, làng sương mù thực lực sợ rằng còn muốn ở cổ nổ hạ thôn bên trên, đương nhiên đây là không coi là tổ ghệ mị tình huống bên dưới. Cái này làng sương mù thật đúng là kỳ quái, rõ ràng thực lực không kém, dĩ nhiên đến hiện tại mới, chỉ có, thử thăm dò xuất thủ, bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì. Mang theo nghi vấn, tổ ghệ mị thẳng đến làng sương mù bay đi. Sáng ngày thứ hai, làng sương mù đã thấy ở xa xa. Chương 528, làng sương mù âm mưu nhận thôn chính là ở trong đó trên một hòn đảo. Dĩ nhiên, ngoại trừ làng sương mù bản thân chỗ ở đảo nhỏ bên ngoài, bốn phía một ít cổ dị mạ cũng là thuộc về làng sương mù, bất quá những thứ này cổ dị mạ đại thể đều là cảnh giới dùng, mặt trên chú đóng vụ nhẫn, phòng ngừa địch nhân đột nhiên tiếp cận làng sương mù, đương nhiên cũng có một chút trên đảo nhỏ có người ở lại, những thứ này phần lớn là thuộc về một ít đại gia tộc lãnh địa. Phía trước tổ ghệ mì vì vu oan giá họa đã tới thủy quốc, cho nên đối với tình huống nơi này cũng không xa lạ gì. Đi qua phi hành tổ ghệ mì đi thẳng tới làng sương mù chỗ ở trên đảo nhỏ, hơn nữa không có bị bên ngoài phòng bị nhị dạ phát hiện. Vừa lên đảo, tổ ghệ mì trước tiên liền lẻn vào đến trong đất. Phi hơn một ngày thời gian rốt cuộc thấy lần nữa thổ địa, tổ ghệ mì gấp bội cảm thấy thân thiết, đối với hắn mà nói, đại chính là của hắn thân nhân, là của hắn ra. Tòa hòn đảo này ở vào đại hải ở chỗ sâu trong, cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ cổ gì mà quanh năm bị vũ khí bao phủ, hiếm có sáng sủa thời điểm, bất quá cái này lại không cách nào ảnh hưởng đến tổ ghệ mì. Lúc này hắn thân ở với dưới mặt đất, dựa vào bạch nhãn, bốn phía tất cả với hắn mà nói đều không phải bí mật. Lần trước thời điểm tổ ghệ mì bản thân mặc dù chưa có đi qua làng sương mù, nhưng là của hắn đại địa phân thân lại đã tới. Tổ ghệ mị sở hữu đại địa phân thân hết thể ký ức, vì vậy không bao lâu hắn liền thành công lẻn vào đến làng sương mù bên trong. Hiện tại làng sương mù còn không có tiến nhập trong huyết vụ thời kỳ, cho nên làng sương mù bên trong bầu không khí còn rất bình thường, không có như vậy huyết tinh, hơn nữa nơi đây cũng có không ít huyết kế gia tộc. Có thể nói, trước kia làng sương mù là nhận giới trong sở hữu huyết kế giới hạn gia tộc nhiều nhất nhị dạ thôn, dựa vào những thứ này huyết kế giới hạn gia tộc, làng xương mù thực lực không thể so quân sự cường quốc làng mây kém. Đáng tiếc trong huyết vụ thời kỳ, đại lượng huyết kế giới hạn gia tộc bị diệt tộc, có thể dùng làng xương mù thực lực đại giảm. Sau đó nhẫn đao nhóm thất kiếm trôn tránh càng làm cho làng xương mù tuyết thượng ra xương, nguyên bản làng xương mù vương bài nhẫn đao nhóm thất kiếm đại thể đều phản bội trốn ra làng xương mù, điều này làm cho làng xương mù thực lực đại giảm. Muốn tìm hiểu làng xương mù tình báo, như vậy phương pháp tốt nhất chính là theo sát Mị Dục, làm làng xương mù thủ lĩnh, Mị Dục biết đến tình báo tự nhiên là nhiều nhất, thậm chí đã từng tổ ghệ Mị thăm dò nhị đại Mị Dục con trai tình báo, chính là từ Mị Dục nơi đó nghe lén được. Bởi vì đã không phải lần thứ nhất, duy nhất phân biệt chính là, lần trước tới là đại địa phân thân, mà lần này thì là tổ ghệ Mị bản thân. Rất nhanh tổ ghệ Mị liền đi tới Mị Dục làm việc địa phương. Đây là một tòa 3 tầng cao nhà lầu, Mị Dục địa điểm làm việc chính là ở lầu chót. Nhà lầu chỉnh thể kết cấu thuộc về thổ nguyên tố, cho nên tổ ghệ Mị vô cùng ung lòng theo tường đi tới lầu 3. Mị Dục bên trong phòng làm việc vừa tiến vào nơi đây, Tô Gệ Mị liền chứng kiến ngồi ở phía sau bàn làm việc đệ tam mục Mị Dục. Xích đối với đệ tam mục Mị Dục, Tô Gệ Mị hiểu rõ cũng không nhiều, phía trước càng là không có đã từng quen biết, bất quá Tô Gệ Mị cũng không để ý những thứ này, mắt thấy Mị Dục đang xử lý văn kiện, hắn cũng không có gấp, trực tiếp ở trong vách tường đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thỉnh thoảng sẽ có một ít nhị dạ tới nơi này giao tiếp nhiệm vụ, nhoáng lên 3 giờ trôi qua, Tô Gệ Mị cái gì tin tức hữu dụng cũng không có dò thăm, bất quá hắn vẫn như cũ kiên trì cùng đợi, Tô Gệ Mị không phải tin tưởng Mị Dục sẽ không lộ ra chút nào chân ngựa. Mắt thấy thời gian đã tới đang lúc hoàng hôn, lúc này phòng làm việc đại cửa vừa mở ra, tiếp lấy một gã người xuyên làng xương mù ám bộ phục sức người đi đến. Đại nhân, có tin tức truyền về ám bộ vị ở trước bàn làm việc nói rằng. Tình huống thế nào? Mị Dục cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cùng dự liệu tình huống không sai biệt lắm, đi nhân đã bị cổ nổ hạ thôn bằng diện, bất quá cổ nổ hạ thôn thực lực có chút một cách không ngờ, hầu như không có phế khí lực gì liền đem người của chúng ta đều giải quyết. Đều là một đám phế vật, bất quá quên đi, ngược lại mục đích lần này đã đạt đến. Bây giờ còn có vài cái thôn người không có điều tập. Mị Dục chửi bới một tiếng sau kế tục hỏi. Còn lại 3 cái thôn, bất quá cái này 3 cái thôn thực lực tương đối cường đại, hơn nữa bọn họ dường như đã nhận ra cái gì. Hành! Mặc dù phát hiện thì có thể làm gì, lẽ nào bọn họ còn dám theo chúng ta khai chiến hay sao? Ngươi hiện tại liền cho 3 cái kia làng truyền tin tức đi qua, để bọn họ mỗi một nhà ít nhất chuẩn bị 500 danh nị dạ, sau đó ngươi lại từ những thôn khác bên trong điều đi một số người, tranh thủ góp đủ 2.000 người, để bọn họ và cổ nổ hạ lẫn nhau tổn hao. Là, vâng đúng, đại nhân lĩnh mệnh sau đó, ám bộ liền vội vàng lùi xuống. Hành! Sớm muộn gì toàn bộ hải vực đều là chúng ta thủy quốc, đến lúc đó thống hợp toàn bộ lực lượng của hải vực, cô nộ hạ thôn lại tính là cái gì? Mị Dục lẩm bẩm. Lúc này tổ ghệ Mị nơi nào còn không phải tin tưởng, đây chính là một cái âm mưu, bất quá lại không phải nhằm vào cô nộ hạ, mà là nhằm vào những cái này tiểu nhân thôn. Mị Dục mục đích không ngoài chính là sử dụng cô nộ hạ lực lượng tới suy yếu những thứ này tiểu nhân thôn thực lực, sau đó khi này chút tiểu nhân thôn suy nhược tới trình độ nhất định thời điểm lại một lần hành động chiếm đoạt bọn họ. Thật là ác độc kế hoạch ra, tổ ghệ Mị không ngờ tới làng xương mù thậm chí có dã tâm lớn như vậy, nếu quả như thật để làng xương mù thành công, tóm thâu toàn bộ hải ngoại lực lượng, như vậy đến lúc đó mặc dù là cổ nổ hạ thôn cũng vô pháp cùng với so sánh với, đương nhiên đây là đang không tính tổ ghệ Mị tình huống bên dưới. Làm siêu ảnh cấp cường giả, tổ ghệ Mị liền giống như một nhân hình hạch đạn, đã có quyết định nhận giới chiến tranh năng lực. Liên như cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà một dạng, sống thời điểm không người nào dám phát di chuyển chiến tranh, đây chính là siêu ảnh cấp cường giả lực uy hiếp. Dĩ nhiên. Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thời kỳ tột cùng thực lực đã vượt qua thông thường siêu ảnh cấp, cho nên mới phải có loại này lực uy hiếp. Bất quá bây giờ tổ ghệ Mị cũng không kém, mặc dù Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ sống lại cũng có sức đánh một trận. Mặc dù nhưng đã dò thăm làng xương mù âm u, thế nhưng tổ ghệ Mị cũng không gấp ly khai, hắn chuẩn bị nhìn, có hay không còn có thể có những thu hoạch khác. Bất quá tận tới đêm khuya, Mị Dục về nhà, tổ ghệ Mị cũng không có được còn lại tin tức hữu dụng. Tổ ghệ Mị không có tiếp tục cùng lấy Mị Dục, nếu biết được làng xương mù âm u, như vậy tổ ghệ Mị tự nhiên không thể để cho hắn được như ý khen. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm cấp nhiệm vụ, tra xét làng xương mù âm u, thu được cật thưởng 2000 tạo thần điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở theo sát tới. Trải qua mấy giờ suy nghĩ, tổ ghệ Mị đã có một ít dự định, hiện tại hắn chỉ kém một việc phải làm, đó chính là đánh tham tinh tưởng. Phía trước Mị Dục cùng ám bộ trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới 3 cái kia nhị dạ thôn rốt cuộc là cái gì. Phía trước cái kia ám bộ trước khi rời đi, tổ ghệ Mị liền len lén ở trên người hắn để lại phi lôi thần thuật thức, dựa vào đối với phi lôi thần thuật thức cảm ứng, tổ ghệ Mị vô cùng vung lòng liền tìm được rồi hắn. Đương nhiên, không khỏi cái kia ám bộ bên cạnh có những người khác ở. Cho nên tổ ghệ Mị cũng không có chương 529, buôn bán tình báo trực tiếp ở trong đất tiềm hành, cuối cùng ở một chỗ dân trong nhà tìm được rồi tên kia ám bộ. Chỗ này nhà dân lộ vẻ lại chính là cái kia ám bộ ra, cho nên lúc này cái này ám bộ đã thay đổi y phục. Mắt thấy bốn phía không người phía sau, tổ ghệ Mị phi lôi thần chi thuật phát động, chỉ một lúc, hắn đã tới tên kia ám bộ phía sau. Bởi thực lực sai biệt quá lớn, tên này ám bộ căn bản không có phát hiện phía sau thêm một người. Tổ ghệ Mị cũng không khách khí, trực tiếp một cái sống bàn tay bộ ra. Phanh! Trong nháy mắt tên này ám bộ liền hôn mê đi. Tổ ghệ Mị nhãn thuật linh hồn trưởng khống cũng không cần song phương ánh mắt đối lập nhau, chỉ cần là ở tổ ghệ Mị trong tầm mắt nhân, hắn đều có thể phát động nhãn thuật. Dĩ nhiên, nếu như có thể ánh mắt đối lập nhau tốt hơn, nói vậy không chỉ có độ khó giảm bớt, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm nhãn lực. Bất quá hiện tại tổ ghệ Mị cũng sẽ không phiền phức như vậy đi đem cái này ám bộ con mắt gỡ ra. Linh hồn trưởng khống phát động, tổ ghệ Mị bắt đầu tra xét tên này ám bộ ký ức. bởi hai người thực lực sai biệt rất lớn, cho nên tiến hành vô cùng thuận lợi. Không bao lâu tổ ghệ mỹ liền chiếm được tin tức mình muốn, tiếp lấy hắn thoáng sửa đổi một cái tên này ám bộ ký ức phía sau, 143 liền trực tiếp rời đi. Hơn 10 phút sau đó tên này ám bộ mới chỉ có tỉnh lại. Xem ra ta thật là mệt đến, dĩ nhiên giữa lúc bất chi bất giác liền ngủ mất ám bộ nhỏ giọng thì thầm. Bởi tổ ghệ mỹ đối với hắn chi nhớ sửa chữa, cho nên hắn còn cho là mình mới vừa là đang ngủ đâu, ngay cả trên cổ đau đớn đều bị hắn tiềm thức quên lãng. Tổ ghệ mỹ rời đi ám bộ ra sau đó, cũng không có ở làng xương mù dừng lại, hắn hiện tại phải nhanh một chút đi trước ba cái kia tiểu nhân thôn. Ở hải ngoại ngoại trừ thủy quốc bên ngoài, cũng không thiếu tiểu quốc, trong đó đại đa số tiểu quốc cũng như cùng ban đầu đọa vợ quốc một dạng, chỉ có một đảo nhỏ lãnh địa, ít người, cho nên thực lực yếu. Nhưng là cũng có một chút tiểu quốc, tuy là cùng thủy quốc con vật khổng lồ này vô pháp so sánh, nhưng là lại cũng so với còn lại tiểu quốc cường, sở chiếm lĩnh đảo nhỏ cũng không phải một cái, mà là nhiều. Mà hiện tại tổ ghệ Mỹ đem phải đi ba cái tiểu nhận thôn đã là như thế tình huống, bọn họ chỗ ở quốc gia là hải ngoại ngoại trừ thủy quốc bên ngoài mạnh nhất ba cái quốc gia, mỗi cái quốc gia đều chí ít thống trị ba cái ủng có nhân loại ở cổ gì mà. Tuy là hiện tại đã kinh thiên đen, thế nhưng tổ ghệ Mỹ nhưng không có nghỉ ngơi, dù sao hiện tại thời gian cấp bách, nếu như đi chậm, cái này ba cái quốc chỉ sợ cũng muốn xuất binh. Tổ ghệ Mỹ cái mục đích thứ nhất hơn là nhạt quốc gia, cái này tiểu quốc tổng cộng sở hữu 4 hòn đảo, có nhị dạ thôn là nhạt nhất thôn, người mạnh nhất là chuẩn ảnh. Đi tới nhạt nhẫn thôn thời điểm, khoảng cách thiên sáng còn có một đoạn thời gian đâu, tổ ghệ Mỹ bởi vì là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên hắn trước là tìm một người đi qua linh hồn trưởng không tìm được rồi thôn trưởng vị trí, sau đó đội vã tìm tới. Làm tổ ghệ Mỹ nhìn thấy nhạt quốc gia trưởng thôn thời điểm, hắn đang ngủ đâu, tổ ghệ Mỹ một điểm không có khách khí, trực tiếp đánh thức hắn. Người nào nha đáng kể hòa bình, đã để vị này chuẩn ảnh cấp trưởng thôn mất đi tính cảnh giác. Hải ngoại những thứ này tiểu nhẫn thôn bởi hoàn cảnh duyên cớ, cho nên rất ít chiến tranh. Chúng chi nhạt nhận thôn là gần với làng xương mù mạnh mẽ đại nhận thôn một trong, càng thêm sẽ không có người dám đơn giản tiến công nhạt nhận thôn, cho nên nhạt nhận thôn đã có vài chục năm không có trải qua chiến loạn. Trưởng thôn các hạ ngươi tốt. Tổ ghệ mì ngược lại là có vẻ vô cùng lễ phép. Nhìn trước mắt hắc bảo nhân, lần này trưởng thôn rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Bất quá rốt cuộc là chuẩn ảnh, vẫn chưa kinh hoàng, ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ngươi là ai? Nhạt nhận thôn trưởng thôn cảnh giác hỏi. Lúc này tổ ghệ mì mặc vào một thân đấu đồng màu đen, đầu bị mũ bảo hộ, ngoại nhân không cách nào xem tinh tường dáng vẻ của hắn. Trưởng thôn ngươi tốt, ta là một cái hành tẩu ở trong bóng tối nhân, chuyên môn buôn bán các loại tình báo. Không lâu ta biết một cái tình báo, cảm giác trưởng thôn các hạ hẳn là rất có hứng thú, cho nên mới tới. Buôn bán tình báo. Nhạc Nhẫn thôn trưởng thôn có chút ngập bức, hắn không có nghĩ đến người này hơn nửa đêm tìm chính mình dĩ nhiên là vì buôn bán tình báo. Trưởng thôn biết, người này có thể thần không biết quỷ không hay đi tới gian phòng của mình, thực lực khẳng định không kém, ngoại trừ không tất yếu hắn cũng không muốn đắc tội, vì vậy đè xuống lửa giận phía sau hỏi, không biết ngươi sợ là nói cái gì tình báo? Là, vâng đúng, nhất kiện quan hệ đến các ngươi Nhạc Nhẫn thôn tồn vòng tình báo. Mặc dù không biết tổ ghệ mỹ có phải là hay không nói chuyện giật gân, trưởng thôn vẫn không khỏi nghiêm túc. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Trưởng thôn biết trên đời không có bữa trưa miễn phí, hơn nữa tổ ghệ mỹ phía trước nói, hắn là buôn bán tình báo, cho nên hắn hiển nhiên không có khả năng đơn giản đạt được tình báo. Ngươi phải bỏ ra đồ đạc rất đơn giản, tiền, ta muốn rất nhiều tiền. Nghe được tổ ghệ mỹ chỉ là đòi tiền, trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình không coi là sự tình, tuy là Nhạt Nhẫn thôn không phải đại nhẫn thôn, thế nhưng một ít tiền vẫn là cầm ra được. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chuyện tiền bạc một hồi lại nói. Hiện tại ta có thể miễn phí cho trưởng thôn ngươi một cái tình báo, trước đây không lâu, làng xương mù tổ chức hơn 1000 nhị dạ tiến công Hoa Quốc, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cái gì? Trưởng thôn cả kinh, lúc trước hắn cũng nghe nói, làng xương mù điều động không ít tiểu nhận thôn nhị dạ đi đánh Hoa Quốc, hắn không nghĩ tới chỉ là mấy ngày, những người này dĩ nhiên cũng làm đều chết hết. Có phải hay không có chút không dám tin tưởng? Ta có thể sẽ cho ngươi một cái tình báo, lần này Cổ Nổ Hạ thôn phái tới trấn thủ bờ biển là đại trưởng lão tổ Gemi. Trưởng thôn nghe vậy ngược lại hít một hơi lạnh, tuy là họa vợ quốc sự tình không có triệt để truyền đi, nhưng là vẫn có chút tin tức tiết lộ ra ngoài, tỉ như tổ ghệ mì một người liền cứu Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc. Mặc dù không biết thật giả, thế nhưng Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đích xác không có bị diệt, mà từng cái nhận thôn liên quân lại tất cả đều chết hết đây là sự thực, bởi vậy có thể thấy được tổ ghệ mì mạnh bao nhiêu. Hơn nữa họa vợ quốc đang ở hải ngoại, thuộc về hải ngoại liệt quốc, cho nên ảnh hưởng của chuyện này đối với hải ngoại các quốc gia là lớn nhất. Trầm mặc một lát, trưởng thôn rốt cuộc nói chuyện, tiên sinh, tình báo của ngươi ta mua. Nghe được thôn trưởng nói, tổ ghệ mì thỏa mãn cười, tốt, trưởng thôn các hạ làm một cái sáng suốt quyết định, tình báo này giá trị 100 vạn lượng, trưởng thôn các hạ trước tiên có thể thanh toán phân nửa. 100 vạn lượng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, lấy Nhạc Nhẫn thôn thực lực xuất ra 100 vạn lượng cũng không chắc trở. Trưởng thôn cũng không có cò kẻ mặc cả, rất nhanh liền lấy ra 50 vạn lượng giao cho tổ ghệ mì. Cũng không có kiểm kê, tổ ghệ mì tiếp nhận tiền chi phía sau nói ra, chương 530, tiểu nhẫn thôn liên hợp lâu trước ta dò thăm. Làng xương mù chuẩn bị mượn Cổ Nổ Hạ thôn lực lượng tới dần dần suy yếu các ngươi những thứ này hải ngoại tiểu nhận thôn thực lực, sau đó một lần hành động chiếm đoạt các ngươi. Ghê tởm. Trưởng thôn nghe vậy nhịn không được chửi bới một tiếng, tuy là lúc trước hắn cũng đã có chút hoài nghi làng xương mù mục đích, nhưng là vẫn không nghĩ tới, làng xương mù dã tâm đã vậy còn quá đại. Trưởng thôn các hạ, không biết ngươi có thể lấy thanh toán khác 50 vạn lượng. Tổ ghệ mỹ nhắc nhở. Không thành vấn đề, đa tạ các hạ tình báo nói xong, trưởng thôn lại lấy ra 50 vạn lượng giao cho tổ ghệ mỹ. Tiên sinh, không biết ngươi có thể hay không đem làng xương mù cụ thể âm mưu nói cho ta biết. Trưởng thôn hỏi, có thể, cái này ta sẽ không thu lệ phí, coi như là đưa cho ngươi tặng phẩm à, Kế tiếp làng Sương Mù dự định để Nhạt quốc gia ở bên trong ba cái nhận thôn phân biệt phái ra 500 người. Tô Lệ Mỹ cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là đem hắn biết đến sự tình nói một lần. Liền đúng như vậy. Trầm tư khoảng khắc, trưởng thôn nói ra, tiên sinh kế tiếp hẳn là còn có thể đi còn lại hai cái nhận thôn a. Không sai, một cái tình báo 100 vạn lượng, ta làm sao có thể bỏ qua. Tô Lệ Mỹ cũng không có giấu giếm. Trưởng thôn vẫn chưa hoài nghi Tô Lệ Mỹ tình báo thật giả, bởi vì triệu tập 500 người sự tình làng Sương Mù đã thông báo hắn, phía trước trưởng thôn chỉ là không có suy nghĩ nhiều, bây giờ trải qua Tô Lệ Mỹ nhắc nhở, hắn cũng đã có thể nhận thấy được làng Sương Mù âm mưu. Bất quá hiện tại cái này trưởng thôn có chút hoài nghi Tô Lệ Mỹ động cơ, hắn không phải cực kỳ tin tưởng Tô Lệ Mỹ làm như vậy chỉ là vì tiền tài. Bất quá việc cấp bách là thế nào bảo trụ Nhạt nhất thôn, cho nên trưởng thôn cũng không có đi miệt mài theo đuổi Tô Lệ Mỹ thân phận. Tiên sinh, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể giúp ta hoàn thành, sau khi chuyện thành công tất có trả báo. Ồ, không biết là chuyện gì? Tô Lệ Mỹ dò hỏi. Ta hy vọng tiên sinh có thể thay ta liên hệ mặt khác hai cái nhận thôn trưởng thôn, ta muốn cùng bọn họ liên hợp đối phó làng Sương Mù. Tuy là cái này thôn trưởng nói để Tô Lệ Mỹ cao hứng trong lòng, bởi vì này mới là hắn buôn bán tình báo dụng ý thực sự, còn như tiền tài, cái kia chỉ là vì phòng ngừa để trưởng thôn hoài nghi mới, chỉ có nói ra. Tuy là cao hứng trong lòng, thế nhưng Tô Lệ Mỹ nhưng chưa lập tức đáp ứng, mà là một bộ trầm tư dáng dấp. Tiên sinh, tiền không là vấn đề. Tốt. Bất quá sau khi chuyện thành công ta muốn 500 vạn lượng. Tô Lệ Mỹ một bộ đòi hỏi nhiều dáng vẻ nói rằng, không thành vấn đề. Tuy là 500 vạn lượng đối với Nhạt Nhận thôn mà nói không phải một con số nhỏ, thế nhưng lại cũng không phải không lấy ra được. Tốt lắm, xin mời trưởng thôn các loại, chờ, tin tức tốt của ta à. Nói xong, Tô Lệ Mỹ mắt phải chỗ không gian đột nhiên bật mèo, tiếp lấy Tô Lệ Mỹ cả người rất nhanh liền bị hút vào. Nhìn thấy Tô Lệ Mỹ quỷ dị ly khai phương thức, Nhạt Nhận thôn trưởng thôn trực tiếp bị dọa. Thật quỷ dị, đây là chuyện gì xảy ra? Không đề cập tới Nhạt Nhận thôn trưởng thôn làm sao suy nghĩ, Tô Lệ Mỹ sau khi rời đi, liền thẳng đến Huyền Chi quốc chạy đi. Huyền Chi kế lớn của đất nước một cái không kém gì Nhạt quốc gia, có nhị dạ thôn là Huyền Nhất thôn. Huyền Chi quốc cùng Nhạt quốc gia dựa khoảng cách cũng không gần, cho nên Tô Lệ Mỹ một mạch hao tốn 4 giờ lúc này mới bay đến Huyền Nhất thôn. Dường như đối phó Nhạt Nhận thôn một dạng, Tô Lệ Mỹ đi qua linh hồn nắm trong tay biết Huyền Nhất thôn thôn trưởng vị trí phía sau, rất nhanh liền tìm được rồi hắn. Bởi vì lúc này đã là ban ngày, cho nên Huyền Nhận thôn trưởng thôn đang ở bên trong phòng làm việc công, Tô Lệ Mỹ cũng không do dự, trực tiếp hiện thân cùng với gặp lại. Cùng tương đối tỉnh táo Nhạt Nhận thôn trưởng thôn bất động, Huyền Nhận thôn trưởng thôn ở phát hiện Tô Lệ Mỹ sau đó không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Đối mặt đánh tới phi tiêu, Tô Lệ Mỹ căn bản không có né tránh. Siêu siêu siêu. Nhìn trực tiếp xuyên qua Tô Lệ Mỹ thân thể phi tiêu, Huyền Nhận thôn trưởng thôn ngây ngẩn cả người, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là nhảy lên một cái đi tới Tô Lệ Mỹ trước người hướng về phía hắn bắt đầu quyền đấm cước đá, sau đó càng là sử dụng nhẫn thuật, có thể là vô dụng. Trưởng thôn khỏi cần phí lực, ngươi đánh không đến ta. Tô Lệ Mỹ vẻ mặt đắc ý nói, lúc này hắn có chút hiểu nguyên tắc trong vũ trí hạ ô bị tổ trang bức trong lòng, thần uy, cả mục ải, mang tới hồ lò hóa năng lực thật là rất mạnh trang bức thần khí. Trưởng thôn. Trong phòng động tĩnh kinh động không ít người, đại lượng nhị dạ chạy tới muốn đảm bảo hộ tống bọn họ trưởng thôn. Trưởng thôn tiên sinh, cái này sẽ là của ngươi đạo đại khách. Tô Lệ Mỹ cười nói. 9 chương 531, thần bí nhân sở, chỉ là biết bọn họ đã quyết định muốn phản kháng làng Sương Mù, kết quả này tự nhiên là Tô Lệ Mỹ hỉ văn nhạc kiến. Bởi phía trước mị dục mệnh lệnh, cho nên Nhạt Nhận thôn các loại, chờ, ba cái nhận thôn phân biệt phái ra ngũ bách nhẫn giả đi trước làng Sương Mù hội hợp, sau đó cùng đi trước Hỏa Quốc. Mà ngoại trừ Nhạt Nhận thôn các loại, chờ, ba cái nhận thôn bên ngoài, cũng không thiếu tiểu nhận thôn cũng đều phái tới người, chung vào một chỗ có thể có hơn 500 người. Cuối cùng Mỹ Dục mang theo hơn 50 danh vụ nhẫn tiếp kiến rồi những thứ này tiểu nhận thôn nhân, nói một phen khích lệ, sau đó liền để bọn họ xuất phát, mà đội ngũ thủ lĩnh, tự nhiên là làng Sương Mù nhân, tuy là hắn chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực. Nhưng là đúng lúc này, biến cố nổi bật, những cái này tiểu nhận thôn nhân đột nhiên hướng về phía Mỹ Dục làm khó dễ. Mỹ Dục tuy là thực lực cường đại, thế nhưng đến cùng chỉ là ảnh cấp lý dạ, hắn có thể lấy một địch 100, thậm chí đối mặt hơn ngàn người cũng không sợ hãi, thế nhưng hiện tại số lượng của địch nhân lại đạt tới hơn 2000 người, mặc dù là Mỹ Dục cũng đỡ không được, cuối cùng Mỹ Dục trực tiếp bị đả thương, rơi vào đường cùng chỉ có thể tuyển trạch chạy trốn. Mỹ Dục la chạy, nhưng là hắn mang tới cái kia hơn 50 danh vụ nhẫn liền thảm, trong nháy mắt bị hơn 2000 tiểu nhận thôn nhị dạ đánh chết. Đuổi chạy Mỹ Dục, những thứ này tiểu nhận thôn người cũng chưa lúc đó ngừng tay, mà là hướng về làng Sương Mù chạy đi. Hơn nữa lúc này trốn ở trong tối Tô Lệ Mỹ phát hiện, ở đội thuyền bên trên lại vẫn cất giấu không ít tiểu nhận thôn nhị dạ, lúc này những người này cũng toàn bộ hiện thân. Tô Lệ Mỹ đại khái đến, phát hiện những thứ này tiểu nhận thôn nhị dạ số lượng chung vào một chỗ dĩ nhiên đạt tới hơn 6000 người. Nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, mặc dù là làng Sương Mù cũng ăn không tiêu. Đương nhiên muốn tiêu diệt làng Sương Mù đó là không có khả năng, dù sao những người này chỉ là tạm thời liên hợp lại cùng nhau, giữa lẫn nhau căn bản không có ăn ý đang nói, hơn nữa một cái thực lực cũng vô pháp cùng vụ nhẫn so sánh với. Bất quá cái này là đủ rồi, Tô Lệ Mỹ cũng không cầu bọn họ có thể tiêu diệt làng Sương Mù, miễn là để làng Sương Mù thực lực đại giảm, vô lực tham gia một lần này nhận giới đại chiến như vậy đủ rồi. Đối diện với mấy cái này tiểu nhẫn thôn công kích, làng Sương Mù trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng kịp, vì vậy trong thời gian thật ngắn làng Sương Mù liền bị công phá, đại lượng vụ nhẫn tử vong. Bất quá rất nhanh vụ nhẫn liền phản ứng kịp, lúc này liền thể hiện ra đại nhẫn thôn cùng tiểu nhẫn thôn chênh lệch, chỉ từ nhị dạ tố chất bên trên cũng có thể thấy được. Phản ứng kịp sau đó, vụ nhẫn cũng không có sợ hãi, ngược lại là có cái không lộn xộn tổ chức lên phòng ngự. Theo càng ngày càng nhiều vụ nhận gia nhập vào chiến đấu, không bao lâu tiểu nhận thôn thế tiến công liền bị ngăn chặn lại. Song phương nhị dạ tình huống thương vong đều rất lớn, nhất là ngay từ đầu thời điểm, bởi vụ nhận không có phòng bị, bị đánh một trở tay không kịp, cho nên tử thương không ít. Bất quá theo thời gian trôi qua, dần dần làng xương mù hòa nhau hoàn cảnh xấu, nhất là có ở đây không thiếu cường giả gia nhập vào sau đó, tiểu nhận thôn dần dần không yên chỉ nổi, bị nạ rủ kỳ bộ tộc, hồ rủ kỳ bộ tộc các loại, từng cái huyết kế người của gia tộc cũng đều gia nhập vào trong chiến đấu. Mấy canh giờ sau đó, nguyên bản hơn 6000 tiểu nhận thôn nhị dạ, hiện tại chỉ còn lại có hơn 2000 người, lập tức chết gần 4000 người. Trái lại vụ nhẫn, đến hiện tại thì ngưng cũng chỉ là chết hơn 2000 người mà thôi, liền cái này vẫn là bởi vì tiểu nhận thôn dựa vào đánh lén tạo thành. Mắt thấy đại thế đã mất, tiểu nhận thôn bắt đầu rút lui, dù sao bọn họ là từ rất nhiều nhị dạ thôn tạo thành liên quân, tự nhiên là lòng người không đồng đều. Nhìn thấy tiểu nhận thôn liên quân chuẩn bị chạy trốn, vụ nhẫn nơi nào sẽ đồng ý, trực tiếp bắt đầu toàn lực ngăn cản, lần này lại tăng nhanh tiểu nhận thôn liên quân tan tác tốc độ. Cuối cùng chỉ có hơn 1000 người trốn ra cổ di mạ, thấy vậy vụ nhẫn nhóm không có tiếp tục đuổi xuống phía dưới. Dù sao mới vừa chiến đấu đối với làng xương mù tạo thành không ít phá hư, bọn họ cũng không có quá nhiều tinh lực đuổi bắt những cái này tiểu nhận thôn người. Lúc này Mị Dục giận dữ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ghê tởm. Lúc này đây không chỉ có kế hoạch phao thang, hơn nữa làm hại làng xương mù tổn thất nặng nề, nếu như không phải bởi vì Mị Dục kế hoạch nguyên nhân, có thể dùng những thứ này tiểu nhận thôn liên quân thông suốt đi tới làng xương mù, để vụ nhận không một chút phản ứng thời gian, bọn họ làng xương mù cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Cho nên nói việc này Mị Dục ở tức giận đồng thời, cũng có chút tự trách. Vẫn bận lục đến đêm khuya, làng xương mù lúc này mới tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, bất quá muốn đem hủy diệt kiến trúc triệt để chữa trị, còn cần thời gian không ngắn. Nhìn rõ ràng trong lòng phẫn nộ, nhưng là lại tìm không được phát tiết đối tượng Mị Dục, Tổ Ghệ Mị cao hứng trong lòng. Bởi vì thời gian không còn sớm, Mị Dục ly khai phòng làm việc, lúc đầu Tổ Ghệ Mị cho rằng Mị Dục chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi chứ, lại không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trực tiếp rời đi làng, hơn nữa còn là tự mình một người. Hắn muốn làm cái gì? Tổ Ghệ Mị nghi ngờ trong lòng. Hắn sở dĩ lưu lại chính là chuẩn bị nhìn Mị Dục hay không còn sẽ có những âm mưu khác, mà hiện tại Mị Dục phản ứng để Tổ Ghệ Mị có chút cảnh giác. Mắt thấy Mị Dục ly khai làng, Tổ Ghệ Mị trực tiếp theo đi tới. Mị Dục rời đi làng phía sau, dĩ nhiên không có ngừng xuống tới, ngược lại là trực tiếp rời đi làng xương mù chỗ ở đảo nhỏ, cuối cùng ở khoảng cách đảo vài dặm bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên ngừng lại. Tổ Ghệ Mị dọc theo đường đi theo tới vô cùng cẩn thận, dù sao ở giữa có một đoạn đường chỉnh Tổ Ghệ Mị cần phải ly khai thổ địa. May mắn bây giờ là buổi tối, cho nên Tổ Ghệ Mị vẫn chưa bị Mị Dục phát hiện, là Mị Dục lên đảo phía sau. Tổ Ghệ Mị lần nữa ẩn vào đại địa chi trung, lên đảo phía sau, chỉ thấy Mị Dục hô: "Ra đi, ta biết ngươi ở nơi này." Không bao lâu, một đạo nhân ảnh từ nhỏ đảo ở chỗ sâu trong chui ra. Hắn là ai vậy? Tổ Ghệ Mị trong lòng kinh ngạc, người đến cùng Tổ Ghệ Mị phía trước trang phục không sai biệt lắm, người mặc áo choàng màu đen, trên đầu mang theo mũ, cho nên thấy không rõ tướng mạo. Bất quá Tổ Ghệ Mị làm mất đi trên thân thể người này đã nhận ra một cỗ thập phần to lớn trả cơ dạ. Thật mạnh. Tổ Ghệ Mị trong lòng có chút khiếp sợ, bởi vì đây là 11 hắn đã gặp người thực lực cường đại nhất, mặc dù là ban đầu xẻn dụ tổ bị giả mạ cũng so ra kém. Hắn rốt cuộc là người nào? Tổ Ghệ Mị con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào hắc bảo nhân, từ mảnh nhỏ quan sát, Tổ Ghệ Mị phát hiện cái này khí tức của người tuy là cường đại, nhưng là lại có một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác, đương nhiên đây cũng chính là Tổ Ghệ Mị thực lực cường đại cho nên mới có thể phát hiện, nếu không, đổi một người cũng là tuyệt đối không phát hiện được. Mà lúc này hắc bảo nhân lòng có cảm giác, đột nhiên nhìn về phía xa xa mặt đất, nơi đó chính là Tổ Ghệ Mị chỗ ẩn thân. Tổ Ghệ Mị trong lòng cả kinh. Lẽ nào bị phát hiện? Tổ Ghệ Mị còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, có người nào có thể phát hiện ẩn dấu ở đại địa chi trung chính hắn đâu? Hiện tại Hắc Bảo Nhân phản ứng để hắn kiếp sợ, đồng thời vội vã thu chương 532, Mị Dục vẫn lạc cùng với chính mình, thế nhưng tỉ mị cảm giác một cái, lại không thu hoạch được gì, hắn đối với mình thực lực rất có tự tin, sợ lấy cuối cùng chỉ có thể quy tội là mình quá dị ứng cảm. Kỳ quái mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng Hắc Bảo Nhân tạm thời không có mơ tưởng. Mị Dục, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Giọng trầm thấp từ Hắc Bảo trong truyền ra. Ngươi tên hỗn đản này, phía trước ta dựa theo ngươi kế hoạch thực hành, nhưng là hiện tại thế nào, những cái này tiểu nhận thôn dĩ nhiên liên hợp lại đối với trả cho chúng ta làng sương mù, đây là chuyện gì xảy ra? Mị Dục phẫn nộ quát. Đối mặt Mị Dục nộ khí, Hắc Bảo Nhân lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, các loại, chờ, Mị Dục sau khi nói xong, Hắc Bảo Nhân lúc này mới có cái không lộn xộn nói ra, thất bại liền thất bại, cái này có gì, bất kỳ cái gì kế hoạch đều là không có khả năng 100% thành công, điểm này ta lúc đầu hẳn là liền đã nói với ngươi. Hèn. Nghe vậy, Mị Dục không khỏi lạnh rên một tiếng. Phía trước Hắc Bảo Nhân xác thực nhắc nhở qua hắn, cẩn thận những cái này tiểu nhận thôn phản vệ, có thể là trước kia thành công, cộng thêm đối với làng xương mù tự tin, có thể dùng Mị Dục quên mất Hắc Bảo Nhân 17 cảnh cáo, đối với những cái này tiểu nhận thôn không có một chút đề phòng, cho nên đối mặt tiểu nhận thôn phản bội, làng xương mù mới có thể không có một chút phản ứng. May mắn làng xương mù thực lực cường đại, lúc này mới có thể chuyển bại thành thắng, nếu không, sợ rằng làng xương mù liền muốn trở thành lịch sử. Tuy là cái này là sai lầm của mình, thế nhưng Mị Dục lại sẽ không thừa nhận, hắn hiện tại lửa giận chính thịnh, cũng không chỗ phát tiết, hiện tại cái này Hắc Bảo Nhân trở thành hắn tốt nhất phát tiết đối tượng. Ta bất kể, chuyện này bất luận nói như thế nào đều cùng ngươi có liên quan, ngươi phải bồi thường ta. Mị Dục ngang ngược nói rằng. Ồ, vậy ngươi muốn ta làm sao bồi thường ngươi? Hắc Bảo Nhân ngoạn vị nói rằng. Ta biết ngươi thực lực cường đại, yêu cầu của ta rất đơn giản, giúp ta diệt trừ những cái này tiểu nhân thôn. Mị Dục giọng mang sát khí nói rằng, hắn bây giờ là hận thấu những cái này tiểu nhân thôn, hận không thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đáng tiếc hiện tại làng Sương Mù tổn thất không nhỏ, mà những cái này tiểu nhận thôn lại phân bộ ở mỗi bên cái địa phương, muốn tiêu diệt bọn họ cực kỳ phiền phức, chí ít làng Sương Mù trong vòng thời gian ngắn là không làm được sao, cho nên hắn mới có thể đem chú ý đánh tới Hắc Bảo Nhân trên người. Mặc dù không có cùng Hắc Bảo Nhân đã giao thủ, thế nhưng Mị Dục biết, Hắc Bảo Nhân tuyệt đối là thứ thiệt ảnh cấp cao thủ, nếu không lời nói, Mị Dục đã sớm đối với Hắc Bảo Nhân xuất thủ. Ha ha, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Trước đây hai chúng ta giao dịch, ta là ngươi bày mưu tính kế, ngươi cho ta xả bị trả cờ dạ. Hiện tại ta đã cho ngươi một cái kế hoạch, tuy là thất bại, thế nhưng ta chí ít đã hoàn thành hứa hẹn, có thể là của ta xả bị trả cờ dạ đâu. Nghe đến đó tổ ghệ Mị xem như là hiểu, phía trước Mị Dục âm mưu hoàn toàn chính là cái này Hắc Bảo Nhân nghĩ ra được. Người này rốt cuộc là người nào, thì tại sao muốn xả bị trả cờ dạ? Tổ ghệ Mị trong lòng dâng lên nghi hoặc. Hắn biết cái này Hắc Bảo Nhân thân phận tuyệt đối không đơn giản, bởi vì mới vừa hắn thử sử dụng Bạch Nhãn đi rình bên ngoài tướng mạo, lại không nghĩ tới hắn Bạch Nhãn dĩ nhiên không cách nào thấy rõ nam tử tướng mạo, bởi vì ở nam tử mặt bên trên mang theo một cái mặt nạ này có thể ngăn cản Bạch Nhãn tra xét. Bạch Nhãn có thể thấu thị, thế nhưng cũng không phải bản năng, dựa vào phong ấn pháp trận hoặc là trả cờ dạ có thể ngăn cản Bạch Nhãn tra xét. Phong ấn pháp trận không nói, phẩm chất cao trả cờ dạ có thể ngăn cản Bạch Nhãn tra xét, liền giống như bây giờ tổ Gemi, hắn miễn là trên thân thể bố trí lên một tầng trả cờ dạ, như vậy Hỉ Hữu Gà nhất tộc người liền không cách nào sử dụng Bạch Nhãn nhìn thấu thân thể hắn, trừ phi có thực lực mạnh hơn người của hắn sử dụng Bạch Nhãn mới được. Đây cũng chính là nói cái này Hắc Bảo Nhân luận đẳng cấp không thể so tổ Gemi kém, đây mới thực sự là để hắn khiếp sợ địa phương. Người rốt cuộc là người nào? Mặc dù có sở nghi vấn, thế nhưng hiện tại tổ ghệ Mị cũng không dám lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, bởi vì như vậy Hắc Bảo Nhân sẽ có cảm ứng, tuy là tìm không được hắn, nhưng là lại vẫn như cũ sẽ để cho bên ngoài cảnh giác, cái kia có thể không phải tổ ghệ Mị mong muốn. Muốn xả bị trả cờ dạ có thể, miễn là ngươi giúp ta diệt trừ những cái này tiểu nhất thôn, ta lập tức đem xả bị trả cờ dạ giao cho ngươi. Mị Dục trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Phải không Hắc Bảo Nhân từ chối cho ý kiến đích thì thầm một tiếng, mà lúc này tổ ghệ Mị lại ở trên người hắn đã nhận ra một tia vô cùng mịt mờ sát khí. Muốn không phải tổ ghệ Mị đạt được tự nhiên nội lực sau đó cảm giác lực tăng nhiều, chỉ sợ hắn đều không thể phát hiện, càng chưa nói Mị Dục, tuy là khoảng cách Hắc Bảo Nhân rất gần, nhưng là lại không hề có cảm giác. Tổ ghệ Mị biết, đây là Hắc Bảo Nhân đối với Mị Dục di chuyển sát ý. Tuy là còn không biết Hắc Bảo Nhân là ai, thế nhưng tổ ghệ Mị tin tưởng, lấy Hắc Bảo Nhân thực lực muốn chạm sát Mị Dục cũng không phí sức, dù sao Hắc Phá Người đang tổ ghệ Mị trong lòng là cùng hắn đồng đẳng cấp tồn tại. Bất quá tổ ghệ Mị vẫn còn có chút khó hiểu, bởi vì hắn luôn là cảm giác Hắc Bảo Nhân thực lực có chút hư huyễn, tựa như không phải chân thực. Mị Dục, ngươi biết không, ngươi là tại tìm chết, ngươi muốn giết ta. Mị Dục vẻ mặt ý rêu cực nói, hiển nhiên vẫn chưa đem Hắc Bảo Nhân để vào mắt. Không sai, Hắc Bảo Nhân lời còn chưa nói hết đâu, cũng đã xuất thủ. Chỉ thấy một viên phi tiêu xuất hiện tại trong tay của hắn, thẳng đến Mị Dục đâm tới. Mặc dù có chút giật mình Hắc Bảo Nhân dĩ nhiên thực sự dám động thủ với hắn, thế nhưng rốt cuộc là ảnh cấp cường giả, Mị Dục không có tốn sức liền tránh ra Hắc Bảo Nhân tập kích, ngay sau đó lập tức triển khai phản kích, nhất thời hai người đánh nhau. Nhìn thấy hai người động thủ, tổ ghệ Mị không chút nào 363 nhúng tay ý tứ. Hắn chỉ là ở đại địa chi trung xem náo nhiệt. Mị Dục thực lực không kém, đã đạt được ảnh cấp đỉnh phong, thế nhưng Hắc Bảo Nhân càng mạnh, bất luận tốc độ vẫn là khí lực, thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa qua Mị Dục. Mị Dục tuy mạnh, nhưng là lại có một hết sức lớn khuyết điểm, đó chính là kinh nghiệm chiến đấu. Luận nhân kỷ, Mị Dục thậm chí so với Sạ Dụ Tô Bỉ còn muốn nhỏ một ít, hơn nữa Thủy Quốc vẫn không có chân chính tham dự qua nhận giới đại chiến, cho nên Mị Dục trải qua đại chiến cũng không nhiều, nhất là khi đạt tới ảnh cấp phía sau, càng là rất ít chiến đấu. Trái lại Sạ Dụ Tô Bỉ, Nô Kỳ các loại, chờ, còn lại nhị dạ thôn ảnh. Người không phải ở các loại đại trong chiến đấu lớn lên, cho nên tuy là luận đẳng cấp, Mị Dục cùng Nổ Kỳ còn có cả dẹp giống nhau, đều là ảnh cấp đỉnh phong, thế nhưng luận thực lực chân chính liền kém hơn một chút. Mà Hắc Bảo Nhân không chỉ có đẳng cấp vượt qua Mị Dục, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, mặc dù là tổ ghệ Mị cũng muốn cam bái hạ phong. Đại lượng nhân thuật bị hai người sử dụng được, không bao lâu toàn bộ Cổ Dị Mạ liền bị tàn phá một lần. Cổ Dị Mạ khoảng cách làng Sương Mù cũng không xa, cho nên nơi này chiến đấu rất nhanh liền bị vụ nhẫn nhóm phát hiện, bởi ban ngày chiến đấu, vụ nhẫn từng cái đang đứng ở thần kinh khẩn trương thời điểm. Lúc này nhận thấy được có chiến đấu phát sinh phía sau, nhất thời có không ít người đi qua thăm dò. Chương 533, Mị Dục vẫn lạc bên trong chiến đấu nhất định sẽ kinh động làng Sương Mù, nói không chừng cái này lúc sau đã có vụ nhận chạy tới nơi đây, đối với này phản ứng của hai người tuyệt nhiên tương phản. Hắc Bảo Nhân có chút nóng nảy, tuy là hắn thực lực cường đại, thế nhưng một ngày có nhóm lớn vụ nhận đến hắn lại muốn chém giết Mị Dục liền khó khăn, cho nên phải ở vụ nhận đến trước khi đến đánh chết Mị Dục. Mà Mị Dục thì thở phào nhẹ nhõm, Hắc Bảo Nhân cường đại có chút ngoài dự liệu của hắn, phía trước hắn cho rằng Hắc Bảo Nhân bất quá là một gã thông thường ảnh cấp cường giả. Luận thực lực tuyệt đối kém hơn hắn, nhưng là đánh sau khi thức dậy mới phát hiện, chính mình đánh giá thấp Hắc Bảo Nhân, cũng đánh giá cao chính mình, hắn căn bản không phải Hắc Bảo Nhân đối thủ, bất luận là sức chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều kém rất nhiều. Chết tiệt, nhẫn giới trong lúc nào xuất hiện một cái như vậy cường giả. Mị Dục trong lòng khiếp sợ, đồng thời nguyên bản tự đại tâm lý cũng đã biến mất. Ghê tởm, nếu là hơn 10 năm trước ta đã sớm chạm sát ngươi lúc này Hắc Bảo Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, chớ nhìn hắn khí thế cường đại không ai bằng, thế nhưng bất quá là miệng cọp gan thỏ, niên kỷ của hắn không nhỏ, thực lực cũng sớm đã từ đỉnh phong chạy xuống. Hơn nữa bởi vì tổng nguyên nhân, thực lực so với chi thời kỳ tột cùng kém xa, nếu không, Nếu như hắn vẫn còn tụ cùng, sợ rằng lúc này đã chạm sát mỹ dục. Tiếng nổ mạnh không ngừng từ trên đảo nhỏ truyền ra, lúc này cả hòn đảo nhỏ đã hóa thành hai người chiến trường. May mắn nơi này là một chỗ không người đảo, nguyên bản nơi này là có vụ nhẫn đồn biên phòng, bất quá từ với hôm nay chiến đấu, nơi đây ở lại giữ vụ nhẫn sớm đã bị những cái này tiểu nhẫn thôn nhân chém giết, mới hộ vệ còn không có phái tới, cho nên nơi đây không có những người khác ở theo hai người chiến đấu tiến hành. Bốn chu hải bên chập trùng kịch liệt lấy, thỉnh thoảng mỹ dục thì sẽ từ trong nước biển gọi ra một ít nước biển tới cùng hắc bảo nhân chiến đấu. Mỹ dục am hiểu nhất chính là thủy độn, mà hắc bảo nhân am hiểu nhất thì là hỏa độn. Một ngón kia hỏa độn thuật sử dụng xuất thần nhập hóa, mặc dù là tổ ghệ mì nhìn cũng là tự than thở không bằng. Tuy là hắn sẽ không ít hỏa độn nhân thuật, đẳng cấp cao hỏa độn nhân thuật cũng biết một ít, thế nhưng luận đối với hỏa độn nhân thuật trường khống, hắn lại kém hơn nhiều. Người này rốt cuộc là người nào, thực lực cường đại như thế, không phải là hạng người vô danh? Lúc này tổ ghệ mì không ngừng quan sát đến hắc bảo nhân, nhận giới trong xuất hiện như thế một vị cường giả, tổ ghệ mì đương nhiên sẽ không quản không hỏi. Rất nhanh tổ ghệ mì liền nhận thấy được có nhị dạ đến gần nơi đây. Vụ nhân tới, không biết ngươi còn có cái gì còn lại thủ đoạn? Lúc này tổ ghệ mì căn bản không quản hắc bảo nhân sẽ hay không nhận thấy được mình, trực tiếp chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắc bảo nhân không có còn lại lá bài tẩy nói, như vậy hắn hôm nay là đừng nghĩ đánh chết mỹ dục. Mà hiện tại hắc bảo nhân tinh lực đại thể đặt ở mỹ dục trên người, cho nên cũng không có nhận thấy được tổ ghệ mì tồn tại. Lê tởm hắc bảo nhân cũng đã cảm giác được tiếp cận nơi này vụ nhẫn, hắn biết không có thể tiếp tục chỉ hoãn nữa. Xem ra con có thể sử dụng cái kia. Hắc bảo nhân có chút bất đắc dĩ, trái lại mỹ dục lại là có chút đắc ý, hắn đã quyết định, các loại, chờ, thuộc hạ đến phía sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắc bảo nhân lưu lại. Dù sao hôm nay hắn đã coi như là đắc tội hắc bảo nhân, một ngày để một cái như vậy cường giả đảo tẩu, đối với làng xương mù mà nói nhưng là một cái uy hiếp cực lớn. Mà đang ở mị dục bởi nhận thấy được vụ nhẫn đến mà có chút thả lòng thời điểm, đột nhiên hắc bảo nhân ngẩng đầu cùng mị dục liếc nhau một cái. Cái gì? Là mị dục xem tinh tường hắc bảo nhân đồng tử lúc nhất thời cả kinh, bất quá chỉ một lúc, trái tim của hắn đã bị hắc bảo nhân trong tay phi tiêu xuyên thủng. Đó là, lúc này tổ ghệ mị cũng bị khiếp sợ, bởi vì hắn mới vừa thấy rõ ràng, ở cái kia hắc bảo nhân một con mắt trong dĩ nhiên xuất hiện xạ dị gẳng. Là, vâng đúng, xạ dị gẳng, hơn nữa còn là mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Tổ ghệ mỹ không nghĩ tới cái này hắc bảo nhân vậy mà lại là ủ trí hạ nhất tộc người, bởi vì cái này hắc bảo nhân phía trước con mắt là bình thường, nhưng là hiện tại đột nhiên biến thành xạ dị gẳng, hiển nhiên hắn là có thể tự do thao túng xạ dị gẳng. Tuy là những người khác cũng có thể cấy ghép xạ dị gẳng sau đó sử dụng, nhưng là lại không cách nào tự do thao túng, liền như cùng cả cạ sĩ còn có đảng rồ, tuy là có thể sử dụng xạ dị gẳng, nhưng là lại không cách nào thao túng bọn họ mở ra cùng khép kín. Hắn dĩ nhiên là ủ trí hạ nhất tộc người, hơn nữa còn là mạn dễ kỳ ủ, chẳng lẽ là? Tổ ghệ mỹ đột nhiên nghĩ đến một người, đó chính là Uchiha Madara. Nguyên tắc trong xuất hiện qua sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhân có thể đến được trên đầu ngón tay, mà ở thời kỳ này sở hữu mạn dễ kỳ ủ chỉ có một người, đó chính là Uchiha Madara. Là, vẫn đúng, nguyên tắc trong Uchiha Madara liền khiến cho dùng mạn dễ kỳ ủ không chế quá đệ tứ mục mỹ dục, hiển nhiên hắn cùng với làng xương mù có chút liên hệ, bất quá hắn muốn xạ bị trả cờ dạ làm cái gì. Tuy là trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là bởi vì hoài nghi người này chính là Uchiha Madara, cho nên tổ ghệ mì cũng không chuẩn bị hiện thân cùng với gặp lại. Dù sao hắn biết Uchiha Madara kế hoạch, nếu như hắn xuất hiện, đồng thời để Uchiha Madara đã nhận ra uy hiếp, như vậy rất có thể sẽ cải biến kế hoạch, cái này có thể không phải tổ ghệ mì hy vọng thấy. Dù sao làm xuyên việt giả, ưu thế lớn nhất chính là biết rõ kỳ tình. Lúc này tổ ghệ mì đã có chút hiểu, vì sao hắc bảo nhân sẽ cho hắn một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác, bởi vì bây giờ Uchiha Madara đã đi vào lão niên, mặc dù là hắn loại đẳng cấp này cường giả cũng vô pháp ngăn cản 5 tháng tàn phá, cộng thêm hắn đem mình gì nệ gặm cho Uzumaki Nagato, đây càng là có thể dùng Uchiha Madara thực lực đại giảm. Cho nên mới phải xuất hiện tại loại tình huống này. Đánh chết mỹ dục sau đó, Uchiha Madara vẫn chưa lập tức ly khai. Tuyệt, nơi này có những người khác sao? Uchiha Madara hiển nhiên cũng không nhớ phía trước cảm nhận được, bị người rình coi cảm giác. Không có, nơi đây không có những người khác, một giọng nói từ áo choàng bên trong truyền ra. Uchiha Madara đối với Tuyệt cảm giác vô cùng tin tưởng, nếu Tuyệt đều nói không có, như vậy Uchiha Madara chỉ có thể đem phía trước cảm giác đổ lỗi vì là mình quá nhạy cảm. Mắt thấy vụ nhẫn đã tiếp cận, Uchiha Madara không khỏi bị người phát hiện, vì vậy cũng không ngừng chạy vội vã ly khai. Nhìn thấy Uchiha Madara đã đi rồi, tổ ghệ mì cũng không dừng lại nữa, trực tiếp chìm đến sâu trong lòng đất, còn như vụ nhẫn phát hiện mỹ dục thi thể phía sau sẽ là phản ứng gì, hắn mới, chỉ có, sẽ không đi còn đâu. Bất quá tổ ghệ mì cũng là vì làng xương mù cảm thấy bi ai, đệ nhất mỹ dục không nói, nhị đại mỹ dục là cùng sủ chỉ cả đồng quy vô tận, có thể dùng làng xương mù tiến công cổ nổ hạ kế hoạch phá sản. Hiện tại đệ tam mỹ dục cũng bị người giết, ở sau đó trong một thời gian ngắn làng xương mù có bận rộn, chí ít bọn họ là không có thời gian đi quán cổ nổ hạ thôn. Lần này thủy quốc hành trình tổ ghệ mỹ coi là kết thúc mỹ mãn, hắn chương 534, ly khai, tổ ghệ mỹ cũng trầm tĩnh lại, vì vậy hắn không gấp trở về hỏa quốc. Tuy là phía trước đã ra tới biển khơi, thế nhưng tổ ghệ mỹ còn cho tới bây giờ không có ở nơi này hào hào chơi đùa đâu, hiện tại có cơ hội, tổ ghệ mỹ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, tổ ghệ mỹ bắt đầu rồi hắn hải ngoại cuộc hành trình. Tổ ghệ mỹ đầu tiên là đem thủy quốc từng cái đảo nhỏ đi một lượt, đương nhiên hắn đi đều là những cái này có người ở cổ gì mà. Làm đem thủy quốc đi một lượt phía sau, tổ ghệ mỹ cũng không có buông tha những cái này tiểu quốc, điều này làm cho tổ ghệ mỹ thấy được rất nhiều chỗ khác nhau phong thổ, mở rộng phạm vi nhìn. Cuối cùng Tổ Ghệ Mỹ một mạch hao tốn hơn một tháng thời gian lúc này mới trở lại Hoa Quốc, chứng kiến Tổ Ghệ Mỹ trở về, Sáp Hạ Sủi Rèn lúc này mới thở dài một hơi. "Đại nhân ngươi làm sao đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ." "Ồ, ta xem trên biển phong cảnh không sai, liền dừng lại thêm vài ngày." Tổ Ghệ Mỹ hời hợt nói. Sáp Hạ Sủi Rèn đã vô lực nổ nước bọn, "Ở nơi này là dừng lại vài ngày à, đều đã hơn một tháng." Sáp Hạ Sủi Rèn thậm chí đều cho rằng Tổ Ghệ Mỹ đã chết đâu, kém chút đem tin tức chuyển quay lại Cổ Nộ Hạ thôn, may mắn bởi vì hắn 743 đối với Tổ Ghệ Mỹ vô cùng sùng bái, cho nên trong lòng còn có một tia hy vọng, cho nên mới không có đem tin tức chuyển trở về. "Được rồi Cửu Đảm Bảo Quân, không cần để ý những thứ này, hiện tại ta phải nói cho ngươi một cái tin tốt." "Ồ, không biết đại nhân mang về tin tức tốt gì?" Sáp Hạ Sủi Rèn chú ý lực nhất thời bị rời đi. Làng Sương Mù sự tình đã giải quyết, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không ở xâm chiếm chúng ta Hoa Quốc. Thực sự, không phải Sáp Hạ Sủi Rèn không phải tin tưởng Tổ Ghệ Mỹ, mà là chuyện này dù sao quá trọng yếu. Dĩ nhiên, chuyện này nhưng là ta một tay bày kế tiếp lấy, Tổ Ghệ Mỹ liền đem làng Sương Mù âm mưu, cùng với hắn dẫn đạo hải ngoại tiểu quốc cùng làng Sương Mù khai chiến sự tình nói một lần, còn như Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh chết Mỹ Dục chuyện này, Tổ Ghệ Mỹ lựa chọn giấu giếm. Cho nên nói hiện tại làng Sương Mù Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có tinh lực tới tiến công chúng ta à, đáng tiếc khoảng cách làng Sương Mù quá xa, nếu không ta đều muốn mang các ngươi trực tiếp đem làng Sương Mù tiêu diệt. Tổ Ghệ Mỹ một bộ không hài lòng dáng vẻ nói rằng. Lúc này Sa Hạ Sủi Rèn đã không biết nên nói cái gì, tuy là phía trước hắn tin tưởng Tổ Ghệ Mỹ có năng lực giải quyết chuyện này, nhưng là vẫn không nghĩ tới hắn sẽ giải quyết như thế hoàn mỹ. "Đại nhân không hổ là chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn anh hùng quả nhưng lợi hại." Sa Hạ Sủi Rèn vẻ mặt sùng bái nói rằng, cái này phút chốc, hắn đã trở thành Tổ Ghệ Mỹ tín đồ, Tổ Ghệ Mỹ ở trong lòng hắn địa vị đã lên đến thần linh cao độ. "Cửu Đảm Bảo Quân, lần này nhận giới đại chiến làng Sương Mù chắc là không phải sẽ tham gia, kế tiếp các ngươi nơi đây sẽ rất an toàn, cho nên ngày mai ta sẽ trở về làng, đến lúc đó chuyện nơi đây liền nhờ ngươi." "Đại nhân ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, mới vừa trở lại, không bằng ở doanh địa nơi đây nghỉ ngơi vài ngày." Sao Hạ Sủi Rèn tự nhiên không muốn để cho mình sùng bái người nhanh như vậy ly khai, hắn còn hy vọng cùng Tổ Ghệ Mỹ nhiều ở chung một trận đâu. "Không cần thiết, được rồi Cửu Đảm Bảo Quân, nếu như ngươi nghĩ thấy ta chờ sau này trở về thôn có rất nhiều cơ hội, nếu Sao Hạ Sủi Rèn như vậy sùng bái chính mình, Tổ Ghệ Mỹ đương nhiên sẽ không buông tha mượn hơi cơ hội của hắn, dù sao Sao Hạ Sủi Rèn có thể là một vị chuẩn ảnh, hơn nữa tương lai có cơ hội trở thành ảnh cấp cao thủ, nếu như có thể mượn hơi đến hắn, đối với Tổ Ghệ Mỹ cũng là có ích lợi rất lớn." "Đã biết đại nhân, đến lúc đó trở về làng phía sau ta nhất định sẽ đăng môn bái phỏng, mong rằng đại nhân không nên chê." Sao Hạ Sủi Rèn vẻ mặt trịnh trọng nói. "Ha ha ha, yên tâm sẽ không. Bởi vì Tổ Ghệ Mỹ ngày mai sẽ phải đi, cho nên Sao Hạ Sủi Rèn cái này một ngày vì Tổ Ghệ Mỹ bày một bàn tiễn đưa tiệc rượu, đồng thời đem làng Sương Mù sự tình cũng báo cho thuộc hạ đi ra. Làm trong doanh trại người biết tin tức này phía sau, mặc dù không có dường như Sao Hạ Sủi Rèn giống nhau trở thành Tổ Ghệ Mỹ tín đồ, nhưng là lại cũng kính nể không thôi." Sáng sớm hôm sau, Tổ Ghệ Mỹ ở Sao Hạ Sủi Rèn đám người dưới sự hộ tống ly khai doanh địa. Muốn không phải Tổ Ghệ Mỹ ngăn lại, sợ rằng Sao Hạ Sủi Rèn đều muốn đem Tổ Ghệ Mỹ trực tiếp đuổi về Cổ Nộ Hạ. Ly khai doanh địa, sát thực định viễn cách tầm mắt của mọi người sau đó, phi lôi thần chi thuật phát động, Tổ Ghệ Mỹ trong nháy mắt biến mất. Mặc dù nói là muốn trở về làng, thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ nhưng không có trực tiếp trở về Cổ Nộ Hạ, hắn đầu tiên là đi một chuyến vũ trụ mạ kỳ nhất tộc mới nơi dùng chân. Đến sau này, đại trưởng lão còn có đại danh nhiệt tình tiếp đãi tha, Tổ Ghệ Mỹ hỏi thăm một cái, phát hiện vũ trụ mạ kỳ nhất tộc đã thành thói quen ở cuộc sống ở nơi này phía sau, liền đem lần này ý đồ đến nói một lần. "Đại trưởng lão, ta cùng với nơi giao dịch dưới mặt đất có chút liên hệ, về sau các ngươi có thể từ nơi đó tiếp một ít nhiệm vụ, kiếm lấy tiền tài vì thế vũ trụ mạ kỳ nhất tộc phát triển, còn như chuyện cụ thể các ngươi có thể cùng nơi giao dịch dưới mặt đất cao tầng thương nghị." "Cái này không có làm đề a." Đại trưởng lão có chút do dự, dù sao phía trước từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nơi giao dịch dưới mặt đất hợp tác qua. "Yên tâm đi, không có việc gì, ta và nơi giao dịch dưới mặt đất quan hệ tốt, nếu như đã xảy ra chuyện các ngươi liền liên hệ ta, ta sẽ thay các ngươi ra mặt." Nghe được Tổ Ghệ Mỹ nói như vậy, vũ trụ mạ kỳ nhất tộc cao tầng cũng yên lòng. Tuy là vẫn là không cách nào triệt để tin tưởng, nhưng là lại cũng sẽ đi nếm thử. Tổ Ghệ Mỹ ở vũ trụ mạ kỳ nhất tộc ngây người một ngày, ngày thứ hai hắn vừa tìm được quản lý nơi giao dịch dưới mặt đất đại địa phân thân, trực tiếp chọn đọc ký ức, rất nhanh Tổ Ghệ Mỹ liền hiểu được gần nhất một ngày thời gian nơi giao dịch dưới mặt đất phát triển. Trong khoảng thời gian này, nơi giao dịch dưới mặt đất đã dựa theo Tổ Ghệ Mỹ quy hoạch đang tiến hành cải cách, chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, tuy là bởi thời gian còn thiếu, kết quả cũng không rõ ràng, nhưng là từ người phía dưới phản hồi về gửi tin tới hơi thở đến xem, sự tình vẫn tương đối thành công, gần nhất nơi giao dịch dưới mặt đất thu vào sát thực gia tăng rồi một ít, hơn nữa càng là hấp dẫn một ít lưu lạc nhị dạ trở thành thợ săn tiền thưởng. Phát hiện nơi giao dịch dưới mặt đất sự tình không cần chính mình đúng tay phía sau, Tổ Ghệ Mỹ một lần nữa phân ra đại địa phân thân phía sau liền rời đi. Tổ Ghệ Mỹ ở nơi giao dịch dưới mặt đất cũng không có dừng lại, trực tiếp đi trước trạm kế tiếp, thần quốc gia. Lúc này là ban ngày, A Sủ cả còn có chuyện muốn làm, cho nên Tổ Ghệ Mỹ không gấp đi gặp hắn, còn là thông qua đại địa phân thân biết một chút thần quốc gia khoảng thời gian này phát triển. Từ đại địa phân thân trong trí nhớ, Tổ Ghệ Mỹ hiểu được thần quốc gia phát triển vô cùng thuận lợi, lúc này đã trải qua sơ bộ hấp thu xuyên quốc địa bàn, đại bộ phận trước kia xuyên quốc bách tính cũng đều nhận rồi thần quốc gia, duy nhất có chút phiền phức đúng là hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn cùng Sa Nhận thôn chiến đấu sẽ thoáng ảnh hưởng đến thần quốc gia. Chương 535, Nhẫn thôn đem xây Minh Bạch Hương rất lớn một cái tâm nguyện, hiện tại nàng duy nhất còn giữ lại một cái nguyện vọng chính là thành lập được thuộc về thần quốc gia Nị Dạ thôn. Trên thực tế lấy thần quốc gia thực lực bây giờ đã đủ để thành lập được một cái Nị Dạ thôn, bất quá tổ ghệ mì nhưng vẫn không có cho phép, bởi vì mặc dù đồng dạng là tiểu Nị Dạ thôn, thế nhưng cũng là có thực lực sai biệt. Giống nhau tiểu Nị Dạ thôn, có hay không chuẩn ảnh khác biệt rất lớn, hiện tại toàn bộ nhận giới tiểu hình Nị Dạ thôn có thật nhiều, nhưng là có thể bị người nhớ chỉ có những cái này sở hữu chuẩn ảnh Nị Dạ thôn, còn như không có chuẩn ảnh tồn tại Nị Dạ thôn, có một ít thậm chí sẽ không bị nhận giới thừa nhận. Cho nên tổ ghệ mì chuẩn bị các loại, chờ thần quốc gia đản sinh ra thuộc với chính bọn hắn chuẩn ảnh phía sau, lại để cho hạ sủ cả thành lập Nị Dạ thôn. Nói như vậy mặc dù Nị Dạ thôn là mới vừa thiết lập, thực lực tại nhận giới trong trí ít cũng không phải lót đáy tồn tại. Hiện tại khoảng cách tổ ghệ mì lần trước ly khai cũng chưa qua đi thời gian quá dài, cho nên thần quốc gia Nị Dạ thực lực tăng trưởng hữu hạn, duy nhất tiến bộ giác đại chính là tổ Kibas, bởi chiếm được tổ ghệ mì ban tặng hắn ngụy tiên nhóm người thể, thực lực tăng trưởng rất nhanh, hiện tại đã đạt đến đỉnh cấp tinh anh thượng nhẫn, miễn là đột phá bình cảnh liền có thể trở thành chuẩn ảnh. Bất quá cái này bình cảnh cũng không tốt đột phá. Toàn bộ nhận giới tinh anh thượng nhận số lượng rất nhiều, thế nhưng chuẩn ảnh lại hết sức rất thưa thớt, từ nơi này liền có thể nhìn ra từ tinh anh thượng nhận đột phá đến chuẩn ảnh khó khăn. Mặc dù tổ kỳ bạc thiên phú chiếm được cải thiện, hơn nữa có ngụy tiên nhóm người thể, nhưng là muốn đột phá đến chuẩn ảnh chí ít cũng phải cần thời gian mấy năm. Bất quá hiện tại tổ ghệ mì chuẩn bị lại giúp hắn một tay, để hắn sớm ngày trở thành chuẩn ảnh. Muốn giúp một cái người trở thành chuẩn ảnh cũng không dễ dàng, bất quá tổ ghệ mì tâm lý đã có một bộ phương án, mặc dù không có thể bảo đảm 100% thành công, thế nhưng có ít nhất rất lớn tỷ lệ. Mặc dù nhưng đã chuẩn bị trợ giúp tổ kỳ bạc trở thành chuẩn ảnh, thế nhưng tổ ghệ mì cũng không có lập tức hành động. Rất nhanh thời gian đã tới đang lúc hoàng hôn, ạ sủ cả cũng thanh nhàn, lúc này tổ ghệ mì tìm được rồi nàng. Nhìn thấy tổ ghệ mì tới, ạ sủ cả tự nhiên là hết sức kích động, lúc này hai người liền ôm nhau, lẫn nhau nói lời tâm tình. Cái này phút chốc, thời gian là thuộc về tổ ghệ mì hai người không nói gì thêm chính sự, hoặc có lẽ là, cái này phút chốc bọn họ chính sự chính là nói chuyện yêu đương. Một đêm này tổ ghệ mì trực tiếp ngủ lại ở tại đại danh phủ. Sáng sớm hôm sau, tổ ghệ mì lúc này mới đem tăng cường tổ kỳ bạc sự tình nói ra. Nói như vậy chúng ta thần quốc gia liền muốn có được chính mình Nị Dạ thôn. A Sủ cả hơi có chút kích động, bởi vì này không chỉ có là của nàng chờ đợi, càng là cha nàng một cái tâm nguyện, có thể thành lập Nị Dạ thôn, coi như là cảm thấy an ủi A Sủ cả phụ thân trên trời có linh thiêng. Không sai, hiện tại vừa lúc nằm ở nhận giới đại chiến, mặc dù các ngươi thần quốc gia thành lập Nị Dạ thôn, Cố Nộ Hạ còn có xa nhận thôn cũng không có thời gian tới quản các ngươi, cho nên đây là thời cơ tốt nhất, đây cũng là tổ ghệ mì vội vã là tổ kỳ bạc tăng thực lực lên một trong những nguyên nhân. Một ngày nhận giới đại chiến kết thúc, Cố Nộ Hạ cùng xa nhận thôn lại ra tay tới. Lúc này thần quốc gia thành lập Nị Dạ thôn nói, rất dễ dàng gặp hai cái đại nhận thôn trên ép. Dù sao thần quốc gia cùng hỏa quốc là minh hiếu, một ngày thần quốc gia có Nị Dạ thôn, về sau lần nữa phát sinh nhận giới đại chiến nói, thần quốc gia tự nhiên là lại trợ giúp hỏa quốc, đây đối với xa nhận thôn mà nói có thể không phải tin tức tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Mà Cố Nộ Hạ thôn tuy là cùng thần quốc gia là minh hiếu, thế nhưng nếu như thần quốc gia có Nị Dạ thôn, Cố Nộ Hạ đối với thần quốc gia trưởng khống lực sẽ yếu bớt, đồng thời lấy được chỗ tốt cũng sẽ giảm nhỏ, vì vậy bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chuẩn hứa thần quốc gia sở hữu Nị Dạ thôn. Chính là lo lắng hai cái Nị Dạ thôn chèn ép, cho nên tổ ghệ mì mới có thể có chút nóng nảy. Cái kia tất cả liền nhờ ngươi. A Su Cả thâm tình nói rằng, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hơn nữa tương lai thần quốc gia nhưng là phải trở thành cùng phong quốc sánh ngang mạnh mẽ nước lớn ra. A Su Cả nghe vậy chỉ là cười cười, vẫn chưa cho là thật. Nàng chỉ coi tổ ghệ mì đây là đang thoải mái nàng, nhưng không biết đây là tổ ghệ mì một cái nhiệm vụ, là nhất định phải hoàn thành. SS cấp nhiệm vụ tổ ghệ mì còn một cái đều chưa hoàn thành đâu, thậm chí ngay cả cận thưởng đều là không biết. Đối với lần này tổ ghệ mì hết sức tò mò. Hắn không biết một ngày hoàn thành nhật cấp nhiệm vụ, mình rốt cuộc có thể đủ được chỗ tốt gì, những thứ không biết luôn là tràn đầy thần bí, khiến người ta tràn đầy huyễn tưởng. 9 chương 536, cường hóa dịch, chuẩn ảnh trước, quay đầu nhìn về phía tổ ghệ mì hỏi. Thật đâu cái kia thùng nước có thể không phải rửa cho ngươi tắm dùng, ngươi qua đây, tẩy trừ sự tình giao cho ta. Ô mặc dù không biết tổ ghệ mì muốn làm cái gì, thế nhưng tổ ghệ mì mệnh lệnh chính là thánh chỉ, tổ kỳ bạc đương nhiên sẽ không phản đối, đội vã ngoan ngoan đi tới tổ ghệ mì trước người. Lúc này vị này tinh anh thượng nhẫn liền giống như một nghe lời hài tử mở dạng, đứng ở tổ ghệ mì trước người một cử động nhỏ cũng không dám. Tổ ghệ mì cũng không lời nói nhảm, hai tay bắt đầu ở trước người kết ấn. Thủy đột. Bạo thủy sung ba. Tổ ghệ mì há miệng, nhất thời hộp ra từng cổ một nước trong, mà lúc này không có tổ ghệ mì mệnh lệnh tổ kỳ bạc căn bản không dám phản kháng, cho nên lập tức liền bị lũ lụt vây lại. Tổ ghệ mì sử dụng nhẫn thuật uy lực cũng không lớn, cái này nhẫn thuật chủ yếu tác dụng chính là chế tạo nước trong, kinh qua đại lượng nước trong rửa, rất nhanh tổ kỳ bạc liền rửa sạch, chỉ là quá trình này có chút bị tội. Mắt thấy tẩy trừ kết thúc, tổ ghệ mì lại đi tới thùng nước tắm bên cạnh, tiếp lấy ra một chi ống nghiệm. Chi này ống nghiệm miệng ống bị một tác đậy lại, bên trong tồn phóng một loại chất lỏng màu xanh biếc, đây là một loại cường hóa dịch, có thể cường hóa thân thể của con người, đồng thời nhanh hơn trả cờ dạ tinh luyện, là tổ ghệ mì thủ hạ chính là dược tề sư căn cứ hắn từ trong di tích lấy được không xuất bản nữa cường hóa dược tề khai phá ra. Bởi thiếu cái loại này ngoại tinh tài liệu, cho nên cái loại này cường hóa dược tề là cũng nữa không chế tạo được. Bất quá nhưng cũng căn cứ cái loại này không xuất bản nữa cường hóa dược tề sáng tạo ra hiện tại tổ ghệ mì trong tay loại này cường hóa dược nghiệp. Loại này bản mới cường hóa đêm tự nhiên không cách nào cùng vậy tuyệt bản ngoại tinh cường hóa dịch so sánh với, luận hiệu quả nhược hóa rất nhiều, bất quá có một ưu điểm chính là, loại này cường hóa dược tề có thể tùy ý chế tạo ra, tuy là chi phí xa xỉ, nhưng là đối với tổ ghệ mì mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. Lúc này bị tổ ghệ mì cầm trong tay dược tề là áp xúc bản, là đem chọn một vài cường hóa dược tề chiết xuất lấy được tinh túy, loại này áp xúc bản người bình thường là không cách nào trực tiếp hấp thu, cũng chỉ có tổ ghệ mì loại thật lực này nhân có thể sử dụng, mặc dù là đổi thành ảnh cấp cường giả cũng rất dễ dàng bị trực tiếp chết no. Hiện tại tổ ghệ mì liền muốn đem cái này cường hóa dược tề cấp nước cốc thật đấu sử dụng, mượn cường hóa dược tề lực lượng tới để tổ kỳ bạt đột nhiên, đương nhiên sử dụng thời điểm cần pha loãng, như vậy tổ kỳ bạt mới, chỉ có, không có việc gì. Tổ ghệ mì nổ xuống một tắc phía sau, chậm rãi đem bên trong thúy lục sắc cường hóa dịch hướng trong thùng nước tắm ngã xuống. Rất nhanh tổ ghệ mì cũng đã ngã phân nửa, lúc này hắn trực tiếp dừng lại, tuy là pha loãng phía sau dễ dàng hấp thu, thế nhưng một nửa số lượng lớn đủ tổ kỳ bạt sử dụng. Thật đấu hiện tại ngươi có thể vào trong thùng tắm. Tổ ghệ mì hướng về phía tổ kỳ bạt vẫy tay hô. Là đại nhân. Tổ kỳ bạt dường như nghe lời nhất sĩ binh, cũng không có hỏi tổ ghệ mì rốt cuộc muốn làm gì, trực tiếp đi tới nhảy vào đến rồi trong thùng tắm dẫn tổ kỳ bạt ngươi hiện tại không cần phải xen vào những thứ khác, trực tiếp tiến hành tu luyện, tranh thủ đột phá đến chuẩn ảnh. Tổ ghệ mì vội vã nhắc nhở. Nghe vậy tổ kỳ bạt cũng không nói chuyện, vội vã dựa theo tổ ghệ mì chỉ thị bắt đầu ở trong thùng tắm tiến hành tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tổ ghệ mì thật chặt nhìn chăm chú vào tổ kỳ bạt, dựa vào bạch nhãn, tổ kỳ bạt tình huống trong cơ thể tổ ghệ mì nhìn nhất thanh nhị sở, hắn có thể đủ chứng kiến tổ kỳ bạt trả cờ dạ số lượng ở dần dần tăng. Hơn nữa tốc độ không chậm, thế nhưng trả cờ dạ chất lượng tăng lên tốc độ lại không như ý muốn. Chẳng lẽ muốn thất bại? Tổ ghệ mì hơi nhíu mày. Trong nước thuốc không ngừng bị tổ kỳ bạt hấp thu, lúc này hắn mới vừa từng trải tẩy mao phạt thủy, chính là tu luyện thời cơ tốt nhất, cho nên hấp thu chất thuốc hiệu quả tốt, thân thể cũng nhận được cường hóa. Thế nhưng cái này đều không phải tổ ghệ mì muốn, hắn muốn là tổ kỳ bạt đột phá, trở thành chuẩn ảnh. Liêu mạng. Mắt thấy trong nước dược tề đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là tổ kỳ bạt lại vẫn không có đột phá ý tứ, tổ ghệ mì cắn răng một cái, trực tiếp đem còn thừa lại nước thuốc tinh túy toàn bộ ngã vào trong thùng tắm. Cường hóa dược tề tuy là đồ tốt, thế nhưng mỗi người duy nhất hấp thu số lượng là có hạn, quá nhiều thân thể sẽ chịu không nổi, đến lúc đó không chỉ có không cách nào đề cao thực lực, ngược lại sẽ mang đến không tốt hậu quả. Cái này một chi cường hóa dược tề tinh túy bình thường tình huống bên dưới, mặc dù pha loãng, cũng cần ảnh cấp thực lực mới có thể hấp thu, mà tổ kỳ bạt hiện tại mới chỉ là tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Quả nhiên, rất nhanh tổ ghệ mỹ liền gặp được tổ kỳ bạt da thịt hơi đỏ lên, cả người có vẻ hơi thống khổ, bất quá đồng thời, hắn trả cơ dạ chất lượng cũng đang tăng thêm. Tổ kỳ bạt chịu đựng. Tổ ghệ mỹ trực tiếp hô một tiếng, đồng thời điều khiển sinh mệnh chi lực đưa vào tổ kỳ bạt trong cơ thể. Sắp đột phá a. Tổ ghệ mỹ trong lòng hô to. Có lẽ là nghe được tổ ghệ mỹ trong lòng gào thét, hoặc có lẽ là tổ kỳ bạt vận khí không tệ, nói chung, đang ở tổ kỳ bạt sắp không kiên trì được nữa thời điểm, rốt cuộc đột phá. Vâng. Đó thuộc về chuẩn ảnh cấp cường giả khí thế xuất hiện tại tổ kỳ bạt trên người, lúc này hắn trả cờ dạ chất lượng rốt cuộc đạt tới chuẩn ảnh cấp, theo chất lượng đề cao, số lượng tương ứng giảm bất không ít, dọn ra địa phương để hắn có thể tiếp tục gửi trả cờ dạ. Bất quá nước thuốc tóm lại không phải dễ dàng như vậy hấp thu, mặc dù tổ kỳ bạt đã đột phá thành công, muốn đem nước thuốc năng lượng toàn bộ hấp thu cũng là không có khả năng, cho nên các loại, chờ, tổ kỳ bạt lần nữa đạt đến cực hạn phía sau, tổ ghệ mì trực tiếp đánh nát thùng gỗ, để nước bên trong chảy ra. Thùng gỗ phá nát, tổ kỳ bạt trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, điều này cũng làm cho hắn đình chỉ tu luyện. Cảm giác thế nào? Tốt, đại nhân ta cảm giác mình cường đại trước đó chưa từng có. Tổ kỳ bạt có chút kích động nói. Chúc mừng ngươi tổ kỳ bạt, ngươi đã là chuẩn ảnh, hơn nữa không lâu sau ngươi cũng sẽ trở thành thần nhị dạ thôn trưởng thôn. Một đa tạ đại nhân bồi dưỡng, thuộc hạ vĩnh viễn không dám quên nói. Tổ kỳ bạt vội vã quỳ giảm xuống tổ ghệ mì trước người. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, ta có thể thành tựu ngươi, liền có thể hủy diệt ngươi. Nếu như ngày nào đó ngươi phản bội ta, như vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tổ ghệ mì đột nhiên lạnh mặt nói, đồng thời một cổ sát khí bao phủ ở tổ kỳ bạt. Không dám, đại nhân yên tâm, thuộc hạ không bao giờ phản bội. Tổ kỳ bạt vội vã thể. Tổ ghệ mì không nói gì thêm. Đối với tổ kỳ bạt hắn vẫn cực kỳ tin tưởng, chẳng qua nếu như hắn thực sự dám phản bội chính mình, tổ ghệ mì cũng sẽ không khách khí. Được rồi, nơi này có quần áo mới, ngươi thay à, chúng ta nên rời khỏi nơi này nói, tổ ghệ mì từ cả mù không gian chi.